Chương 370, độ kiếp hạ chương 370, độ kiếp hạ nhìn xem một thương đem trên trời kiếp vân chém thành hai khúc Lý Tồn Hiếu, mọi người vây xem trong nháy mắt trực tiếp trợn tròn mắt. Giống như vậy độ kiếp phương thức, đừng nói gặp qua, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cổ Thần nhìn về phía bên cạnh Cổ Vân nghi ngờ nói, lão tổ, hắn đây là đang làm gì? Cổ Vân nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, hắn đây là tại khiêu khích thiên đạo. Theo Cổ Vân vừa dứt tiếng, nguyên bản bị Lý Tồn Hiếu bổ ra kiếp vân lại bắt đầu chậm rãi tụ lại. Nhìn xem phạm vi càng ngày càng rộng kiếp vân, Hoa Đà không khỏi nâng chán nói, như thế khỉ gấp. Ai? Mà thôi. Nói xong, Hoa Đà tay phải bấm niệm pháp quyết, ngay sau đó một đầu hỏa long theo lò bắt quái chi bên trong bay ra, trực tiếp đem trên trời kiếp vân trực tiếp đánh nát. Âu Giá Tử thấy này, cũng không còn mất tích, hắn cũng cảm ứng được hải đáy ẩn dấu tôn này kinh khủng tồn tại, thế là vung tay lên cự quyết kiếm, liền đột nhiên hướng phía trên trời kiếp vân vung ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem trên trời kiếp vân chia làm 10 mấy phần. Nhìn xem ngay tại độ kiếp ba người, Cổ Thần lẩm bẩm nói, điên rồi. Bọn hắn đều điên rồi. Bọn hắn vậy mà mong muốn tăng cường thiên kiếp cường độ. Ba người này hoặc là điên rồi, hoặc là chính là bọn hắn có lực lượng làm như vậy. Cổ Vân nhìn xem trên trận ba người, không khỏi phát ra trong lòng cảm thán. Lúc này, một màn này ở bên xem võ giả xem ra, ba người này quả thực chính là điên rồi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế độ kiếp người. Nhìn xem chậm rãi tụ lại kiếp vân, Lý Tồn Hiếu đem trường thương trong tay thu được sau lưng quát lạnh nói, đi, đừng cất giấu. Những cái kia lôi kiếp đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp tiến vào chính đề đâu. Chờ thu thập xong ngươi, chúng ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Lý Tồn Hiếu nói xong, liền cầm trong tay thương thép vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân. Hắn đây là tại nói chuyện với người nào? Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, Kim Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân cùng Tinh Chấn Thiên hai người. Tinh Chấn Thiên nghe vậy cũng là lắc đầu, Cổ Vân nghe vậy cũng lắc đầu. Không phải là, thứ này đã tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên biến mất gần 20 năm, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy. Cổ Vân nhìn phía xa kiếp vân, con ngươi đột nhiên co vào. Nhìn trước mắt một màn này, Cổ Vân nghĩ đến mười mấy vạn năm một cái truyền thuyết. Năm đó hắn đã từng kém chút tiếp xúc đến cấp độ này, cho nên Cổ Vân rất rõ ràng, Lý Tồn Hiếu mấy người sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Cổ Vân sống sót gần 20 vạn năm tuế nguyệt, cái tuổi này tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên Đông Đảo Võ Thần cảnh bên trong cũng coi là trường thọ. Cho nên, Cổ Vân chỗ có đời người lịch duyệt là Tinh Chấn Thiên cùng Kim Hâm hai người vô pháp so sánh. Kim Hâm cùng Tinh Chấn Thiên nhìn về phía Cổ Vân nói rằng, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Cổ Thần nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cổ Vân nói rằng, lão tổ, kia đến tột cùng là cái gì a? Cổ Vân hít sâu một hơi rồi nói ra, đừng hỏi. Chuyện này có lớn lao nhân quả, một khi bị nói ra, các ngươi liền sẽ nhấp lên, lấy thực lực của các ngươi cái này nhân quả các ngươi không có cách nào tiếp nhận. Các ngươi chỉ cần biết, thứ này đối với bất kỳ võ giả mà nói đều là một cái lớn lao vinh quang, sự xuất hiện của nó đại biểu cho thiên đạo đối với người độ kiếp thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Theo Cổ Vân vừa dứt lời, Cổ Thần ba người bị Cổ Vân một câu nói kia chấn động đến tê cả da đầu, nhìn phía xa thiên kiếp, tinh hà trong lòng ba người đấu trí trong nháy mắt đều bị điểm đốt lên. Cổ Vân nhìn phía xa kiếp vân, ánh mắt vi nhíu lại trầm giọng nói, còn có, bất luận hôm nay các ngươi thấy cái gì, đều không cần đối ngoại lộ ra dù là nửa chữ. Thiên đạo phản vệ, không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Chuyên tâm nhìn, cái này có lẽ sẽ là các ngươi đời này gặp phải lớn nhất một lần cơ duyên. Cổ Vân nói chuyện là vận khởi thần lực nói ra được, cho nên ở đây võ giả mỗi một cái đều nghe lọt vào trong tai. Cổ Vân lời nói như là xa xa quần quận thiên lôi giống như, xúc động ở đây mỗi một tên võ giả nội tâm. Xem như Thiên Huyền Đại Lục bên trên có tên uy tín lâu năm võ thần cảnh cường giả, Cổ Vân lời nói tại một đám võ giả trong lòng còn là có phân lượng nhất định. Cho nên, đối với Cổ Vân lời nói ở đây một đám võ giả đều không có bất kỳ hoài nghi gì. Một Uyển Thanh nhìn xem bên cạnh đại trưởng lão nói rằng, trưởng lão, cái này thật sự có Cổ Vân tiền bối nói tới như vậy kinh khủng sao? Tinh linh tộc đại trưởng lão đồng dạng là một tôn viễn cổ thời đại tồn tại, hắn tồn tại bao nhiêu năm không có người tin tưởng. Tinh linh tộc tuổi thọ so nhân tộc mạnh không biết bao nhiêu lần, cho nên trước mắt cái này một vị cũng là một tôn hóa thạch sống giống như tồn tại. Đại trưởng lão nghe vậy, cặp kia đục ngầu song trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, lập tức liền trở nên yên lặng. Đại trưởng lão nhìn xem bên cạnh Một Uyển Thanh lắc đầu nói, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được rồi. Lấy thiên phú của ngươi, miễn cưỡng có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng là chúng ta là tinh linh tộc, là phương thiên địa này sủng nhi, chúng ta tấn thăng võ thần cảnh lúc thiên kiếp chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ngươi nhìn cho thật kỹ a, cái này đối ngươi võ đạo có khó nói lên lời chỗ tốt. Theo tinh linh tộc đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Một Uyển Thanh nhìn phía xa ngay tại độ kiếp ba người lẩm bẩm nói, Tần Thiên, ngươi đến cùng là một người như thế nào? Vì cái gì ngay cả thủ hạ của ngươi cũng đều kinh khủng như vậy? Lúc này Một Uyển Thanh trong lòng gieo một quả hiếu kỳ hạt giống. Mười mấy hơi thở qua đi, Lý Tồn Hiếu ba người thiên kiếp thật giống như ước định cẩn thận như thế, vậy mà trong cùng một lúc bên trong tụ lại tốt. Nhìn xem mở rộng tới vạn dặm phương viên thiên kiếp, Âu Giá Tử bất đắc dĩ cười nói, chúng ta giống như chơi lớn rồi. Ba người chúng ta đồng thời độ kiếp thiên kiếp cường độ vốn là sẽ tăng cường, hiện tại lại chọc giận thiên đạo, chỉ sợ chờ một lúc xuất hiện đồ vật sẽ rất khó đối phó a. Hoa Đà nghe vậy cũng cười khổ nói, lão phu liền một cái phổ thông thông luyện đan sư, không nghĩ tới vậy mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ giày vò. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt hai người đem trường thương trong tay vượt tới sau lưng, nói rằng, hiện đang hối hận cũng đã chậm, chúng ta vẫn là đang nghĩ nên như thế nào ứng đối với kế tiếp cục diện a. Lý Tồn Hiếu nói xong vẫn không quên liếm liếm phát khô bờ môi. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, Hoa Đà hơi nheo mắt lại, nhìn hướng lên bầu trời bên trong trầm giọng nói, "Tới." Lý Tồn Hiếu cùng Âu Giã Tử nghe vậy, cũng đều thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng, bắt đầu hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, hiện trường không khí càng ngưng trọng, toàn trường võ giả đều ngừng thở chờ đợi Cổ Vân trong miệng vật kia đến. Ngay tại toàn trường không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, nguyên bản bình tĩnh Kiếp Vân vậy mà bắt đầu sôi trào. Tiếng long ngâm, phượng hoàng tiếng kêu to, kỳ lân tiếng gào thét theo Kiếp Vân bên trong truyền ra. Nghe được Kiếp Vân bên trong truyền đến thanh âm, Cổ Vân nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói, "Tới." Theo Cổ Vân vừa dứt tiếng, Tinh Chấn Thiên cùng Kim Âm hai người đều như lâm đại địch giống như bắt đầu cảnh giác. "Mau nhìn, là long." Trong đám người một gã võ giả nhìn thấy Kiếp Vân bên trong nhịn không được trực tiếp chỉ vào tầng mây bên trong đầu kia cự long thân ảnh, trực tiếp hô lên. Ngay tại cái kia người vừa dứt lời thời điểm, một đạo cỡ thùng nước tiềm điện lấy bưng thai mà không kịp xét đánh chi thế, trực tiếp quanh tới người võ giả kia trên thân. Một gã động hư cảnh đỉnh phong cao thủ, vậy mà tại đạo này lôi kiếp hạ trực tiếp bị vênh thành mảnh vụn tạt bã. Ngay cả đứng tại bên cạnh hắn mấy tên võ giả, cũng bị liên lụy, bị thiên kiếp dư uy trực tiếp chấn động phải thất khiếu chảy máu. Nhìn xem người võ giả kia hình dạng, trong đám người một đám võ giả gấp đội vàng che miệng của mình. Cổ Vân nhìn xem cái kia bị vênh thành mảnh vụn cặn bã võ giả âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, thật sự là hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ." Cổ Thần mấy người nhìn xem người võ giả kia hình dạng, toàn thân lên một lớp da gà. Hiện tại bọn hắn mới chính thức minh bạch, Cổ Vân vừa rồi nói những lời kia là có ý gì, thứ này một khi nói ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chương 371, ác chiến chương 371, ác chiến nhìn lên bầu trời công chính tại bước lên ba đầu thần thú, Âu Giá Tử tiến lên nói rằng, kia ba đầu nghiệt xúc giống như đang hấp thu kiếp vân lực lượng. Xem ra hôm nay trận này tiên kiếp thiên đạo là quyết tâm muốn làm giết chúng ta. Lý Tồn Hiếu nghe vậy lắc đầu nói, không ngại. Ngược lại chúng ta cũng không ngăn cản được bọn hắn không phải sao. Dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn thành hình, liền xem như chúng ta đưa nó cắt thành mảnh vỡ, bọn hắn cũng sẽ lập tức khôi phục lại. Bọn hắn mặc dù hấp thu xong kiếp vân thực lực sẽ phóng đại, nhưng là cái này cũng tương tự gây mất đường lui của bọn nó. Dạng này chúng ta đối phó ngược lại nhẹ lòng một ít, đợi đến kiếp vân bị bọn chúng hấp thu xong chắc chắn, như vậy bọn hắn liền đã mất đi cơ hội sống lại. Hoa Đà nghe vậy cười khổ nói, ai? Nếu không phải vì kia mấy cái thiên lôi đan, lão phu cũng sẽ không cùng các ngươi chơi bạc mạng. Theo Hoa Đà vừa dứt tiếng, ba người nhìn nhau liền trực tiếp bật cười. Theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời kiếp vân dần dần biến mỏng manh, ngay sau đó ba đạo cự đại thú ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt ba đạo to lớn thân ảnh, Lý Tồn Hiếu bẻ bẻ cổ cười lạnh nói, bán bộ thần quân cảnh nhị chuyển. Này thiên đạo thật đúng là để mắt lão tử. Nói xong Lý Tồn Hiếu trường thương trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ, Lý Tồn Hiếu chiến ý trong lòng trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Nhìn lên bầu trời bên trong ba cái kia cự vật, một đám võ giả lúc này đã bị chấn kinh tới nói không ra lời. Không nói trước mắt cái này cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ba loại thần thú, liền nói cái này bán bộ thần quân cảnh cường giả, bọn hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Lúc này, trên bầu trời kia ba đạo to lớn thân ảnh quan sát trước mắt ba cái nhân loại nhỏ bé, ánh mắt bên trong lại phát ra một vẻ khinh miệt. Ba thú bên trong Lôi Long nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu khinh thường cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới, tại ngàn vạn năm về sau, ta sẽ trở lại tới mảnh này cố thổ. Nhân loại, đã có thể triệu hồi ra bản tôn, vậy thì chứng minh thực lực của ngươi rất không tệ, ít nhất là vạn năm ít có. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp bản tọa sinh tiền ghét nhất liền là nhân loại, cho nên ngươi rất không may. Lý Tồn Hiếu nghe vậy cười nhạo nói, khẩu khí thật lớn. Không biết do thực lực của ngươi có phải hay không cùng khẩu khí của ngươi như thế lớn. Lý Tồn Hiếu theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, Lý Tồn Hiếu sau lưng liền bắt đầu hiện ra một đạo cầm trong tay trường thương chiến thần thân ảnh. Ngay sau đó Lý Tồn Hiếu liền hóa thành một đạo điểm sáng, bay thẳng vào chiến thần trong mi tâm. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt Lôi Long, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết, lần này hắn có thể là thập tử vô sinh, lấy hắn thực lực trước mắt, có không có năng lực tại cái này trường bán bộ thần quân cảnh Lôi Long trong tay sống sót, Lý Tồn Hiếu không có nửa điểm nắm chắc. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt Lôi Long, trực tiếp bật hết hỏa lực. Một cỗ cực kỳ ngang ngược khí tức theo Lý Tồn Hiếu trong thân thể hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán. Cảm nhận được Lý Tồn Hiếu khí tức trên thân, nơi xa ngắm nhìn một đám võ giả không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là võ thần cảnh sơ kỳ thực lực. Lúc này quan chiến một đám võ thần cảnh cường giả trong lòng đều sinh ra sự nghi ngờ này. Kỳ Lân trấn bực quyết. Theo Lý Tồn Hiếu to thân ảnh vàng tận mây xanh, một đạo từ thần lực ngưng tụ thành trường thương liền thẳng tắp hướng lấy Lôi Long vào tới. Nhìn xem đánh tới trường thương, Lôi Long cười lạnh nói, đến hay lắm. Theo Lôi Long vừa dứt tiếng, Lôi Long giơ lên long trảo lại trực tiếp chặn Lý Tồn Hiếu một kích toàn lực. Ầm ầm. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, một đạo đủ để diệt thế sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Đã sớm rời khỏi cách xa hơn một vạn dặm đám người, động hư cảnh trở xuống võ giả trực tiếp bị thổi bay. Sâu đặt vạn trượng vô tận chi hải, dưới một kích này ngay cả hải đáy thềm lục địa đều trực tiếp bị đánh xuyên, bán bộ thần quân cảnh cấp bậc công kích kinh khủng như vậy. Bất quá, theo Lôi Long long chảo vừa mới tiếp xúc tới Lý Tồn Hiếu trường thương một nháy mắt, Lôi Long thân thể kém chút trực tiếp bị chấn vỡ. Theo Lôi Long trên thân tản mát lôi đỉnh phù văn tản mát đầy đất. Lôi Long phát hiện, Lý Tồn Hiếu công kích lại có một tầng trực tiếp rơi xuống trên người hắn, mà nó kia từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành thân thể, kém chút bởi vì một kích này bị đánh trúng nát bấy. Trong cơ thể của nó mặc dù cũng bởi vì này thụ điểm thương tích, nhưng là cũng không lo ngại. Mà Lý Tồn Hiếu lúc đầu cũng là dự định dựa vào một kích này, trực tiếp kết thúc chiến đấu, thật là không nghĩ tới, hắn cái này một kích toàn lực lại bị Lôi Long đón lấy. Chiến chi phát tắc. Người quả nhiên có ý đồ. Bản tọa bắt đầu hưng phấn. Nói xong Lôi Long liền đột nhiên hướng phía Lý Tồn Hiếu đánh tới. Nhìn xem đánh tới Lôi Long, Lý Tồn Hiếu cười to nói, đến hay lắm. Nói xong hóa thân thành chiến thần Lý Tồn Hiếu, liền thao lấy trường thương hướng phía Lôi Long nào tới, hai đạo to lớn thân ảnh trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Hai đạo to lớn thân ảnh từ trên trời đánh tới trong biển, lại từ trong biển đánh bại bên trên bầu trời. Nhìn xem đang tại đại chiến hai thân ảnh, Âu Giá Tử nhìn xem trước mặt mình thần thú Kỳ Lân cười nói, tới đi, sớm một chút đánh, chúng ta cũng có thể sớm một chút kết thúc. Theo Âu Giá Tử vừa dứt lời, trên bầu trời Kỳ Lân đạm mạc mà nhìn trước mắt Âu Giá Tử âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, cao đến mấy ngàn trượng Kỳ Lân vung lên nó cự trảo, hướng phía Âu Giá Tử vỗ xuống. Nhìn xem Kỳ Lân vỗ xuống cự trảo, Âu Giá Tử ánh mắt một lăng, tay phải bấm niệm pháp quyết, thập tuyệt kiếm trận bên trong cự quyết kiếm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền biến thành vạn trượng cự kiếm, hướng phía Kỳ Lân đột nhiên chém tới. Nhìn xem đánh tới cự kiếm, Kỳ Lân thu hồi vỗ xuống cự trảo, ngay sau đó Kỳ Lân đỉnh đầu kia đối cự giác trong nháy mắt sáng lên, đón chặt xuống cự quyết kiếm liền đụng vào. Hoa Đà nhìn xem đã đánh nhau hai người, đầu tiên là thở dài, ngay sau đó Hoa Đà hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Theo Hoa Đà phi tốc bấm niệm pháp quyết, lò bắt quái cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Nhìn trước mắt phi tốc xoay tròn lò bắt quái, bên trên bầu trời vạn trượng lôi hoàng cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ. Thế là trên trời lôi hoàng liền không còn làm nhìn xem, trực tiếp chủ động hướng phía Hoa Đà phát khởi công kích. Hoa Đà nhìn xem đánh tới lôi hoàng thở dài nói, ai, đáng tiếc, mặc dù còn kém chút nhi, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một thanh. Hút. Theo Hoa Đà vừa dứt tiếng, lò bắt quái bên trong nháy mắt chuyển đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt hấp lực. Chương 372, ác chiến hạ chương 372. Ác chiến hạ cảm nhận được lò bắt quái bên trong kia cố cực kỳ hấp lực cường đại, trên bầu trời lôi hoàng đội vàng bắt đầu quay người bay trở về. Bất quá cuối cùng vẫn là quá muộn, dù sao vừa rồi Hoa Đà cơ hồ là đợi đến lôi hoàng cơ hồ bay đến lò bắt quái trước mặt thời điểm mới ra tay. Cho nên, lôi hoàng cùng lò bắt quái cơ hồ là tới gián mặt giết. Mà Hoa Đà cũng không nghĩ tới, cái này lôi hoàng vậy mà liền thật như thế thượng đạo, vậy mà mong muốn gián mặt chuyển vận. Không thể không nói, liền xem như hóa thân thành lôi hoàng, phượng hoàng nhất tộc kiêu ngạo vẫn như cũ nương theo lấy hắn. Cho nên, lôi hoàng đánh đáy lòng xem thường trước mắt cái này nhân loại. Mặc dù Hoa Đà cho nó một tia cảm giác nguy cơ, nhưng là Hoa Đà chỉ là một gã võ thần cảnh sơ kỳ võ giả, lôi hoàng trong lòng kiêu ngạo thúc đẩy nàng cũng không có đem Hoa Đà quá coi ra gì. Mà Hoa Đà cũng chính vì vậy, trực tiếp tại trận này nguyên vốn phải là cựu tử nhất sinh trong quyết đấu chiếm được thượng phong. Cảm nhận được lò bát quái bên trong truyền đến cực kỳ mãnh liệt hấp lực, lôi hoàng tê minh lấy bắt đầu liều mạng muốn tránh thoát lò bát quái hấp thụ lực. Nhìn xem liều chết dãy rủa lôi hoàng, Hoa Đà cười lạnh nói, thử, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nói xong, Hoa Đà liền hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ càng hấp lực cường đại theo lò bát quái bên trong truyền ra. Mà lò bát quái cũng trong nháy mắt biến lớn, lúc này lò bát quái thể tích đã cùng lôi hoàng một kích cỡ tương đương. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, lôi hoàng trực tiếp bị hút vào lò bát quái bên trong. Theo lò bát quái cái nắp bị phong bế sau, Hoa Đà không khỏi thở dài một hơi. Nhìn trước mắt yên tĩnh lại lò bát quái, Hoa Đà không dám có chút khinh thường. Hắn biết, đem lôi hoàng thu vào lò bát quái bên trong chỉ là bước đầu tiên mà thôi, mà bước đầu tiên này cũng là đơn giản nhất một bước, kế tiếp Hoa Đà cần phải làm là đem lò bát quái bên trong lôi hoàng cho luyện hóa thành thiên lôi đan. Mà lôi hoàng chính là bán bộ thần quân cảnh nhị trọng yêu thú, mà Hoa Đà lại là vừa vặn đột phá vào võ thần cảnh võ giả. Cho nên, Hoa Đà nếu như muốn luyện hóa đầu này lôi hoàng quả thực là khó như lên trời. Ngay tại Hoa Đà điều chỉnh trạng thái thời điểm, lò bát quái mảnh bắt đầu rung động, ngay cả lò bát quái cái nắp đều bị đẩy ra một tia khe hở. Tam muội chân hỏa theo lò bát quái bên trong tràn ra, nhỏ xuống tới vô tận chi hải bên trong tam muội chân hỏa, trong nháy mắt đem gặp được nước biển trực tiếp bốc hơi, phương viên mười mấy nước biển trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Nhìn xem lúc nào cũng có thể tránh thoát lò bát quái trói buộc lôi hoàng, Hoa Đà ánh mắt quét ngang, một cái vượt nhảy trực tiếp nhảy đến lò bát quái phía trên. Nghiên xúc, nghĩ muốn tránh thoát ra ta giả phu trói buộc. Lò bát quái, luyện. Theo Hoa Đà quát lạnh một tiếng, lò bát quái phía trên phủ văn trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thiên địa. Khóc. Theo Hoa Đà bắt đầu luyện hóa lôi hoàng, lò bát quái bên trong lôi hoàng dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Theo lôi hoàng dãy rủa, Hoa Đà dưới đáy lò bát quái cũng chợt biến lớn, lại thu nhỏ. Song phương cứ như vậy lâm vào trong giằng co. Mà lúc này, Âu Giá Tử cũng cùng Kỳ Lân lâm vào trong giằng co. Âu Giá Tử thập tuyệt kiếm trận uy lực rất là cường hành, ngay cả có thể so với bán bộ quân cảnh nhị trọng Kỳ Lân cũng có thể đánh cho có qua có lại. Mười chuôi nguyên bản chỉ có dài hơn 1 mét bảo kiếm, hóa thành vạn trượng cự kiếm, vung ra kiếm khí cơ hồ đem toàn bộ vô tận chi hải thềm lục địa trực tiếp cắt, vô số hải tộc chết tại Âu Giá Tử kiếm khí phía dưới. Mà hóa thân thành chiến thần Lý Tồn Hiếu thì trực tiếp lựa chọn cùng Lôi Long cận thân vật lộn, một người một rồng chiến đấu cùng một chỗ, Lý Tồn Hiếu mỗi một quyền đều có thể đem Lôi Long trên người lôi đỉnh phủ văn đánh tan. Chiến đấu cứ như vậy một mực kéo dài 3 canh giờ, xếp bằng ở lò bát quái phía trên Hoa Đà đã không có ngày xưa tiên phong đạo cốt, trước ngực hắn trên quần áo đã toàn bộ đều bị máu tươi thấm đẫm. Âu Giá Tử cũng tại gần 3 canh giờ lao trong chiến đấu, lộ ra càng thêm lực bất tòng tâm. Hắn mỗi lần vung ra kiếm khí đều so lúc trước yếu không ít, ngay cả trước kia vây công Kỳ Lân 10 trôi bảo kiếm cũng chỉ còn lại 3 thanh đang khổ cực chèo chống. Mà Lý Tồn Hiếu thì lộ ra thảm thiết rất nhiều, hắn chiến thần thân thể bên trên bị Lôi Long cầm ra vô số lỗ rách, dường như một giây sau liền sắp không kiên trì được nữa đồng dạng. Bất quá lúc này Lôi Long cũng không khá hơn bao nhiêu, 4 cái móng vuốt trực tiếp bị Lý Tồn Hiếu xé toang 2 cái, ngay cả đầu rồng bên trên sừng rồng đều bị toàn bộ kéo đứt, phần bụng bên trong bị móc ra một cái máu lăn tăn lô lớn. Lúc này một người một rồng đã đánh đỏ mắt, bọn hắn đánh nhau hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Ngươi cho ta một chảo, ta cho ngươi một quyền. Cuối cùng, Lôi Long một chảo trực tiếp xuyên thủng Lý Tồn Hiếu chiến thần thân thể, mà Lý Tồn Hiếu cũng lấy tay hóa chảo trực tiếp đem Lôi Long phần bụng xuyên thủng, sau đó bắt lấy Lôi Long lôi nguyên, theo Lý Tồn Hiếu trên tay vừa dùng lực, Lôi Long Long Nguyên cũng trong nháy mắt bị Lý Tồn Hiếu bóp nát. Theo Lôi Nguyên bị bóp nát, Lôi Long thân thể cũng nhịn không được nữa, hóa thành vô số lôi đỉnh phù văn dung nhập Lý Tồn Hiếu trong thân thể. Lôi Long lôi đỉnh thân thể đang đổ nát sau, Lôi Long Long Linh nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói, "Nhân loại, ngươi rất không tệ, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Mặc dù ta chỉ là lấy lôi đỉnh thân thể cùng ngươi chiến đấu, nhưng là thực lực của ngươi đạt được ta tán thành. Chỉ tiếc ta đã chết, không có cơ hội lại cùng ngươi chiến một trận." Nói xong Lôi Long Long Linh liền hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại trong gió. Theo lôi đỉnh phù văn toàn bộ dung nhập trong cơ thể của mình sau, Lý Tồn Hiếu cũng khôi phục bản thể. Lý Tồn Hiếu cúi đầu nắm chặt lại nắm đấm lập tức lẩm bẩm nói, đây chính là võ thần cảnh sao? Nói xong, Lý Tồn Hiếu phải tay khẽ vẫy, nguyên bản thẳng tắp cắm ở trong biển, chừng hơn một vạn trượng dài trường thương liền hóa thành bình thường trường thương lớn nhỏ bay trở về tới Lý Tồn Hiếu trong tay. Mà lúc này Âu Giá Tử phát hiện, trên người mình đan dược đã hao hết, thể nội thần lực cũng nhanh sắp thấy đáy. Âu Giá Tử biết, chính mình nếu là lại quân đấu nữa, như vậy hắn tuyệt đối phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Nhìn trước mắt Kỳ Lân, Âu Giá Tử tay phải vung lên, nguyên bản đang cùng Kỳ Lân chiến đấu ba thanh bảo kiếm cũng tất cả đều bay về tới Âu Giá Tử phía sau. Nhìn trước mắt Kỳ Lân, Âu Giá Tử trầm giọng nói, "Kỳ Lân, lão phu không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao, chúng ta liền dùng một kích đến định sinh tử đi." Kỳ Lân nghe vậy nâng lên to lớn đầu lâu nhìn về phía Âu Giá Tử âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, nếu như ngươi bại, ta cũng biết vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi." Theo Kỳ Lân vừa dứt tiếng, Kỳ Lân đỉnh đầu hai cây cự giác cũng bắt đầu tụ lực. Kỳ thật Kỳ Lân tại cái này ba canh giờ chiến đấu bên trong, thể nội lôi đỉnh chi lực cũng đều cơ bản hao tổn kết thúc. Nhìn trước mắt Kỳ Lân, Âu Giá Tử chắp tay trước ngực, Âu Giá Tử sau lưng mười trôi bảo kiếm cũng bắt đầu tụ lại đến cùng một chỗ. Nhìn lên trên bầu trời tản ra kiếm khí bén nhọn bảo kiếm, Kỳ Lân cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Theo Âu Giá Tử khí tức trên thân nhảy lên tới đỉnh phong, Âu Giá Tử quát to, "Thập Tuyệt kiếm trận!" Hấp. Theo Âu Giá Tử vừa dứt tiếng, Âu Giá Tử sau lưng mười trôi bảo kiếm bắt đầu cấp tốc chuyển động. Theo đạo kim quang dần dần tại Âu Giá Tử trước người sáng lên, ban đầu mười trôi bảo kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh kim sắc cự kiếm. Mà lúc này, Kỳ Lân đại chiêu cũng đã tụ lực hoàn tất. Lúc này Kỳ Lân đỉnh đầu song giác tản mát ra bạch quang chói mắt. Nhìn phía xa Kỳ Lân, Âu Giá Tử quát to, "Trảm Thiên kiếm!" "Đi!" Theo Âu Giá Tử vừa dứt tiếng, từ 10 trôi bảo kiếm hỗn hợp mà thành Trảm Thiên kiếm, hướng phía Kỳ Lân đột nhiên đâm tới. Kỳ Lân nhìn xem đánh tới Trảm Thiên kiếm, hướng phía bầu trời gào thét một tiếng, ngay sau đó một đạo lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực cổ sáng màu trắng, liền hướng phía trên bầu trời Trảm Thiên kiếm đánh tới. Theo hai đạo công kích chạm vào nhau, Âu Giá Tử trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Cổ sáng màu trắng đỉnh lấy Trảm Thiên kiếm dần dần trở về đỉnh. Nhìn xem một màn này, đang quan chiến Khổng Khâu cùng Lý Tồn Hiếu đám người tâm trong nháy mắt nắm chặt. Đứng ngoài quan sát Cổ Vân nhìn lên trên trời một màn kia không khỏi lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Võ thần cảnh trung quy là võ thần cảnh, cùng bán bộ thần quân cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này mặc dù chỉ là do trời cướp hóa thành lôi thú, bọn chúng chân thực sức chiến đấu mặc dù so ra kém chân chính bán bộ thần quân cảnh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải võ thần cảnh võ giả có thể địch nổi. Tinh Hà nghe vậy hướng phía Cổ Vân ôm quyền nói, "Tiền bối, vậy hắn thật thất bại sao?" Lúc này Tinh Hà trong lòng cũng không muốn nhìn thấy Âu Giá Tử tại trận này thiên kiếp bên trong thua trận, liền xem như song phương là thế lực đối địch. Chương 373, thân hám trùng vây. Chương 373, thân hám trùng vây. Cổ Vân nghe vậy nhìn về phía một bên Tinh Hà trầm giọng nói, nếu như hắn không có cái gì khác lá bài tẩy lời nói, như vậy kết cục cũng đã cơ bản đã định trước. Từ xưa đến nay, có thể đưa tới bậc này, không khỏi là mới kinh tuyệt diễm hạng người. Mà mặc cho bọn hắn lại thế nào mạnh, tại loại thiên kiếp này phía dưới, cũng là cửu tử nhất sinh. Cửa này nếu là vượt qua, như vậy sau này thành tựu vô khả hạn lượng, nếu là không vượt qua nổi vậy thì thân tử đạo tiêu. Theo Cổ Vận vừa dứt tiếng, Tinh Hà ba người đều trầm mặc. Nhìn xem cơ hồ muốn thối lui đến trước mắt Trảm Thiên kiếm, song mắt đỏ bừng Âu Giá Tử quát to, "Bạo huyết kiếm!" Tật. Theo Âu Giá Tử quát to một tiếng, Âu Giá Tử trên cánh tay bắt đầu chảy ra máu tươi. Âu Giá Tử máu tươi trực tiếp chảy đến Trảm Thiên kiếm phía trên, đặt được máu tươi đổ vào sau Trảm Thiên kiếm đình chỉ lui lại, cùng lúc đó ngay cả Trảm Thiên kiếm thân kiếm cũng bắt đầu dần dần biến đỏ. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến đỏ Trảm Thiên kiếm, Kỳ Lân trong ánh mắt hiện lên một vẻ điên cuồng, một giây sau Kỳ Lân chân sau hướng phía hư không đột nhiên đập mạnh một cước, cũng gia tăng lôi đỉnh chi lực chuyển vận, bắn về phía Âu Giá Tử cổ sáng lại gia tăng mấy phần. Theo Trảm Thiên kiếm chuyển hóa làm Bạo Huyết kiếm, Bạo Huyết kiếm lại trực tiếp bắt đầu dần dần đỉnh lấy cổ sáng màu trắng trở về đỉnh. Nhìn xem dần dần đến gần Trảm Thiên kiếm, lúc này toàn trường tất cả võ giả toàn bộ đều ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Âu Giá Tử đỉnh lấy áp lực cực lớn, đem thể nội chỗ có thần lực toàn bộ áp xúc đến cùng một chỗ, sau đó đột nhiên rót vào Bạo Huyết kiếm bên trong. Khi lấy được đại lượng thần lực rót vào sau, Bạo Huyết kiếm trên thân kiếm bạo phát ra chói mắt huyết quang, ngay sau đó Bạo Huyết kiếm liền thế như trẻ che trực tiếp đem Kỳ Lân bắn ra cổ sáng màu trắng cắt thành hai nửa. Nhìn xem nhanh chóng tới gần Bạo Huyết kiếm, Kỳ Lân con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào. Theo huyết quang lóe lên, Kỳ Lân to lớn thân thể liền trực tiếp bị Bạo Huyết kiếm một kiếm xuyên thủng, lập tức Kỳ Lân thân thể lớn như vậy liền trực tiếp bị gắt gao đính tại bị trần lộ ra ngoài biển trên giường, đưa tới đại địa run rẩy kịch liệt. Mà ban đầu nước biển sớm đã bị chiến đấu mới vừa rồi trực tiếp bốc hơi. Trên bầu trời Âu Giá Tử nhìn xem biển trên giường Kỳ Lân, bóp một cái phát quyết, một giây sau, Bạo Huyết kiếm liền hóa thành mười trôi bảo kiếm, trong nháy mắt đem Kỳ Lân thân thể trẻ thành mảnh vỡ. Vô số lôi đỉnh phù văn theo Kỳ Lân hóa thành mảnh vỡ sau, hướng phía Âu Giá Tử chậm rãi tụ lại mà đến. Ngay tại Âu Giá Tử giải quyết hết Kỳ Lân thời điểm, hoa đà dưới lòng bàn chân lò bát quái cũng đình chỉ run rẩy. Theo lò bát quái phun ra một đạo hỏa diễm, xếp bằng ở lò bát quái phía trên hoa đà cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Tại trải qua 3 canh giờ luyện hóa về sau, lò bắt quái bên trong lôi hoàng rốt cục đình chỉ dãy rủa. Lôi hoàng thể nội lôi đỉnh chi lực trực tiếp bị tiêu hao hầu như không còn, lôi hoàng to lớn thân thể cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống lò bắt quái bên trong, tại tam muội chân hỏa rèn luyện hạ biến thành một chỗ lôi đỉnh phù văn. Lôi hoàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết đến như thế bị quất. Bị một cái không có danh tiếng gì võ giả, dùng một cái lò mạnh mẽ đem luyện hóa. Mà lúc này Hoa Đà nhìn xem dưới đáy lò bắt quái rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười. Hoa Đà chậm rãi đứng người lên bay đến lò bắt quái trước mặt, nhìn trước mắt lò bắt quái, Hoa Đà quát lạnh nói, "Luyện." Theo Hoa Đà quát lạnh một tiếng, lò bắt quái bên trong tam muội chân hỏa bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên, vô số lôi đỉnh phù văn bắt đầu bị luyện hóa. Sau nửa canh giờ, lò bắt quái rốt cục ngừng lại chuyển động. Theo lò bắt quái ngừng chuyển động, Hoa Đà cũng dần dần mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt lò bắt quái, Hoa Đà vung tay lên, theo lò bắt quái cái nắp mở ra sau khi, một cái chừng nửa cái to bằng nắm đấm trẻ con, đồng thời tràn đầy lôi đỉnh chi lực đan dược liền chậm rãi bay ra trong lò đan. Theo đan dược ra lò, nơi xa quan sát một đám võ giả cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, viên đan dược kia tuyệt đối là đồ tốt, bởi vì dùng cái mông muốn đều hiểu, viên kia tràn đầy lôi đỉnh chi lực đan dược tuyệt đối là cái kia lôi hoàng toàn bộ chỗ tinh hoa. Kia là trong truyền thuyết thiên lôi đan. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Luyện dược sư Liên Minh Phó Minh Chủ nhìn xem lò bắt quái phía trên viên đan dược kia, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng: "Nhìn trước mắt đan dược, Hoa Đà vươn tay đem nó bắt được trong tay, ngay sau đó liền đem nó nuốt vào trong bụng. Đợi cho Hoa Đà đem thiên lôi đan hoàn toàn luyện hóa về sau, trên trời kiếp vân rốt cục tan đi. Mà bốn phía nước biển cũng trong đoạn thời gian này một lần nữa chạy trở về, đem nguyên bản bị sấy khô thềm lục địa toàn bộ lấp đầy, trên mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Theo dương quang vẩy vào Hoa Đà trên mặt, Hoa Đà chậm rãi đứng người lên nhìn về phía bên cạnh lò bắt quái, đột nhiên vỗ một cái lò bắt quái thân lò, mấy trăm miếng nhỏ hơn một chút thiên lôi đan liền trực tiếp bay đến Hoa Đà bên hông trong hồ lô. Cổ Vân nhìn trước mắt cổ thần trầm giọng nói: "Chúng ta lui lại a, chân chính phiền toái một tới." Theo Cổ Vân vừa dứt lời, một đám thế lực lớn võ giả liền bắt đầu hướng phía sau lưng tối lui. Lý Tồn Hiếu cùng Âu Giã Tử nhìn lên trên trời tiêu tán kiếp vân, đi vào Hoa Đà bên cạnh cười nói: "Chúc mừng Hoa các lao đột phá võ thần cảnh." Hoa Đà nghe vậy cũng hướng phía hai người ôm quyền nói: "Cùng vui, cùng vui." Khổng Câu mang theo một đám đệ tử đi vào hai người bên cạnh cười nói: "Ba vị chúc mừng. Bất quá dưới mắt chúng ta còn có một cái phiền toái không nhỏ đâu." Theo Khổng Câu vừa dứt tiếng, mặt biển trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, vô số hải tộc đại quân đem mọi người vây vào giữa. Chương 374, thân hám trùng vây hạ. Chương 374, thân hám trùng vây hạ. Nhìn xem theo hải đáy hiện hiện hải tộc đại quân, Lý Tồn Hiếu khoanh tay cười lạnh nói: "Cái này thật sự chính là bị bao vây đâu." Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, lấy Viên Yêu cầm đầu một đám hải tộc cao thủ trong nháy mắt đem mọi người đỉnh đầu không gian toàn bộ phong tỏa. Âu Giã Tử nhìn xem Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói: "Lỗ Quốc Công, thần lực của ngươi khôi phục bao nhiêu?" "Một thành." "Mặc dù có thần tinh trợ giúp, nhưng là muốn khôi phục thể nội thần lực vẫn còn có chút khó khăn." Nói xong, Lý Tồn Hiếu cầm trong tay còn chưa hấp thu xong thần tinh, trực tiếp thu vào chính mình trong nhận chứa đồ. Mà lúc này Nguyễn Yêu nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu bọn người, lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Vừa rồi Lý Tồn Hiếu ba người tại Vô Tận Chi Hải bên trong độ kiếp, tạo thành đếm bằng ức vạn kế hải tộc tử vong, nổ tung hải đáy núi lửa càng là nhiều vô số kể. Nếu như lúc này có người chui vào hải đáy tra nhìn, liền sẽ phát hiện lúc này Vô Tận Chi Hải hải đáy đã sụp đổ, mặc dù Vô Tận Chi Hải bên ngông vô biên, chút tổn thất này đối với hải tộc mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hải tộc có thể dễ dàng tha thứ nhân loại tùy ý tại Vô Tận Chi Hải bên trong độ kiếp. Huyết Yêu nhìn xem đám người âm thanh lạnh lùng nói: "Nhân loại, các ngươi thật to gan. Vậy mà dám can đảm đến ta Vô Tận Chi Hải độ kiếp, tạo thành ta đến bằng ước vạn kế hải tộc đồng bào tử vong. Hôm nay liền xem như võ thần đạo đạo chủ đích thân tới, ta cũng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Huyết Yêu nhìn xem Lý Tồn Hiếu ba người ánh mắt bên trong, trừ tức giận ra, còn có vô tận tham lam. Dù sao nhân tộc võ giả thần cách, đối với hải tộc mà nói đồng dạng là bảo vật khó được. Nếu là đem Lý Tồn Hiếu mấy người toàn bộ chém giết, nói như vậy không chừng bọn hắn hải tộc có lẽ sẽ thêm ra mấy cái võ thần cảnh hải yêu. Nhìn xem cầm trong tay tam xoa kích Huyền Yêu, Lý Tồn Hiếu cầm trong tay trường thương chỉ vào Huyền Yêu nói rằng: "Đi, gọi các ngươi chân chính có thể chen mồm vào được ra đi à, ngươi mặc dù là võ thần cảnh trung kỳ, nhưng là ta nếu như muốn lấy ngươi mạng chó lời nói, căn bản cũng không cần phí khí lực lớn đến đâu." Lý Tồn Hiếu nói xong, nhìn về phía hải đáy trầm giọng nói: "Bằng hữu, nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả?" Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, một cái cự đại đầu rắn theo hải đáy hiện, một gã giống nhau cầm trong tay tam xoa kích lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy lão giả, Huyết Yêu chờ một đám hải tộc còn muốn vội vàng không người nói: "Cung nên Hải Yêu lão tổ." Hải Yêu lão tổ nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu cười lạnh nói: "Hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 20 vạn năm, nhân tộc lại xuất hiện như thế một vị không tầm thường thiên tài. Thật sự là thật đáng mừng a. Không qua tuổi trẻ người. Nghe lão nhân ra ta một lời khuyên, quá mức cuồng vọng thật là ăn thiệt thòi." Nhìn trước mắt còn già hơn tổ, Khổng Câu vi vi cười nói: "Nửa câu thần quân cảnh lục chuyển chi cảnh. Còn già hơn tổ quả nhiên hảo hảo cao minh a." Nhìn trước mắt Khổng Câu, còn già hơn tổ cười lạnh nói: "Thử. Tiểu Ba Nhi, người cũng không tệ. So với bọn hắn đều mạnh. Nói chính xác, mấy người các ngươi đều là thiên tài hiếm thấy, giết các ngươi đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói là một cái tổn thất trọng đại. Chỉ có điều, đây không phải lão phu buông tha lý do của các ngươi." Theo Hải Yêu lão tổ vừa dứt tiếng, nơi xa nút trong bóng tối một gã võ thần đảo cao thủ nhìn về phía bên cạnh một lão giả nói rằng: "Là Hải Yêu lão tổ, chúng ta muốn đừng xuất thủ can thiệp." Lão giả nghe vậy lắc đầu nói: "Không cần. Phụ trách trấn thủ phương diện này Hải vực Hải yêu lão tổ đều xuất hiện, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể bãi bình được. Ta đã đưa tin cho bộ đảo chủ nói hắn sẽ mau chóng chạy tới. Năm đó đảo chủ cùng hải tộc định ra không xâm phạm lẫn nhau ước định, cho nên chuyện này liền xem như bộ đảo chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng có thiện. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, Hải yêu lão tổ ánh mắt mánh nhìn về phía xa xa hư không, âm thanh lạnh lùng nói, mấy cái kia giấu đầu lộ đôi võ thần đảo tiểu a nhi, các ngươi không ra, chẳng lẽ muốn lão phu xin các ngươi đi ra không? Hoàng bét, hắn phát hiện chúng ta. Theo Hải yêu lão tổ vừa dứt lời, cầm đầu kia một lão giả trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho chuyện biến càng thêm phiền phải a. Lão giả dẫn đầu nghe vậy lắc đầu nói, không có cách nào, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đi ra ngoài, đi một bước nhìn một bước a. Nói xong lão giả dẫn đầu liền dẫn sau lưng bốn người đi ra. Võ thần đạo giám sát sứ Lê Thứ bái kiến lao tiền bối. Còn già hơn tổ nghe vậy nhìn trước mắt Lê Thứ âm thanh lạnh lùng nói, thử. Các người võ thần đạo thật đúng là khiến cho một tay thủ đoạn cao cường a. Vậy mà lấy loại này hạ lưu thủ đoạn đột kích nhiều ta hải tộc thanh tĩnh, đồ sát ta ước vạn con dân, các ngươi giáp tâm ở đâu? Chẳng lẽ các ngươi thật coi là, các ngươi võ thần đạo tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể hoành hành bá đạo, cái này vô tận chi hải bên trong cũng giống như thế sao? Còn già hơn tổ nói xong, đảo mắt nhìn về phía xa xa một đám tán tu âm thanh lạnh lùng nói, còn có các ngươi những cái kia tiểu hòa nhi, dám tùy ý tiến vào ta vô tận chi hải bên trong, thật chẳng lẽ chính là chán sống phải không? Theo Hải yêu lão tổ vừa dứt tiếng, nguyên bản ở phía xa quan chiến Cổ Vân bọn người biến sắc, đội vàng mang theo nhân mã của mình rời đi vô tận chi hải. Bọn hắn biết, nếu là bọn hắn dám can đảm có bất kỳ chần chờ, Hải yêu lão tổ đều sẽ không chút do dự ra tay giết chết bọn họ. Mà một bên Lê Thứ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Hải yêu lão tổ cái này một cái mũ giữ lại, như vậy bọn hắn coi như bị cài lên quấy nhiều vô tận chi hải tội danh, Hải yêu là còn già hơn tổ động thủ giết bọn hắn, võ thần đạo cũng không thể nói gì hơn. Ngay tại Lê Thứ đang suy tư ứng đối ra sao thời điểm, Khổng Câu tiến lên cười nói, chuyện này cùng võ thần đạo không quan hệ. Các ngươi Hải yêu nhất tộc có cái gì chiêu, cứ việc có thể hướng chúng ta xuất ra, chúng ta đều tiếp lấy. Theo Khổng Câu vừa dứt tiếng, Lê Thứ mấy người sắc mặt hòa hoãn không ít. Bất quá tại Lê Thứ xem ra, Khổng Câu nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính bọn hắn đưa vào tử lộ. Mà lúc này, trưởng ấn thái giám Tiểu Xuân Tử gõ Tần Tiên tẩm cung đại môn. Tiến. Theo Tần Tiên vừa dứt tiếng, trưởng ấn thái giám Tiểu Xuân Tử nện bước tiểu thoái bộ đi tới Tần Tiên trong tẩm cung. Tần Tiên xuyên thấu qua màn che nhìn thoáng qua Tiểu Xuân Tử, lập tức lại câu lên doanh mục kia trước cằm thon đánh giá doanh mục trầm giọng nói, chuyện gì? Tiểu Xuân Tử nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, bệ hạ, cẩm y địa vệ đến báo. Lỗ Quốc Công cùng ba vị các lão cùng một đám nho gia đệ tử tại vô tận chi hải bên trong bị Hải yêu nhất tộc vây khốn. Hải tộc lần này vây công, tinh nhuệ ra hết, chỉ là võ thần cấp bậc Hải yêu liền bao lớn chín cái. Mà chấn thủ vô tận chi hải Hải yêu lão tổ cũng đã xuất quan, tu vi có thể so với bán bộ thần quân cảnh lục chuyển cường giả. Tần Thiên nghe vậy thơm một ngụm trong ngực doanh mục trầm giọng nói, truyền châm ý chỉ. Khiến Hoa Mục Lan xuất lĩnh Loan Phượng quân lập tức chạy tới vô tận chi hải, đem Lý Tồn Hiếu bọn hắn dây an toàn về. Kỳ thật, Tần Thiên là tin tưởng Khổng Khâu thực lực, chỉ là một cái Hải yêu lão tổ Khổng Khâu mong muốn thoát thân lời nói, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là Khổng Khâu cùng một đám nho gia đệ tử ứng phó một cái Hải yêu lão tổ liền đã tương đối cố hết sức, mà Lý Tồn Hiếu mấy người lại vừa độ xong cước, cho nên còn lại kia 9 tên Hải yêu nhất tộc võ thần cảnh cao thủ đối với Lý Tồn Hiếu mấy người mà nói sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Mà Hải yêu lão tổ xuất hiện lại ngoài Tần Thiên ngoài ý liệu, hiện tại xem ra lần sau nếu như còn muốn độ kiếp lời nói, chỉ sợ còn muốn lựa chọn những địa phương khác. Cũng tỉ như Thiên Huyền Đại Lục bên trên cơ hồ tất cả tấn thăng võ thần cảnh võ giả đều sẽ đi địa phương lôi vực. Tiểu Xuân Tử nghe vậy vội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tuân chỉ. Đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Đợi đến Tiểu Xuân Tử lui ra sau, Tần Thiên làm bộ liền nằm xuống. Trên giường rồng Tuyết Linh San thấy này, vội vàng mở ra bản thân lòng dạ đem Tần Thiên ôm sát trong ngực. Trong hoàng thành, đạt được Tần Thiên mệnh lệnh sau, Hoa Mục Lan rất nhanh liền đem Loan Phượng quân tập kết hoàn tất, hướng phía vô tận chi hải xuất phát. Chương 375, đại chiến lại lên. Chương 375, đại chiến lại lên. Lúc này, vô tận chi hải bên trên, Hải yêu lão tổ nhìn trước mắt Khổng Khâu lớn mà cười. Ha ha ha, hiện tại nhân tộc đã như thế hung hăng ngang ngược sao? Chỉ là một cái võ thần cảnh trung kỳ võ giả, liền dám khiêu khích lão phu. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Theo Hải yêu lão tổ vừa dứt tiếng, Khổng Khâu cười lạnh nói, chính hợp ý ta. Lão phu đã sớm muốn thử xem, các ngươi hải tộc cái gọi là trong nước vô địch có phải thật vậy hay không? Nói xong Khổng Khâu liền quát lạnh nói, nho gia đệ tử nghe lệnh, kết nho gia kiếm trận. Theo Khổng Khâu vừa dứt tiếng, một đám nho gia đệ tử vội vàng phụ hòa nói, tuân lệnh. Một giây sau, mấy ngàn chuôi bảo kiếm liền cấp tốc ngưng kết thành một cái kiếm trận khổng lồ, đồng thời cái này kiếm trận còn đang không ngừng hướng bên ngoài khuyết trương. Nhìn xem dần dần khuyết trương kiếm trận, Huyết yêu chờ một đám hải tộc cao thủ vội vàng bắt đầu thoát đi. Trước mắt nho gia kiếm trận khí tức khiến linh hồn của bọn hắn run rẩy một hồi. Một chút thực lực thấp hải tộc căn bản không kịp thoát đi kiếm trận phạm vi bao trùm, liền trong nháy mắt bị xoắn thành bọt máu. Trong nháy mắt, hải tộc đã có mấy trăm vạn đại quân chết bởi nho gia kiếm trận bên trong. Mà Hải yêu lão tổ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại to lớn hải xà đỉnh đầu. Đã mấy chục vạn năm không có cùng người động thủ một lần, hắn rất muốn thử xem trước mắt cái này đại trận uy lực. Mặc dù hắn cũng biết trước mắt đại trận này cũng không đơn giản, nhưng là cái này cũng không chí mạng. Cho nên Hải yêu lão tổ lúc này mới như thế phong khinh vân đạm mặc cho nho gia kiếm trận đem chính mình bao phủ. Mà còn lại hải tộc chết sống, đối với Hải yêu lão tổ mà nói, cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Những cái kia chết đi hải tộc, tại Hải Yêu lão tổ trong mắt thậm chí còn không bằng đã dùng qua giấy vệ sinh, dù sao Hải Yêu nhất tộc cái gì đều nhiều, đặc biệt là nhân khẩu phương diện này càng là nhiều đến quá mức. Cho nên, Hải Yêu lão tổ mặc cho lấy Nho ra kiếm trận rào sắt những cái kia đê giai Hải Yêu, cũng không có ra tay ngăn cản. Rốt cục Nho ra kiếm trận đình chỉ khuyết trương, mà Nho ra kiếm trận bèn bèn chỉ là một lần triển khai, liền trực tiếp mang đi hơn 1000 vạn tên Hải Yêu tính mệnh. Nhìn xem còn chưa khai chiến liền đã tổn thất 1/4 quân đội, Huyết Yêu khỏe mắt không khỏi co lại, trong lòng truyền đến trận trận có rút đau đớn. Lý Tồn Hiếu nhìn về phía bên cạnh Hoa Đà cùng Âu Giá Tử nói rằng: "Hai vị các lão, các ngươi còn chịu đựng được sao?" Âu Giá Tử nghe vậy cười lắc đầu nói: "Trong cơ thể ta thần lực chỉ khôi phục nửa thành, tự vệ mà nói vấn đề cũng không lớn. Chỉ là lão phu thập tuyệt kiếm trận không dùng được, cho dù là có một thành thần lực, lão phu cũng có thể thôi động thập tuyệt kiếm trận, tại trong một nhịp hít thở đem những này nát quai lang sú điều chứng toàn bộ chém giết." Hoa Đà nghe vậy lắc đầu nói: "Thần lực của ta đã thấy đáy, đan dược cũng tại vừa rồi luyện hóa lôi hoàng thời điểm liền đã thấy đáy, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào khống hỏa thuật, ngăn chặn ba tên võ thần cảnh sơ kỳ hải yêu. Bất quá, ta nhiều nhất có thể chịu đựng được thời gian một nén nhang, sau một nén nhang nếu như vẫn chưa có người nào đến đây nghĩ cách cứu viện lời nói, như vậy lão phu hôm nay liền cơ bản có thể nằm ở chỗ này." Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt hai người gật đầu nói: "Điểm này, không cần lo lắng, nghĩ đến bệ hạ bên kia đã phái bộ đội tới tiếp ứng chúng ta. Cái kia võ thần cảnh trung kỳ cao thủ liền giao cho ta, còn lại liền giao cho các ngươi. Cho ta nửa nén hương, chờ ta đem lão tiểu tử kia làm thịt về sau, ta lại tới giúp các ngươi." Ba người giao lưu chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, mà lúc này Huyền Yêu nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu mấy người âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi xông ta vô tận chi hải, đồ ta hải tộc. Hôm nay ta nhất định phải nhường các ngươi chết bởi ta tam xoa kích phía dưới." Theo Huyền Yêu vừa dứt lời, Huyết Yêu liền đứng mũi chịu sào đến hướng phía Lý Tồn Hiếu mấy người đánh tới. Nhìn xem hướng phía chính mình gọi tới một đám hải yêu nhất tộc cao thủ, Lý Tồn Hiếu đùa nghịch tương hoa, đầu gối vi vi uốn lượn, một giây sau Lý Tồn Hiếu liền trực tiếp xuất hiện tại Huyết Yêu trước mặt. Thật nhanh. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Lý Tồn Hiếu, Huyết Yêu hoảng sợ nói: "Không phải ta nhanh, là ngươi quá chậm. Nếu là ta tại toàn thịnh thời kỳ, giết ngươi không cần hai chiêu." Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, Lý Tồn Hiếu trường thương trong tay liền đột nhiên hướng phía Huyết Yêu nện xuống. Nhìn trước mắt dần dần phóng đại thân thương, Huyết Yêu vội vàng giơ lên trong tay tam xoa kích đón đỡ. Ầm ầm. Theo Lý Tồn Hiếu trường thương mạnh mẽ bổ vào Huyễn Yêu tam xoa kích phía trên, Huyễn Yêu trong nháy mắt bị hung hăng đánh vào hải đáy, nhấc lên to lớn sóng biển. Mà lúc này, còn lại 8 tên hải tộc cao thủ cũng giết tới Âu Giá Tử cùng Hoa Đà trước mặt. Nhìn trước mắt 8 tên hải yêu nhất tộc cao thủ, Âu Giá Tử tay phải tìm tòi ngư trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem đánh tới hải yêu nhất tộc cao thủ, Âu Giá Tử vung ra mấy đạo sắc bén kiếm cương. Nhìn xem Âu Giá Tử vung ra kiếm cương, mấy tên hải yêu nhất tộc cao thủ đội vàng bắt đầu né tránh. Âu Giá Tử mặc dù một thân thực lực 10 không còn một, nhưng là hắn vung ra kiếm cương cũng không là bình thường người có thể tiếp nhận. Liền xem như cường hành như hải yêu, nếu là ăn được như thế một kích lời nói, cũng biết không dễ chịu, cho nên bọn hắn đều lựa chọn né tránh. Nhìn xem liên tiếp vung ra đại lượng kiếm cương Âu Giá Tử, Hoa Đà không khỏi cảm thán nói: "Tốt tinh xảo kiếm pháp." Âu Giá Tử nghe vậy hừ lạnh nói: "Hừ, ngươi cho rằng lão phu vẹn vẹn chỉ có thể ngự kiếm thuật sao? Vậy những này hải yêu nhất tộc cao thủ giao cho ngươi đi, vừa vặn lão phu cũng không thích chém chém giết giết." Âu Giá Tử nghe vậy vội vàng âm thanh lạnh lùng nói: "Nhanh lên một chút. Đánh như vậy lão phu chống đỡ không được bao lâu, ngươi muốn lại không ra tay, chúng ta thật là muốn bỏ mạng lại ở đây." Theo Âu Giá Tử vừa dứt lời, một gã hải yêu đột phá Âu Giá Tử kiếm cương phong tỏa, hướng phía hai người đánh tới. Nhìn xem đánh tới hải yêu, Hoa Đà vi vi thở dài nói: "Ai, cần gì chứ?" Nói xong, Hoa Đà đột nhiên vô một cái bên cạnh trong bát quái, một giây sau đầu kiếm tiền trượng hỏa long liền phóng lên tận trời. Chương 376, dẫn chiến hải tộc chương 376, dẫn chiến hải tộc theo Hoa Đà vô hỏa lô, từ tam muội chân hỏa ngưng tụ thành hỏa long phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Hỏa long thân thể khổng lồ, trực tiếp đem Hoa Đà cùng Âu Giá Tử bao khỏa tại thân thể của mình phía dưới. Cảm nhận được hỏa long chi bên trên truyền đến kinh khủng nhiệt độ, Âu Giá Tử trêu ghẹo nói: "Hôm nào mượn ngươi tam muội chân hỏa đi luyện khí, cao như vậy nhiệt độ, liền xem như những cái kia thần liệu cũng biết tại loại này nhiệt độ hạ cấp tốc hòa tan." Hoa Đà nghe vậy liếc một cái Âu Giá Tử nói: "Đừng nói nhảm, ta một chiêu này không có thần lực chèo chống, là cầm cự không được bao lâu, ngươi tranh thủ thời gian thừa dịp hiện đang khôi phục thần lực." Âu Giá Tử nghe tiếng đuổi đội vàng lấy ra thần tinh bắt đầu khôi phục thần lực. Ngay tại hai người nói chuyện trống rỗng, tám tên hải yêu nhất tộc cao thủ nhìn trước mắt to lớn hỏa long, không khỏi kiêng dè không thôi. Tam muội chân hỏa chỗ có nhiệt độ thật sự là quá mức kinh khủng, bọn hắn bây giờ cách mặt biển chừng khoảng cách trăm dặm, nhưng là vô tận chi hải mặt biển vẫn tại cái này kinh khủng nhiệt độ hạ bắt đầu sôi trào lên. Mặc dù nước là khắc lửa, nhưng là tam muội chân hỏa không gì không thiêu cháy đặc tính, một khi nhiễm phải liền khó mà dập tắt. Một gã hải yêu nhất tộc võ thần cảnh sơ kỳ cao thủ nhìn trước mắt hỏa long, giơ lên hai tay, một giây sau vô số tản ra thấu xương hàn ý băng truy trong nháy mắt bị ngưng kết ra. Hàn băng phá. Theo hải yêu nhất tộc võ thần cảnh cao thủ quát to một tiếng, đẩy trời băng truy liền hướng phía hỏa long đánh tới. Nhìn xem đánh tới băng truy, Hoa Đà thao khống hỏa long phun ra một đạo tường lửa, tất cả băng truy đang đến gần tới tường lửa một nháy mắt trong nháy mắt bị khí hóa. Khởi xướng tiến công võ thần cảnh hải tộc cao thủ nhìn về phía bên cạnh đồng bạn nói rằng: "Đầu này hỏa long nhiệt độ quá kinh khủng, chúng ta căn bản là không có cách cận thân công kích. Nếu là muốn giết chết hỏa long sau lưng kia hai cái nhân loại, cũng chỉ có thể trước đem đầu kia hỏa long diệt. Chúng ta đồng loạt ra tay, lợi dụng vô tận chi hải nước biển đem đầu này hỏa long dập tắt." Theo tên này hải tộc cao thủ vừa dứt tiếng, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên đầy trời bông tuyết. 8 tên võ thần cảnh trong cao thủ, có 3 tên cao thủ lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc, còn lại 5 tên đều là thủy thuộc tính pháp tắc cao thủ. Hoa Đà nhìn xem đầy trời bay xuống đông tuyết, vươn tay tiếp nhận bay xuống đông tuyết lẩm bẩm nói, băng chi pháp tắc. Theo Hoa Đà vừa dứt tiếng, bên trên bầu trời bắt đầu hiện ra vô số băng truy. Vô tận chi hải bên trên to lớn sóng biển cũng bắt đầu cuộn, trong nháy mắt mấy chục đầu từ nước biển ngưng tụ thành thủy long, rắn nước, thủy mãng bắt đầu theo hải đáy dò ra to lớn đầu. Đi. Theo giữa thiên địa vang lên quát lạnh một tiếng, vô số băng truy trong nháy mắt hướng phía Hoa Đà rơi xuống. Hơn 10 đầu thủy long cũng bắt đầu hướng lên trước mắt hỏa long đánh tới. Nhìn xem đánh tới công kích, Hoa Đà thao túng hỏa long đem chính mình cùng Âu Dạ Tử bao khỏa ở giữa. Ly hỏa cháo. Theo Hoa Đà quát lạnh một tiếng, hỏa long trên người tam muội chân hỏa trong nháy mắt bắt đầu cháy bùng lên. Tại kinh khủng nhiệt độ phía dưới, ngay cả hỏa long không gian chung quanh đều trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Trên trời băng truy, tại khoảng cách hỏa long trước người chỗ không xa, liền bị cái này kinh khủng nhiệt độ phía dưới trực tiếp bốc hơi. Mấy chục đầu thủy mãng, thủy long cùng rắn nước bắt đầu hướng phía Hoa Đà ly hỏa cháo phát động công kích. Tại liên tiếp mấy đợt công kích sau, hải tộc những cao thủ phát hiện ly hỏa cháo cường độ đang yếu bớt. Một gã hải tộc cao thủ nhìn trước mắt rõ ràng biến yếu ly hỏa cháo cười to nói, ha ha ha, nhân loại kia đã là nọ mạnh hết đà, tăng lớn công kích. Theo vừa dứt tiếng, 8 tên hải tộc cao thủ bắt đầu hướng phía ly hỏa cháo phát động công kích mạnh hơn. Mà lúc này ly hỏa cháo sau Hoa Đà ánh mắt biến càng phát ngưng trọng lên. Trong cơ thể hắn thần lực vốn là còn thừa không có mấy, ngay cả triệu hồi ra hỏa long đều lộ ra càng phí sức. Hoa Đà biết, tại loại cường độ này công kích đến chính mình căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mà lúc này, vô số hải tộc đại quân lại bắt đầu lại từ đầu xuống tới, tại Lý Tồn Hiếu đám người bên ngoài tạo thành một cái vòng vây to lớn. Vô số hải tộc bắt đầu ngâm tụng cực kỳ thần chú thần bí, một giây sau một đạo từ thủy chi lực hình thành màn nước trong nháy mắt đem mấy người bao vây vào giữa. Đang cùng Lý Tồn Hiếu chiến đấu huyên yêu, càng đánh trong lòng càng hoảng. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tồn Hiếu lúc này hoàn toàn chính là dùng nhục thân đang cùng hắn đánh, hơn nữa hắn mỗi một lần đó nữa, đều lại nhận một cú không hiểu công kích. Hai người vừa đánh nửa nén hương không đến thời gian, trong cơ thể hắn liền đã bị nội thương không nhẹ. Huyết yêu chính là lĩnh ngộ thủy pháp tắc cao thủ, nếu là đặt ở bình thường, tại cái này vô tận chi hải bên trên, lợi dụng thủy chi pháp tắc, những này nội thương đang hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Nhưng là dưới mắt, bởi vì Lý Tồn Hiếu tốc độ công kích thật sự là quá mức dọa người, khiến cho Huyết yêu liền cơ hội thở dốc đều không có, cho nên thể nội thương càng đánh càng nghiêm trọng. Nhìn trước mắt Huyết yêu, Lý Tồn Hiếu tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, vô số thương mang vụt ra, đem Huyết yêu áp chế đến không ngóc đầu lên được. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu đánh tới một kích, Huyết yêu ánh mắt hung ác, trực tiếp dùng thân thể của mình chặn Lý Tồn Hiếu quét tới một thương. Theo một tiếng vang trầm vang lên, Huyết yêu thân thể trực tiếp bị Lý Tồn Hiếu một kích đánh vào hải đáy vỏ quả đất bên trong. Trên bầu trời Lý Tồn Hiếu nhìn xem bình tĩnh trở lại mặt biển, không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết, không dùng đến mấy hơi thở, Huyết yêu liền sẽ ngóc đầu trở lại. Không có cách nào, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc cao thủ chính là khó chơi như vậy. Mấy hơi thở sau, trước kia bình tĩnh trên mặt biển bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một giây sau, trước kia bị đánh tiến hải đáy Huyết yêu lại lần nữa bay lên bầu trời. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Huyết yêu cười lạnh nói, nhân loại, ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi ở vào toàn thịnh thời kỳ, ta tại trong tay của ngươi sát thực đi không được mấy chiêu. Nhưng là, hiện tại ngươi đã là nọ mạnh hết đà, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể chống đỡ ở của ta một chiêu này. Lý Tồn Hiếu nghe vậy đem trường thương thu chắp sau lưng, nhìn về phía Huyền Yêu nói rằng, thật sao? Hy vọng ngươi công kích kế tiếp đừng để ta quá khuyết điểm nhìn mới tốt, bởi vì ta cũng phải nghiêm túc. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, Lý Tồn Hiếu trên thân bạo phát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhìn trước mắt Huyền Yêu, Lý Tồn Hiếu không thể không điều động lên thể nội cuối cùng một thành thần lực. Bởi vì hắn biết, nếu là lại như thế rằng có nữa, tình cảnh của bọn hắn coi như nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn đã bị hải tộc đại quân vây vây ở chính giữa, Hoa Đà cùng Âu Giá Tử bên kia tình cảnh cũng không phải rất là khéo, cho nên hắn nhất định phải đem trước mắt Huyền Yêu mau chóng giải quyết, sau đó lại đi giúp Hoa Đà hai người. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt Huyền Yêu cười nói, vốn là chuẩn bị đem các ngươi mấy người này võ thần cảnh cao thủ đều giải quyết, nhưng là hiện tại xem ra là không có cơ hội kia. Huyền Yêu nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, lúc này Lý Tồn Hiếu tại Huyền Yêu trong mắt phảng phất là một đầu vừa tỉnh ngủ mãnh hổ, hướng hắn lộ ra hung ác răng nanh. Thử, nhiều lời vô ích. Xem chiêu, thủy lao tù thiên thuật. Theo Huyền Yêu vừa dứt lời, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, một đạo tường nước trong nháy mắt đem Lý Tồn Hiếu cùng Huyền Yêu bao khỏa tại ở giữa. Theo thủy lao hoàn toàn thu nạp, Huyền Yêu thân thể chậm rãi hóa thành nước biển, biến mất tại nước trong lao. Mà lúc này Lý Tồn Hiếu đối mặt với đem chính mình vây khốn thủy lao, vẫn như cũ thờ ơ nhân loại, nhận lấy cái chết. Theo Huyền Yêu quát lạnh một tiếng, vô số sắc bén thủy nhận liền hướng phía Lý Tồn Hiếu đánh tới. Nhìn xem đánh tới thủy nhận, Lý Tồn Hiếu đem trường thương trong tay múa đến kín không kẽ hở, đem tất cả đánh tới thủy nhận đều cản lại. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Huyết yêu lập tức lớn mặt cười. Nhân loại, tại nước này trong lao, ta tiêu hao cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là trong cơ thể ngươi thần lực, giống như thật là chống đỡ không nổi bao lâu a. Ta rất chờ mong ngươi thủ cấp bị ta thủy nhận cắt bỏ trong nháy mắt đó. Hóa thân thành nước biển Huyết yêu, mở ra đối Lý Tồn Hiếu vô tình trào phúng, muốn thừa cơ tan rã Lý Tồn Hiếu tâm lý phòng tuyến. Chương 377, Huyết yêu vẫn chương 377, Huyết yêu vẫn mà lúc này, ở vào nho ra kiếm trận bên trong hải yêu lao tổ, nhìn trước mắt Khổng Khâu cười nói, nhân loại tiểu hòa nhi, các ngươi chẳng lẽ tựa như thế buộc lao tổ ta? Khổng Khâu nghe vậy cười nói, tiền bối, ta biết bằng vào ta các loại thực lực, nếu như muốn giết ngươi cùng tọa kỵ của ngươi, chúng ta cũng làm không được, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, đại trận này còn không hoàn thiện. nếu như đại trận này hoàn thiện, muốn giết ngươi, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng là tương ứng, nếu như ngài mong muốn theo đại trận này bên trong thoát khốn lời nói, cũng giống nhau rất khó làm được. Hải Yêu lão tổ nhìn xem trong kiếm trận, gần 3000 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch nho ra đệ tử lộ ra từ chối cho ý kiến mỉm cười. Ngay sau đó, Hải Yêu lão tổ vung tay lên, vô số dài đến mấy ngàn trượng rắn nước liền bắt đầu bị ngưng tụ đi ra. Hải Yêu lão tổ nhìn trước mắt Khổng Khâu cười nói, lão tổ ta đã mấy chục vạn năm không có cùng người đấu thủ, hôm nay lão tổ ta liền vậy các ngươi đến hoạt động một chút gần của ta. Theo Hải Yêu lão tổ vừa dứt tiếng, vô số rắn nước liền bắt đầu hướng phía Khổng Khâu phát khởi công kích. Nhìn xem đánh tới rắn nước, Khổng Khâu trong ánh mắt kim quang lóe lên, một giây sau một đạo kim sắc kiếm cương đào qua, vô số dài đến mấy ngàn trượng rắn nước liền tại đạo này kiếm cương hạng, trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Kiếm cương tại chém giết tất cả đánh tới rắn nước sau, vẫn như cũ thế đi không giảm hướng lấy hướng phía Hải Yêu lão tổ đánh tới. Nhìn xem đánh tới kiếm cương, Hải Yêu lão tổ ngồi xuống hải xà mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo độc dịch trong nháy mắt đem đánh tới kiếm cương trong nháy mắt ăn mòn rơi mất. Nhìn xem bị ăn mòn rơi kiếm cương, Khổng Khâu trong ánh mắt bạo phát ra một đạo hà quang. Nghiên xúc. Nho ra đệ tử nghe lệnh. Kết nho ra khốn sát trận. Đệ tử tuân lệnh. Theo Khổng Khâu ra lệnh một tiếng, hơn 2000 tên nho ra đệ tử trong tay thẻ tre bay lên giữa không trung, theo thẻ tre từ từ mở ra, trên thẻ trúc bay ra khỏi rất nhiều kinh văn trong nháy mắt dung nhập nho ra kiếm trận bên trong. Ngay sau đó, mấy đạo như là linh xà giống như phủ văn tỏa liên liền hướng phía Hải Yêu lão tổ bay đi. Nhìn xem đánh tới xiềng xích, Hải Yêu lão tổ đội vàng bắt đầu né tránh. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị cái này mấy đạo xiềng xích của lấy, như vậy hắn liền xem như muốn tránh thoát cũng biết rất phiền toái. Theo Hải Yêu lão tổ chằn chọc xê dịch ở giữa, liền tránh đi phủ văn tỏa liên truy tung. Mà Hải Yêu lão tổ tọa kỵ nhưng là không còn may mắn như thế, trực tiếp bị tập kích tới phủ văn tỏa liên chăm chú trói buộc chặt. Theo xiềng xích nắm chặt, Hải Yêu lão tổ tọa kỵ liền phát ra cực kỳ tiếng kêu thống khổ. Nhìn xem bị tỏa liên trói lại tọa kỵ, Hải Yêu lão tổ đình chỉ né tránh, trong tay một chiêu một thanh tam xoa kích liền xuất hiện ở Hải Yêu lão tổ trong tay. Theo xiềng xích đánh tới, Hải Yêu lão tổ trong tay tam xoa kích trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó một đạo lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ lại Hải Yêu lão tổ. Mà mấy đạo đuổi theo phủ văn tỏa liên cũng trong nháy mắt đem ánh sáng che đậy kéo chặt lấy. Bạo! Theo Hải Yêu lão tổ quát to một tiếng, mấy đầu đem ánh sáng che đậy gắt gao khóa lại phủ văn tỏa liên, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Thoát khốn sau, Hải Yêu lão tổ nhìn phía xa đang phát ra thống khổ buồn hào tọa kỵ, nhìn về phía trước mắt Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại tiểu hòa nhi, ngươi thật chọc giận ta. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem tọa kỵ của ta thả, ta cho các ngươi một cái thể diện tiểu chết. Mà Khổng Khâu như thế nào loại kia mặc người uy hiếp người, nho ra xưa nay giảng cứu lấy thẳng báo oán, bọn hắn chưa từng mang thủ, bởi vì có thù bọn hắn tại chỗ liền báo. Khổng Khâu nhìn xem uy hiếp chính mình Hải Yêu lão tổ cười lạnh nói, tốt, tiền bối. Theo Khổng Khâu vừa dứt tiếng, Hải Yêu lão tổ tọa kỵ trong nháy mắt bị kiếm cương chia làm bài khúc. Nhìn xem chết thảm tọa kỵ, Hải Yêu lão tổ muốn rách cả mí mắt. Đầu này Hải Xà tọa kỵ chính là Hải Yêu lão tổ hao tốn đại lực khí mới bồi dưỡng ra được, chứng bán bộ quân cảnh tam chuyển cảnh giới. Có thể nói, tại Hải Yêu lão tổ trong mắt, tọa kỵ của mình tuyệt đối so với mình thân nhi tử đều thân. Nhìn xem bị phanh thây tọa kỵ, Hải Yêu lão tổ nổi giận nói, nhân loại, các ngươi thật to gan. Nói xong, Hải Yêu lão tổ ra thịt trắng non chi trong nháy mắt liền sáng lên vô số đạo phù văn. Theo Hải Yêu lão tổ trên thân phù văn sáng lên, một cỗ trực trùng vân tiêu khí tức trong nháy mắt theo Hải Yêu lão tổ trên thân bạo phát ra. Nhân loại, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hải Yêu lão tổ mắt bút thanh quang mà nhìn trước mắt nho ra đám người nổi giận nói. Nói xong, tốt muốn lão tổ một cái thuấn thân liền đi tới Khổng Khâu trước người. Nhìn trước mắt Khổng Khâu, Hải Yêu lão tổ cao cao giơ bàn tay lên, sau đó lại đột nhiên hướng phía Khổng Khâu vỗ xuống. Ngay tại Hải Yêu lão tổ bàn tay sắp tiếp xúc đến Khổng Khâu khuôn mặt thời điểm, một thanh cự kiếm ngăn khuất hai người ở giữa, đem Hải Yêu lão tổ một trường cản lại. Ngay sau đó, bốn chuôi bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Hải Yêu lão tổ sau lưng hướng phía Hải Yêu lão tổ phía sau đột nhiên đâm tới. Ngay tại bốn chuôi bảo kiếm sắp đâm trúng Hải Yêu lão tổ thời điểm, Hải Yêu lão tổ thân ảnh đột nhiên biến mất tại Khổng Khâu trước người, mà bốn chuôi bảo kiếm một kích chưa trúng, lập tức lại tiếp lấy hướng phía Hải Yêu lão tổ đuổi theo. Hải Yêu lão tổ thân ảnh mới vừa xuất hiện ở trong trận, tại hắn lối ra liền lại xuất hiện mấy chuôi bảo kiếm, hướng hắn đánh tới. Hải Yêu lão tổ thấy này, vội vàng giơ lên trong tay tam xoa kích bắt đầu đón đỡ. Mà lúc này, nước trong lao Huyền Yêu nhìn xem dưới đáy Lý Tồn Hiếu tiếp tục càng không ngừng trào phúng, Huyền Yêu thanh âm liền như thủy ngân càng không ngừng xâm nhập Lý Tồn Hiếu trong tai. Ha ha ha, nhân loại ngươi không kiên trì được bao lâu, từ bỏ chống lại a, ta giữ lại ngươi một cái toàn thây. Theo Huyền Yêu vừa dứt tiếng, Lý Tồn Hiếu một cước trực tiếp đem một đạo thủy nhận đập nát. Tiếp theo Lý Tồn Hiếu vận khởi toàn thân còn thừa thần lực hướng phía màn nước bên trong một cái điểm đột nhiên ném ra một thương. Một giây sau, màn nước bên trong Huyền Yêu thân thể liền trực tiếp bị Lý Tồn Hiếu một thương xuyên thủng. Huyền Yêu cúi đầu nhìn xem phần bụng cái hang lớn kia lẩm bẩm nói, cái này, thế nào? Khả năng. Theo Huyền Yêu vừa dứt tiếng, Huyền Yêu thi thể liền hướng phía vô tận chi hải bên trong rơi xuống. Chương 378, Hải Thần Nguyên Rủa. Chương 378, Hải Thần Nguyên Rủa. Ngay tại Huyền Yêu thi thể hướng phía mặt biển rơi xuống thời điểm, Lý Tồn Hiếu vung tay lên, Huyền Yêu thi thể liền bị hút tới Lý Tồn Hiếu trong tay. Lý Tồn Hiếu nhìn xem trên tay Huyền Yêu thi thể âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá phí lời. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, một cái nhỏ đi rất nhiều hào linh hồn thể liền từ Huyền Yêu cái chán bên trong chui ra. Nhìn xem muốn chạy trốn Huyền Yêu linh hồn thể, Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt đem nó nắm ở trong tay. Tộc trưởng. Nhìn xem bị Lý Tồn Hiếu bắt lấy linh hồn thể Huyền Yêu, mấy tên cùng kêu lên cao giọng nói, cùng lão phu giao thủ các ngươi cũng dám phân thần. Theo Hoa Đà quát lạnh một tiếng, nguyên bản ở vào phòng ngự trạng thái hỏa lòng trên người Tam Muội chân hỏa trong nháy mắt bắt đầu cháy bùng. Đội vàng không kịp chuẩn bị tám tên hải tộc cao thủ, trong nháy mắt bị đột nhiên cháy bùng Tam Muội chân hỏa cho trực tiếp dẫn đốt, ngã rơi vào vô tận chi hải bên trong. Nhân loại, ngươi mau buông ta ra. Nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta hải tộc chắc chắn đem phát động hải khiếu, đem các ngươi toàn bộ Tây Hoang toàn bộ bao phủ. Lý Tồn Hiếu nhìn trong tay Huyền Yêu Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết không, ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp ta. Ngươi, thật là Huyền Yêu lời còn chưa nói hết, Lý Tồn Hiếu trong tay vừa dùng lực, Huyền Yêu linh hồn thể liền trong nháy mắt hồn phi phách tán. Rầm rầm. Theo Lý Tồn Hiếu đem Huyền Yêu tự tay bóp chết, trên bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to, trên mặt biển cũng lật lên sóng lớn, dường như Huyền Yêu tử vong đưa tới vô tận chi hải giận như lửa. Trên mặt biển nhấc lên mấy ngàn trượng cao sóng lớn, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Theo một hồi tiếng sóng biển vang lên, tám tên hải tộc cao thủ một lần nữa theo vô tận chi hải bên trong xông ra. Lúc này tám tên hải tộc cao thủ trên thân chật vật không thôi, toàn bộ thân hình đã bị cháy rụi một nửa, bất quá rất nhanh tám tên hải tộc cao thủ vết thương trên người liền bắt đầu khép lại. Mấy hơi thở sau, tám tên hải tộc cao thủ vết thương trên người liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhân loại các ngươi xông ta vô tận chi hải, giết ta Huyễn Chi nhất tộc thủ lĩnh. Hôm nay ta tất yếu lấy các ngươi thủ cấp. Theo hải tộc cao thủ quát lạnh một tiếng, Lý Tồn Hiếu đem trường thương trong tay thu được sau lưng cười lạnh nói, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi hải tộc đến cùng là như thế nào lấy chúng ta thủ cấp. Hiện tại Huyễn Yêu đã tự tay bị hắn làm thịt, mà trước mắt tám tên võ thần cảnh sơ kỳ hải yêu còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn, cho nên Lý Tồn Hiếu lúc này cũng không đem tám tên Huyễn Chi nhất tộc cao thủ uy hiếp để vào mắt. Mà theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, tại vô tận chi hải biển sâu hải vực trong một tòa cung điện, một lao giả đột nhiên mở hai mắt ra. Võ thần vẫn, thiên địa khấp, hải thần tức giận. Lao giả nói xong, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, võ thần đảo bên trong nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống phiêu bạt mưa to, võ thần đảo chủ vươn tay tiếp được rơi xuống nước mưa lẩm bẩm nói, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Tính toán, lao giả ta đi một chuyến a. Theo quét sạch toàn bộ thiên huyền đại lục mưa to bộc phát, vô số thế lực lớn thủ lĩnh cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vô số bế quan không ra láo quái vật, tại cảm ứng được số trời dị biến sau cũng nhao nhao bắt đầu xuất quan. Thiên kiếm thánh vực bên trong, một gã tiên phong đạo cốt lao giả nhìn lên trời bên cạnh rơi xuống mưa to lẩm bẩm nói, loạn thế sắp tới a. Ngay cả võ thần cảnh cường giả cũng bắt đầu vẫn là sao. Nói xong, lão giả chậm rãi đứng người lên quát to, truyền lệnh xuống. Triệu Hoán Thiên kiếm thánh vực tất cả bên ngoài dài đệ tử cũ toàn bộ trở về sân môn. Lúc này, đại đường hoàng cung bên trong, nhìn xem đầy trời rơi xuống mưa to, Tần Thiên vươn tay tiếp nhận rơi xuống nước mưa lẩm bẩm nói, ai, vẫn là làm lớn chuyện. Tần Thiên không nghĩ tới, Lý Tồn Hiếu bọn hắn vậy mà đem hải tộc một gã võ thần cảnh cao thủ làm thịt rồi. Tần Thiên biết lần này, mong muốn đem Lý Tồn Hiếu mấy người vớt đi ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Tào Chính Thuần quát lạnh nói, truyền chấm ý chỉ. Mệnh Bạch Khởi lập tức xuất lĩnh tất cả huyền giáp quân cùng đại tần nhuệ sĩ chạy tới vô tận chi hải. Mệnh, tất cả chấn thủ chấn ma tháp nho ra đệ tử toàn bộ đi theo đại quân, cùng nhau đi tới vô tận chi hải. Đứng tại Tần Thiên bên cạnh Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, tuân chỉ. Tại Tần Thiên thánh chỉ hạ đặt sau, mấy tên cẩm y liề vệ trú đóng ở Bao Thiền Sơn phụ cận cẩm y liề vệ liền bắt đầu mang theo Tần Thiên cầu dụ, hướng phía Bao Thiền Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem thánh chỉ đưa đến chấn ma thành bên trong. Ma quật chấn ma thành bên trong, một gã cẩm y liề vệ chạy đến Bạch Khởi trước mặt lấy ra kim lệnh bài nói, võ an vương. Vô tận chi hải bên trên võ thần vẫn rơi. Vậy hạ có lệnh. Bạch Khởi nghe vậy vội vàng đứng người lên ôm quyền nói, thần tại. Tên võ an vương Bạch Khởi. Nhanh chóng triệu tập tất cả đại tần nhuệ sĩ cùng tất cả huyền giáp quân, lập tức khởi hành chạy tới vô tận chi hải. Bạch Khởi nghe vậy ôm quyền nói, vi thần lĩnh mệnh. Tuyên đọc xong thánh chỉ cẩm y liề vệ liền trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện bên trong. Bạch Khởi khi lấy được tần tiên thánh chỉ sau, liền vội vàng cao giọng nói, truyền bản vương xoáy lệnh. Mệnh tất cả đại tần nhuệ sĩ, huyền giáp quân, lập tức tập kết. Theo bản vương lập tức chạy tới vô tận chi hải. Mệnh. Trương Hằng trấn thủ trấn ma thành, toàn thành mở ra tối cao phòng ngự trạng thái. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, toàn bộ trấn ma thành liền trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển lại. Dòng ra 40 vạn đại quân, khoảng chừng 10 cái hô hấp bên trong liền tập kết hoàn tất. Nhìn trước mắt 40 vạn đại quân, Bạch Khởi quát lạnh nói, xuất phát. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, 40 vạn đại quân liền bắt đầu hướng phía lối ra nhanh chóng thông qua. Mà lúc này, nhận được mệnh lệnh Trương Hằng, vừa đổi tới điểm tướng đài liền chỉ thấy Bạch Khởi biến mất tại cửa thông đạo bóng lưng. Nhìn trước mắt mấy chục vạn đại quân, Trương Tuấn đi vào Trương Hằng trước mặt trầm giọng nói, phụ thân, đây là xảy ra đại sự gì? Hiện tại ma quật bên trong áp chế lực càng ngày càng yếu, võ an vương lại vào lúc này rời đi trấn ma thành, chẳng lẽ là đại đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Trương Hằng vi vi một hí mắt nói rằng, khẳng định là xảy ra đại sự gì, không phải võ an vương sẽ không lựa chọn vào lúc này rời đi. Nói xong, Trương Hằng nhìn về phía bên cạnh Trương Tuấn, lập tức trực tiếp đạp một cước Trương Tuấn cái mông nói rằng, còn sự ở chỗ này làm gì? Còn chưa cút đi tuần tra thành phòng. Trấn ma thành nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, người cha con ta đầu có thể cũng khó giữ được. Trương Tuấn nghe vậy vội vàng xoa cái mông hấp tấp chạy ra. Mà lúc này, trấn ma tháp bên trong, tại nhận được Tần Thiên ý chỉ sau, mười mấy tên trấn thủ trấn ma tháp nho ra đệ tử bắt đầu toàn lực hướng phía vô tận chi hải tiến đến. Vô tận chi hải bên trên, Lý Tồn Hiếu đem hóa thành nửa người nửa rắn Huyễn Yêu thi thể thu vào trong nhận chứa đồ. Nên biết võ thần cảnh thi thể thật là hiếm có bảo bối tốt á, bất luận đúng Huyễn Yêu thần cách, vẫn là tinh huyết đều là nhân loại võ giả tha thiết ước mơ bảo bối tốt. Tám tên hải tộc cao thủ nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, đều nhao nhao nhắm mắt lại, một giây sau tám tên hải tộc cao thủ trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo tám tên hải tộc cao thủ càng niệm càng nhanh, Lý Tồn Hiếu trong lòng sinh ra một vẻ bất an, không cần phải nói cái này tám hải tộc cao thủ khẳng định là tại kìm nén cái gì đại chiêu. Bất quá, dưới mắt không gian bốn phía đều đã bị hải tộc đại quân phong tỏa, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn xông ra đạo này phong tỏa, cơ bản không có cơ hội gì. Bất quá, lúc này Lý Tồn Hiếu cũng không dám đi cắt ngang mấy người thi pháp, bởi vì lúc này mấy tên hải tộc cao thủ khí tức trên thân thật sự là quá mức quỷ dị. Cho nên, liền xem như mạnh như Lý Tồn Hiếu cũng không dám tới gần. Hoa Đà đi vào Lý Tồn Hiếu bên cạnh trầm giọng nói, "Lỗ Quốc Công, cái này mấy cái hải yêu khí tức trên thân rất không thích hợp à. Trên người bọn họ cố khí tức kia, liền linh hồn của ta đều cảm nhận được run rẩy một hồi." Lý Tồn Hiếu nghe vậy lắc đầu nói, "Không biết rõ, bất quá ta biết đến là, cái này bí thuật hẳn là đối phó ta cảm giác chính mình không có nắm chắc ngăn lại đạo này bí thuật. Vậy làm sao bây giờ?" Hoa Đà nhìn xem Lý Tồn Hiếu vẻ mặt lo lắng nói rằng. Lý Tồn Hiếu nghe vậy lắc đầu nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, mấy tên hải yêu cũng đình chỉ niệm chú. "Nhân loại, đây là chúng ta lời nguyền của hải thần. Ngươi giết chúng ta huyền yêu nhất tộc thủ lĩnh, vậy ngươi liền phải dùng mệnh đến trả." Theo vừa dứt lời, tám tên huyền yêu nhất tộc cao thủ sau lưng liền nổi lên một gã cầm trong tay tam xoa kích to lớn hư ảnh. Cảm nhận được cái bóng mờ kia chi bên trên truyền đến cố khí tức kia, Lý Tồn Hiếu con ngươi vì co bảo. Lý Tồn Hiếu có thể cảm giác được, trước mắt đạo hư ảnh này liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ gặp được vậy cũng phải chết. Chết. Theo tám tên hải yêu nhất tộc cao thủ cùng kêu lên hét lớn, một đạo phù văn tại Lý Tồn Hiếu còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp trúng đích trán của hắn. Mà tại đạo phù văn kia trúng đích Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt, Lý Tồn Hiếu liền ngất đi. Nhìn xem té xỉu Lý Tồn Hiếu, Hoa Đà vội vàng đem ôm lấy. Nhìn xem hôn mê Lý Tồn Hiếu, Hoa Đà vẻ mặt vội vàng nói, "Lỗ Quốc Công, Lỗ Quốc Công." Nhìn xem bị lời nguyền của hải thần trúng đích sau Lý Tồn Hiếu, huyền yêu nhất tộc cao thủ cười to nói, "Ha ha ha. Vô dụng, không cần dung. Một khi chúng ta lời nguyện của hải thần, liền không cách nào phá trừ. Đừng nói hắn chỉ là một cái chỉ là võ thần cảnh, ngay cả bán bộ thần quân cảnh cường giả tại cái này nguyện rủa phía dưới thân tử đạo tiêu. Đây là chúng ta hải thần đặc biệt ban cho ta nhóm mỗi cái tộc quần thủ lĩnh ân ký, tại trong vòng 7 ngày. Trong cơ thể hắn thần hồn cùng thần lực sẽ từng tấc bị lời nguyện của hải thần thôn phệ. Đợi cho nguyện rủa đem thần lực của hắn cùng thần hồn thôn phệ hầu như không còn về sau, hắn trên trán nguyện rủa liền sẽ nổ tung. Ha ha ha. Đây chính là các ngươi giết chúng ta huyền yêu nhất tộc thủ lĩnh một cái giá lớn." Theo huyền yêu nhất tộc vừa dứt tiếng, Lý Tồn Hiếu trên trán phù văn bắt đầu chậm rãi sáng lên, theo đạo phù văn kia sáng lên, Lý Tồn Hiếu trên mặt nổi lên thần sắc thống khổ. Tại cảm nhận được Lý Tồn Hiếu thần hồn đang bị đạo phù này văn thôn phệ sau, Hoa Đà không khỏi khẩn trương. Chương 379, cao thủ thần bí chương 379, cao thủ thần bí tại cơ bản xác định Lý Tồn Hiếu tạm thời không có nguy hiểm gì về sau, Hoa Đà liền dẫn Lý Tồn Hiếu trở về tới Âu Giá Tử bên người. Nhìn xem bên cạnh Âu Giá Tử, Hoa Đà lại một lần nữa đem đầu kia hỏa long kêu gọi ra. Nhìn trước mắt chỉ có dài hơn ngàn trượng hỏa long, tám tên hải yêu nhất tộc cao thủ thấy này không khỏi cười to nói, không chịu nổi a. Đã như vậy vậy chúng ta liền đưa các ngươi lên đường. Theo vừa dứt tiếng, Hoa Đà nhìn về phía bên cạnh Âu Giá Tử trong lòng không khỏi khẩn trương. Lão giả, người tốt nhất nhanh lên. Không phải chúng ta liền phải thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Theo Hoa Đà vừa dứt lời, tám tên hải yêu nhất tộc cao thủ như là mưa to gió lớn giống như công kích liền đánh vào hỏa long phía trên. Mấy hơi thở sau, Hoa Đà trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì vừa rồi một kích kia Hoa Đà hiện tại đã trèo chống không được bao lâu. Giang giác. Tại tám tên cao thủ vây công phía dưới, hỏa long chống lên phòng ngự bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bọn hắn không chịu nổi, toàn lực ra tay. Nhìn xem xuất hiện vết rách lồng ánh sáng, tám tên hải tộc cao thủ bắt đầu vận khởi thần lực trên người, toàn lực ra tay. Trên bầu trời, ba cái cự đại băng truy bị ngưng kết ra. Vô tận chi hải trên mặt biển mấy cái dài đến ngàn trượng thủy long cũng dần dần thành hình. Nhìn xem công kích kế tiếp, Hoa Đà nhìn thoáng qua xếp bằng ở sau lưng Âu Giá Tử cùng Lý Tồn Hiếu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn theo cái này mấy đạo trong công kích cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cho nên Hoa Đà cũng chuẩn bị liều mạng. Lập tức Hoa Đà triệt hồi lồng ánh sáng, triệu hồi ra lò bắt quái, đem tam muội chân hỏa trùng nắm trong tay, nhìn hướng lên bầu trời bên trong tám tên hải tộc cao thủ nói, "Đến a, các ngươi nếu như dám ra tay, lão tử hôm nay liền đem ba cái chân hỏa trùng dẫn nổ, đem vô tận chi hải hoàn toàn sấy khô." Cảm nhận được Hoa Đà trên tay cái kia hỏa trùng kinh khủng nhiệt độ về sau, mấy tên hải tộc cao thủ chần chờ. Cảm thụ qua tam muội chân hỏa uy lực, bọn hắn không biết rõ Hoa Đà nói tới có phải thật vậy hay không, nhưng là có thể cơ bản xác định là, nếu là Hoa Đà thật đem hỏa trùng dẫn nổ lời nói, như vậy bọn hắn một vùng biển này thật nếu không có, mà bọn hắn huyền yêu nhất tộc cũng biết hoàn toàn biến mất tại vô tận chi hải bên trong. Ầm ầm. Ngay tại mấy tên cao thủ trần chờ lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh. Lúc này Hoa Mộc Lan cũng rốt cục chạy tới vô tận chi hải hải vực phía trên, nhìn phía xa từ ước vạn hải tộc đại quân nâng lên đại trận, Hoa Mộc Lan không chần chờ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra quân hồn phát khởi tiến công. Khóc. Theo một tiếng loan điệu trong miệng phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt đem ngoại vi hải tộc đại quân đốt thành mảnh vụn cát bã. Cứ như vậy một trong nháy mắt, hải tộc đại quân cơ bản đã báo tiêu 1/3. Vây cuốn Hoa Đà mấy người không trận, tại loan điệu công kích đến trong nháy mắt tan rã. Nhìn xem đánh tới loan điệu, hơn 100 tên bán thần cảnh hải tộc cao thủ vừa định điều khiển vô tận chi hải nước biển đi công kích loan điệu, bất quá đều bị Hoa Mộc Lan một ngụm hỏa diễm đốt thành mảnh vụn cát bã. Nhìn xem đánh tới loan điệu, tám tên hải tộc trong lòng cao thủ kinh hãi không thôi. Bọn hắn không biết rõ vì sao, cái này bán bộ quân cảnh loan điệu muốn công kích mình, mấy người nhìn nhau, lập tức quay người liền muốn trốn về trong biển. Bọn hắn biết, chỉ cần trốn về trong biển, bọn hắn liền an toàn. Bởi vì, mặc kệ cái kia loan điểu lần này mục đích là vì sao, nhưng là bọn hắn đều theo cái kia loan điểu trên thân cảm nhận được sát ý lạnh như băng. Nhìn xem chạy trốn mấy tên hải tộc cao thủ, Hoa Đà liền đem Tam Muội Chân Hỏa cho thu hồi lọ bát quái bên trong. Ngay tại mấy tên hải tộc cao thủ chuẩn bị chạy đến Vô Tận Chi Hải bên trong lúc, theo một đạo hàn mang hiện lên, tám tên hải tộc cao thủ thân thể trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Mấy tên cao thủ thần hồn, thấy này vội vàng bỏ qua nhục thân thoát đi tiến trong biển. "Hừ, muốn đi? Hỏi qua ta sao?" Nhìn xem muốn chạy trốn kia tám đạo thần hồn, Âu Giá Tử ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, Lý Tồn Hiếu trạng thái hắn đã cảm ứng được, cho nên dưới mắt cái này tám tên võ thần cảnh hải tộc nhất định phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Âu Giá Tử ánh mắt hung ác, sau lưng của hắn ngư trường kiếm liền hướng phía kia tám đạo thần hồn đuổi theo. Ngay tại ngư trường kiếm vừa muốn đuổi kịp kia tám đạo thần hồn thời điểm, một gã cầm trong tay tam xoa kích lão giả xuất hiện ở ngư trường kiếm trước mặt, rũa ra hai ngón tay vừa bấm, ngư trường kiếm liền được vững vàng nắm vào trong tay của hắn. Chương 380, Song Vương mời chào. Chương 380, Song Vương mời chào. Nhìn xem vậy mà có thể dùng hai đầu ngón tay nắm chính mình ngư trường kiếm lão giả, Âu Giá Tử thử nghiệm đem lão giả trong tay ngư trường kiếm thu hồi lại, thật là bất luận Âu Giá Tử như thế nào chuyển vận thần lực, ngư trường kiếm từ đầu đến cuối đều bị lão giả gắt gao bóp làm thịt ở trong tay. Âu Giá Tử nhìn xem lão giả trước mắt, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn biết bọn hắn hôm nay xem như gặp gỡ cao thủ. Lão giả nhìn về phía Âu Giá Tử cười lạnh nói, thật là lớn sát tính a. Tiểu Hoa Nhi. Lão giả nói xong, nhìn về phía trên tay ngư trường kiếm nói rằng, thượng phẩm thần khí. Không đúng theo khí tức bên trên nhìn, đây cũng là không sai biệt lắm cùng đạo khí một cái cấp độ. Lão giả nói xong, liền trực tiếp đưa tay trực tiếp buông lòng ra, đạt được tự do sau ngư trường kiếm liền quay về Âu Giá Tử sau lưng. Hoa Mộc Lan khi nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện lão giả sau, cũng đình chỉ đổ sát, lập tức liền trực tiếp bay đến Âu Giá Tử mấy người sau lưng. Lúc này bao phủ mấy người khốn trận mặc dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng là Âu Giá Tử biết, nếu như trước mắt lão giả này không thả người lời nói, như vậy bọn hắn là đi không nổi. Lão giả liếc qua mấy người sau lưng cái kia loan điểu, lập tức liền nhìn về phía một bên Nho Gia kiếm trận. Theo lão giả một trường vô ra, Nho Gia kiếm trận ứng thanh vỡ vụn. Theo Nho Gia kiếm trận bị đánh nát trong nháy mắt, Khổng Câu cùng một đám Nho Gia đệ tử thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thoát khốn sau còn già hơn tổ khi nhìn đến lão giả sau, cũng không có trước tiên đuổi theo giết đánh chết tọa kỵ của mình Khổng Câu bọn người, mà là quay người cùng cung kính kính hướng phía lão giả ôm quyền nói, tham kiến Hải Hoàng. Theo Hải Yêu lão tổ sau khi hành lễ, ở đây một đám hải tộc cũng bắt đầu hướng phía Hải Hoàng hành lễ. Lão giả nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, ngay sau đó giữa thiên địa thủy chi lực liền bị ngưng kết ra. Trước kia mấy tên hải tộc đã bị Âu Giá Tử bổ hải tộc cao thủ, tại cái này nồng đậm thủy chi lực hạ, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu thân thể, mấy tên võ thần cảnh hải tộc cao thủ hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, đa tạ Hải Hoàng. Lão giả làm xong đây hết thảy sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trầm giọng nói, lão bằng hữu, mấy chục vạn năm không gặp, chẳng lẽ hôm nay liền không có ý định đi ra gặp một lần sao? Theo Hải Hoàng vừa dứt lời, võ thần đạo chủ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã là lão hữu cầu kiến, ta lại có thể nào không đến đâu? Võ thần đạo chủ nhìn trước mắt Hải Hoàng cười mỉm nói. Nhìn trước mắt võ thần đạo chủ, Hải Hoàng chỉ bị đánh nát Vô Tận Chi Hải nói rằng, đã ngươi tới, vậy ngươi nói một chút, việc này nên làm cái gì? Võ thần đạo chủ nhìn trước mắt Hải Hoàng hơi meo mắt lại nói, kia lão bằng hữu, ngươi nói việc này nên làm cái gì bây giờ? Hải Hoàng nghe vậy bật cười nói, đó là đương nhiên là dựa theo chúng ta năm đó ước định đến làm. Năm đó chúng ta hải tộc cùng các ngươi võ thần đạo thật là định ra ước định, hải tộc không được đạp vào thiên huyền đại lục, mà nhân tộc không có thể vào ta Vô Tận Chi Hải. Cho nên, đối với dám can đảm mạnh mẽ xông tới ta Vô Tận Chi Hải lợi dụng ta Vô Tận Chi Hải độ kiếp, tại sao khi độ kiếp còn tùy ý đồ sát ta hải tộc nhân loại, chúng ta nên dựa theo ước định ban đầu, giết. Theo Hải Hoàng chậm rãi theo trong miệng thốt ra cái này chữ sát, Hải Hoàng trên thân liền bạo phát ra một cỗ cực kỳ sát ý lạnh như băng. Nhìn trước mắt Hải Hoàng, võ thần đạo chủ tự biết đối lý, nhưng là Hoa Đà cùng Lý Tồn Hiếu mấy người thực lực không tầm thường, hiện tại ma tộc lại tức sắp giáng lâm. Mấy người bọn hắn thật là nhân tộc không thể sơ sót chiến lược. Cho nên, võ thần đạo chủ lúc này nghĩ chính là nên như thế nào bảo vệ bọn hắn. Nếu là người bình thường, hắn hôm nay liền không tới, thật là Lý Tồn Hiếu bọn hắn cũng không đồng dạng, võ thần đạo chủ vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ bọn hắn. Mà bảo vệ bọn hắn duy nhất tiền đề chính là, Hoa Đà mấy người còn gia nhập võ thần đạo, là võ thần đạo hiệu lực. Không phải, liền xem như võ thần đạo chủ liền xem như lại thế nào hung hăng cũng không bảo vệ nổi bọn hắn. Hiện tại võ thần đạo mặc dù nhìn rất cường thế, nhưng là chân chính người biết đều hiểu, võ thần đạo hạch tâm đang ở trước mắt cái này một vị đạo chủ trên thân. Nếu là võ thần đạo chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy võ thần đạo liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà trước mắt Hoa Đà mấy người thực lực không thể coi thường, nếu là mấy người kia bị thu nạp nhập võ thần đạo, như vậy võ thần đạo tại thực lực tăng nhiều đồng thời, coi như tương lai võ thần đạo chủ bất lạc, dựa vào mấy người thực lực cũng có thể chống đỡ lên võ thần đạo đoàn rồng, tiếp tục thống soái nhân tộc cùng ma tộc chống lại. Mà Hải Hoàng cũng chính là nhìn vào một điểm này, cố ý làm khó võ thần đạo chủ. Mặc dù võ thần đạo chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng là võ thần đạo lực ảnh hưởng cuối cùng chỉ là trên đất bằng mà thôi. Hơn nữa trước mắt Hải Hoàng thật là cùng hắn cùng một thời kỳ quái vật, Hải Hoàng có hải thần che chở, liền xem như võ thần đạo chủ ra tay cũng không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Võ thần đạo nhìn trước mắt Hải Hoàng không nói gì, chỉ là quay người nhìn về phía Âu Giá Tử cùng Khổng Khâu mấy người nói, mấy người các ngươi có thể bằng lòng gia nhập ta võ thần đạo. Theo võ thần đạo chủ vừa dứt tiếng, Hải Hoàng xem như minh bạch, võ thần đạo chủ đây là muốn cứng rắn bảo vệ bọn hắn, Nghĩ đến đây Hải Hoàng ánh mắt không khỏi vi vi nhíu lại. Ngay tại Hải Hoàng vừa định phát tác thời điểm, Khổng Khâu tiến lên một bước ôm quyền nói, đa tạ đạo chủ ý đẹp, chúng ta một ngày là đường thần, chúng thân là đường thần. Hải Hoàng tại nghe nói như thế sau, trước kia bình tĩnh mặt trong nháy mắt lại nỗi lòng, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt võ thần đạo chủ. Võ thần đạo chủ nghe vậy vi vi sững sờ, lập tức nhìn về phía Khổng Khâu nói rằng, ngươi có thể cho bản đạo chủ một lời giải thích sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ gia nhập ta võ thần đạo ý vị như thế nào sao? Tha là đã sống trên trăm vạn năm võ thần đạo chủ, tại nghe được câu này sau cũng không khỏi đến có chút không vui. Mà võ thần đạo chủ lời này ý tứ cũng tương đối rõ ràng, cái kia chính là trước mắt loại tình huống này, ngoại trừ ta võ thần đạo, toàn bộ thiên huyền đại lục liền không ai có thể cứu ngươi nhóm. Khổng Khâu tất nhiên là nghe được võ thần đạo chủ lời nói bên trong ý tứ, nhưng là Khổng Khâu vẫn như cũ nói rằng, đa tạ đạo chủ ý đẹp, chúng ta tự có phương pháp ứng đối. Võ thần đạo chủ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, hừ, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có cái gì phương pháp ứng đối. Theo võ thần đạo chủ vừa dứt tiếng, Hải Hoàng nhìn xem Khổng Khâu cười to nói, ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Nói xong Hải Hoàng nhìn lấy thực lực cực kỳ biến thái Khổng Khâu mấy người động lên mời chào tâm tư, dù sao theo độ kiếp bắt đầu một màn kia, càng về sau đại chiến, hắn nhưng là đều xem ở trong mắt. Đối với Khổng Khâu mấy người này mới, liền xem như Hải Hoàng cũng động tâm không thôi. Hắn lần này tới mục đích đúng là vì mời chào mấy người mà đến, có mấy người trợ giúp, lại thêm hải tộc bồi dưỡng, như vậy tranh đoạt món đồ kia coi như dễ dàng nhiều. Mấy người các ngươi thực lực đồ cũng không tệ lắm, bản hoàng có thể cho các ngươi một cái cơ hội để các ngươi gia nhập hải tộc, các ngươi chỉ cần là ta hải tộc hiệu mệnh trăm năm liền có thể. Trăm năm sau, bản hoàng liền thả các ngươi tự do như thế nào? Nhưng ai biết Hải Hoàng vừa dứt lời, Khổng Khâu chỉ là cười lắc đầu. Hải Hoàng nhìn trước mắt Khổng Khâu vi vi chau mày nói, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản hoàng giết các ngươi? Khổng Khâu nghe vậy vẫn như cũ ánh mắt kiên định lắc đầu, không nói trước bọn hắn đối Tần Thiên Trung Tâm vốn là đạt đến vĩnh viễn không phản bội trình độ, liền nói trong lòng quân thần cương thường đều không tha cho bọn họ phản bội. Thậm chí là nếu như Âu Giã Tử bọn hắn lựa chọn phản bội lời nói, như vậy Khổng Khâu cũng không để ý thay Tần Thiên thanh lý môn hộ. Mà võ thần đảo chủ nghe vậy cũng chỉ là thở dài, Khổng Khâu mấy người thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa tới có thể nhường hắn ăn nói khép nép đi cầu bọn hắn gia nhập võ thần đảo trình độ. Mà hắn cũng chính là đoán chắc thời cơ này, mới đi đến được Vô Tận Chi Hải bên trên. Hải Hoàng nhìn trước mắt Khổng Khâu mấy người ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chương 381, cảm thấy sợ hãi Hải Thần Tam Xoa Kích. Chương 381, cảm thấy sợ hãi Hải Thần Tam Xoa Kích. Ngay tại Hải Hoàng khí tức trên thân càng thêm băng lãnh thời điểm, võ thần đảo chủ không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình. Bất quá đang nghĩ đến một khi cùng trước mắt Hải Hoàng độc thủ, như vậy đưa tới hậu quả cũng không phải dưới mắt cái này yếu ớt tiên huyền đại lục có thể tiếp nhận. Cho nên, võ thần đảo chủ nắm chặt hai tay cuối cùng vẫn nới lỏng. Hải Hoàng nhìn xem Khổng Khâu mấy người âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, quyền kia hoàng liền thành toàn các ngươi. Khổng Khâu đám người thực lực không thể khinh thường, đã lôi kéo không được, như vậy thì chỉ có thể diệt. Hải Hoàng trực giác nói cho hắn biết, nếu như không diệt trước mắt mấy người này, cái này sẽ cho bọn họ hải tộc mang đến tiền toái cực lớn. Ngay tại Hải Hoàng chuẩn bị đối Khổng Khâu mấy người ra tay lúc, một thân ảnh xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Hải Hoàng trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích không khỏi run rẩy. Cảm ứng được Hải Thần Tam Xoa Kích bên trên truyền đến sợ hãi, Hải Hoàng thu hồi hắn sát tâm, ánh mắt bình thản mà nhìn trước mắt người nói, ngươi lại là người phương nào? Bạch Khởi nghe vậy cười lạnh nói, Đại Đường Võ An Vương. Bạch Khởi. Theo Bạch Khởi vừa dứt lời, Hải Hoàng ánh mắt vi vi nhíu lại. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hải Thần Tam Xoa Kích sẽ đối trước mắt cái này vẹn vẹn có võ thần cảnh trung kỳ nam tử cảm thấy sợ hãi. Mà Bạch Khởi tu vi cũng tại lần trước thần lực chạy ngược thời điểm, đột phá đến võ thần cảnh trung kỳ. Nhìn trước mắt Hải Hoàng, Bạch Khởi chỉ là lạnh lùng nói một tiếng nói, bản vương có thể mang đi bọn hắn sao? Hải Hoàng nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhìn trước mắt Bạch Khởi Hải Thần cuối cùng vẫn dứt khoát gật gật đầu nói, có thể. Hải Hoàng đang xoắn xuýt một chút sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng trên tay mình Hải Thần Tam Xoa Kích. Theo Bạch Khởi vừa dứt lời, mấy chục vạn đại tần nhuệ sĩ cùng huyền giáp quân mới khoan thai tới chậm. Tướng quân, nhìn xem nằm dưới đất Lý Tồn Hiếu, Lý Tồn Hiếu 20 tên tiên tướng đều nhao nhao xông tới. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Lý Tồn Hiếu trên người sinh mệnh khí tức ngay tại sói mòn. Một gã thiên tướng Lý Nhiễm nhìn trước mắt Hoa Đà nói rằng, các lão, tướng quân của chúng ta đây là thế nào? Hoa Đà nghe vậy hai mắt nhắm nghiền lắc đầu, Hải Thần Nguyên Dụ liền xem như Hoa Đà cũng không có cách nào có thể giải. Mà nhìn thấy Hoa Đà lắc đầu sau, Lý Nhiễm lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị dẫn đốt. Phải biết, Hoa Đà nhìn đều lắc đầu người, vậy thì cơ bản đã có thể xác định là không cứu nổi. Lý Nhiễm thấy này, chỉ lên trước mắt Hải Hoàng nhìn xem Hoa Đà nổi giận nói, các lão, có phải là bọn hắn hay không làm? Chúng ta muốn vì tướng quân báo thù. Nói xong, Lý Nhiễm liền nhanh đứng lên, rút ra bội kiếm bên hông trợn mắt tròn xoe nhìn trước mắt Hải Hoàng. Huyền Giáp quân tất cả, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay, chúng ta Huyền Giáp quân trên dưới ngay tại đây là tướng quân báo thù. Theo Lý Nhiễm vừa dứt lời, tất cả Huyền Giáp quân liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch Khởi thấy này, đi tới trực tiếp một bàn tay phiến tới Lý Nhiễm trên mặt nổi giận nói, Lý Nhiễm ngươi làm gì? Ngươi muốn binh biến sao? Nhìn trước mắt trợn mắt tròn xoe Bạch Khởi, Lý Nhiễm trong mắt chứa nước mắt nói rằng, Võ An Vương, tướng quân hắn, chúng ta muốn báo thù cho hắn. Huynh đệ bộ đội chúng ta không dám cưỡng cầu, nhưng là chúng ta Huyền Giáp quân hôm nay liền xem như liều sạch, chúng ta cũng phải vì tướng quân báo thù. Theo Lý Nhiễm vừa dứt tiếng, một đám Huyền Giáp quân đội vàng hét to nói, báo thù, báo thù. Bạch Khởi nghe vậy lại tiếp lấy cho Lý Nhiễm một cái bạt tay nổi giận nói, hôn trướng, lỗ mãng, 20 vạn Huyền Giáp quân, ngươi cho rằng Huyền Giáp quân là hắn Lý Tồn Hiếu thân quân sao? A, ngươi đem bệ hạ đưa ở chỗ nào? Lý Nhiễm nghe vậy vội vàng quỳ xuống ôm quyền nói, võ an vương, chúng ta đối bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Chỉ là tướng quân hắn nhìn trước mắt Lý Nhiễm bạch khởi nổi giận nói, hắn còn chưa có chết đâu. Bản vương ngược lại muốn xem, không có bản vương mệnh lệnh có ai dám động một đầu ngón tay? Lý Nhiễm nghe vậy há to miệng, lập tức liền cúi đầu. Không có cách nào, kỷ luật nghiêm minh, hiện tại bạch khởi đối bọn hắn có trực tiếp quyền chỉ huy. Hoa Đà nhìn trước mắt ủ rũ cúi đầu Lý Nhiễm tiến lên nói rằng, đi. Lão phu không có cách nào, không có nghĩa là bệ hạ không có cách nào. Theo Hoa Đà vừa dứt tiếng, Lý Nhiễm ánh mắt sáng lên, đang nghĩ đến tần thiên kia quỷ thần khó lường thủ đoạn sau, Lý Nhiễm trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Đem Huyền Giáp quân trấn an sau khi xuống tới, bạch khởi hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, chư vị, làm phiền. Nói xong, bạch khởi liền dẫn mấy chục vạn đại quân leo lên một chiếc chiến hạm khổng lồ. Nhìn xem dần dần rời xa chiến hạm, Hải Hoàng ánh mắt vi nhíu lại. Võ Thần đảo chủ thấy này, mặc dù rất nghi hoặc vì cái gì Hải Hoàng sẽ thả bọn hắn thoát, bất quá Võ Thần đảo chủ cũng không có cái kia tâm tình đi lên Hải Hoàng. Tại nhìn thoáng qua Hải Hoàng sau, Võ Thần đảo chủ liền biến mất ở nguyên địa. Một mực thành thành thật thật ngốc ở một bên Hải Yêu lão tổ, nhìn đứng ở nguyên địa Hải Hoàng tiến lên hỏi, "Vậy hạ, vì sao muốn đem những cái kia nhân loại thả đi đâu?" Tọa kỵ của mình bị giết, Hải Yêu lão tổ trong lòng đối với Hải Hoàng đem Hoa Đà bọn người thả đi có chút bất mãn. Nhưng ai biết, Hải Hoàng nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Yêu lão tổ nói rằng, "Làm tốt ngươi chuyện nên làm, cái khác ngươi đừng hỏi nhiều." Theo Hải Hoàng vừa dứt lời, Hải Hoàng trên thân bộc phát ra thấy lạnh cả người. Cảm nhận được Hải Hoàng trên thân phát ra hàn ý, Hải Yêu lão tổ thân thể không khỏi run rẩy, vội vàng ôm quyền nói, "Là..." Nói xong, Hải Hoàng nhìn thoáng qua Hải Yêu lão tổ, lạnh hừ một tiếng liền biến mất ở nguyên địa. Tại Hải Hoàng biến mất sau, Hải Yêu lão tổ nhìn xem Bạch Khởi bọn người rời đi phương hướng âm thanh lạnh lùng nói, "Giết ta tọa kỵ, các ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, Hải Yêu lão tổ liền biến mất ở trên mặt biển. Bạch Khởi bọn người ở tại chiến hạm cấp tốc phi hành hạ, một đường chạy về lại đường, tại Ban Thiền Sơn hạ chiến hạm sau, hôn mê Lý Tồn Hiếu liền bị thủ hạ 20 tên thiên tướng đưa đến trong hoàng cung. Thái cực điện trước, 20 tên thiên tướng chỉnh tề quỳ gối trước đại điện chờ Tần Thiên giá lâm. Nhận được tin tức Tần Thiên, tại một đám thái giám bảo vệ hạ, đi tới Thái cực điện trước. Chương 382, Hải thần chương 382, Hải thần chỉnh tề quỳ gối Thái cực điện trước một đám võ tướng, khi nhìn đến Tần Thiên tới sau, liền vội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Bệ hạ, vi thần khẩn cầu ngài mau cứu tướng quân a." Một bên Tào Chính Thuần nhìn xem một đám mặc giáp đeo đao võ tướng, nhìn xem Lý Nhiễm quát lạnh nói, "Lớn mật Lý Nhiễm, ngươi mặc giáp đeo đao tiến cung, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là muốn nào đó đâm không thành?" Tào Chính Thuần cẩm y liễu vệ chính là đưa đến kiểm tra bách quan tác dụng, cho nên hiện tại nhìn thấy Lý Nhiễm bọn người vậy mà trái với đại đường luật pháp, tự mình mặc giáp đeo đao tiến cung, cái này đặt ở đại đường có thể là tử tội. Cho nên, tại bắt ở cơ hội này sau, Tào Chính Thuần liền bắt đầu không chút do dự liền bắt đầu công kích. Tào Chính Thuần rất rõ ràng định vị của mình, cho nên hắn thời điểm đều đang đóng vai tốt chính mình nhân vật. Lý Nhiễm nghe vậy biến sắc, vội vàng quỳ xuống hướng phía Tần Thiên dập đầu nói, "Chúng thần tội chết." Nhìn trước mắt một đám võ tướng, Tần Thiên vi nhíu mày, nói rằng, "Đi, chấm niệm tình các ngươi cũng là quan tâm Lý Tồn Hiếu thương thế, lần này chấm liền đặc xá các ngươi tội chết, sau đó chính các ngươi đi quân bộ lĩnh 40 quân quân a." Theo Tần Thiên vừa dứt lời, Lý Nhiễm chờ một đám võ tướng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Tạ bệ hạ long ân." Nói xong, một đám võ tướng liền chậm rãi đứng lên. Tần Thiên tiến lên, nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Lý Tồn Hiếu, mày nhíu lại đến sâu hơn. Nhìn xem Lý Tồn Hiếu trên trán nguyền rủa ân ký, Tần Thiên thầm nghĩ, hệ thống cho ra một cái đem hải thần nguyền rủa giải trừ tối ưu phương án. Đốt. Hệ thống ngay tại ước định, xin sau. Đốt. Ước định hoàn thành. Túc chủ phải trang tốn hao 6 vạn cực phẩm linh thạch tạo ra tối ưu phương án. Là. Đốt. Phương án tạo ra hoàn tất. Phương án đã phát xuống mời túc chủ tự động kiểm tra và nhận. Theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống, Tần Thiên trong đầu liền chuyển đến hệ thống phương án giải quyết. Hệ thống cho ra phương án là trực tiếp mua sắm một cái thanh linh đan, tại ăn vào thanh linh đan sau, lại dựa vào đại đường long mạch chi khí, đối hải thần chú tiến hành cọ rửa. 7 ngày sau hải thần chú liền sẽ bị làm hao mòn rơi. Nhìn xem hệ thống bên trong giá bán 13 vạn thần tinh thanh linh đan, Tần Thiên không chút do dự đem nó ra mua, nhường Lý Tồn Hiếu nuốt vào. Theo thanh linh đan vừa vào thể, Lý Tồn Hiếu trên người sinh mệnh lực liền đình chỉ sói mòn. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Tần Thiên vừa đứng người lên. Một giây sau, một tên thái giám liền tới Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Lưu Ba Ôn đại nhân cầu kiến." Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Tần Thiên khẽ miệng vi dương lên nói, "Đến rất đúng lúc." Tiên. Hiện tại Lưu Ba Ôn trở về thật đúng lúc. Chỉ liệu Lý Tồn Hiếu cần điều động lên long mạch chi khí, toàn bộ đại đường có thể điều động long mạch chi khí ngoại trừ Tần Thiên, chính là Lưu Ba Ôn. Mà đã Lưu Ba Ôn đã trở về, như vậy Tần Thiên liền có thể đem chuyện này giao cho Lưu Ba Ôn. Tuân chỉ. Theo thái giám lui ra sau, chẳng phải Lưu Ba Ôn liền đi tới Thái Cực Điện bên trong hướng phía Tần Thiên túi đầu liền bái nói, "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Nô hoàng vạn tuế." "Vạn tuế." "Vạn vạn tuế." Nhìn trước mắt Lưu Ba Ôn, Tần Thiên tiến lên đỡ dậy nói rằng, "Lưu Ái Khanh, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Lưu Ba Ôn nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Thay bệ hạ phân ưu chính là thân là thần tử bản phận, vi thần không khổ cực." Lưu Ba Ôn nói xong, nhìn về phía một bên hôn mê Lý Tồn Hiếu nghi ngờ nói, "Bệ hạ, Lỗ Quốc Công đây là?" Tần Thiên nghe vậy thở dài, nói rằng, "Chuyện này dăm ba câu cũng khó có thể giải thích rõ, như vậy đi, chấm trước đem cứu chữa Lý Tồn Hiếu phương pháp nói cho ngươi." Nói xong Tần Thiên đem ngón trỏ chống đỡ tới Lưu Ba Ôn cái chán, lập tức cứu chữa Lý Tồn Hiếu phương pháp cùng chuyện nguyên nhân gây ra trải qua đều chuyển cho Lưu Ba Ôn. Nhìn trước mắt Lưu Ba Ôn, Tần Thiên trầm giọng nói, "Tốt, hiện tại Lý Tồn Hiếu đã đem Thanh Linh đan ăn vào, còn lại liền giao cho ngươi." Lưu Ba Ôn nghe vậy ôm quyền nói, "Vi thần định toàn lực trị liệu tốt Lỗ Quốc Công." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a." Thần cáo lui. Theo chúng thần tối lui, Tần Thiên không khỏi thở dài. Xa xa tà dương nhuộm đỏ chân trời, hai vòng như là như bạc nước lớn nhỏ trăng tròn đã lặng yên bay lên trời cao. Nghe nơi xa truyền đến tiếng chim hót, Tần Thiên hít sâu một hơi, lập tức liền hướng phía hoàng cung trên tường thành đi đến. Theo một làn gió thơm đánh tới, hoa mộc lan chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Tần Thiên sau lưng. "Tham kiến bệ hạ." Tần Thiên nghe vậy trầm giọng nói, "Miễn lễ a." Hoa mộc lan nghe vậy không khỏi đứng thẳng người. Tần Thiên nhìn xem ở dưới ánh tà dương, đèn hoa mới lên đại đường hoàng thành trầm giọng nói, "Mộc lan a." Bồi chấm nhìn xem trời chiều a. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoa mộc lan nói xong tiến lên một bước đi vào Tần Thiên sau lưng, nhìn xem bên cạnh hoa mộc lan, Tần Thiên nắm lên hoa mộc lan kia như là như dương chi bạch ngọc tay nhỏ nói rằng, "Không cần câu nệ. Tiến lên đây a." Bị Tần Thiên dắt tay nhỏ hoa mộc lan, trên mặt không khỏi đỏ lên, tại trời chiều chiếu rọi hạ lộ ra càng mê người. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh hoa mộc lan, ôm một cái hoa mộc lan đun tùm eo nhỏ, đem nó ôm vào trong ngực. Đứng tại Tần Thiên sau lưng một đám thái giám, thấy này vội vàng chuyển người qua đi. Nhìn trước mắt to, Tần Thiên khó kìm lòng nổi hôn xuống. Bị hôn hoa mộc lan, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn người, tại cảm nhận được trên môi chuyển đến cảm giác tê dại sau, hoa mộc lan cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Mà một bên phụ trách phòng thủ một đám loan phượng quân nữ các tướng sĩ, khi nhìn đến ôm hôn cùng một chỗ hai người, ánh mắt đều sẽ nhịn không được hướng nơi này nghiêng mắt nhìn, trong mắt của bọn hắn lóe lên một tia hâm mộ và thẹn thùng. "Ứng yêu cầu của các ngươi, cầm xuống." Mà lúc này, vô tận chi hải bên trong, hải yêu nhất tộc hoàng cung bên trong, Hải Hoàng đi tới Hải Thần Điện, nhìn trước mắt cao đến mấy chục trượng lớn đại thần tượng, Hải Hoàng đem trong tay tam xoa kích bỏ vào trước tượng thần, theo Hải Hoàng hướng phía tượng thần bên trong truyền vận thần lực, nguyên bản đen nhánh tượng thần trong nháy mắt bị kim quang bao khỏa. Nhìn xem sáng lên tượng thần, Hải Hoàng hướng phía tượng thần bài nói, "Tham kiến Hải Thần." "Chuyện gì?" Theo Hải Hoàng vừa dứt lời, tượng thần bên trong liền truyền đến thanh âm. "Vĩ đại Hải Thần, ngài nô bộc có một vấn đề muốn hỏi ngài." "Không nên hỏi, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt." Theo Hải Thần pho tượng vừa dứt lời, Hải Hoàng trên mặt nổi lên một vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nhân loại võ giả kia có thần bí gì địa vị? Hải Hoàng nghĩ đến vừa rồi Hải Thần tam xoa kích tại đối mặt Bạch Khởi thời điểm, vậy mà hướng hắn truyền đạt ý sợ hãi, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là Hải Hoàng có thể cảm ứng được. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cái kia Bạch Khởi đến cùng là lai lịch thế nào. Thậm chí ngay cả Hải Thần đều kiêng dè không thôi. Bất quá Hải Hoàng trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng là đối với Hải Thần lời nói, hắn vẫn là không dám ngỗ nghịch. Hải Hoàng hướng phía Hải Thần pho tượng không người nói, là ta thần. Theo Hải Hoàng vừa dứt lời, Hải Thần pho tượng liền lại phai nhạt xuống. Nhìn xem ảm đạm xuống Hải Thần pho tượng, Hải Hoàng không người nói, cùng tiễn ta thần. Nhìn trước mắt dập tắt Hải Thần pho tượng, Hải Hoàng lẩm bẩm nói, cái này đại đường đến cùng là lai lịch thế nào. Chương 383, Mưa Hoa Lâu. Chương 383, Mưa Hoa Lâu. Trong nháy mắt, thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội tựa như kỳ cử hành. Mà nhận được tin tức Tần Thiên, liền dẫn Hoa Mộc Lan cùng Tào Chính thuần thân mang y phục hàng ngày nên ngang đến đi ra hoàng cung, đi tới thiên hạ đệ nhất lâu. Tần Thiên trong hậu cung mỗi một vị phi tử, tại mỗi tháng đều có cố định 7 ngày ngày nghỉ có thể xuất cung. Mà vì chờ đợi thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội, Tần Thiên trong hậu cung cơ hồ tất cả phi tử đều lựa chọn tại khoảng thời gian này xuất cung. Cho nên, chờ tại hoàng cung thực sự nhàm chán, Tần Thiên cũng lựa chọn y phục hàng ngày xuất cung đi. Mấy ngày nay, trải qua một phen hữu hảo luận bàn sau, Tần Thiên cùng Hoa Mộc Lan tình cảm kịch liệt ấm lên. Cho nên, hiện tại Tần Thiên xuất cung bình thường đều mang theo Hoa Mộc Lan cùng Tào Chính Thuần. Mà lúc này Hoa Mộc Lan trải qua cẩn thận cách ăn mặc sau, tại hoa lệ quần áo hạ, khiến cho đi ngang qua võ giả ba bước vừa quay đầu lại. Mà thân mang thường phục Tào Chính Thuần, nương tựa theo một thân áo bào tím cộng thêm kia dị thường tuấn mỹ mặt đẹp trai, cộng thêm kia âm nhu khí tức, khiến cho đi ngang qua một đám tiểu thư khuê các cùng thiếu phụ thét lên liên tục. Bất quá Tào Chính Thuần đối với hắn nháy mắt ra hiệu tiểu thư khuê các cùng khuê phòng quán phụ, đều chẳng thèm nó tới. Mà bị Hoa Mộc Lan ôm lấy cánh tay Tần Thiên thì trực tiếp bị không để ý tới, mặc dù Tần Thiên dáng dấp đúng là rất xoái, nhưng là có dáng dấp quá yêu diễm Tào Chính Thuần ở bên cạnh, Tần Thiên thì trực tiếp biến thành sấn thác lá xanh. Ngược lại là Hoa Mộc Lan kia tuyệt mỹ nhan trị cho hắn hút đưa tới không ít cửu hận. Nhìn xem bên cạnh quá mức yêu diễm Tào Chính Thuần, Tần Thiên trong lòng cũng là im lặng. Mà lúc này, đi vào đại đường võ giả, khi nhìn đến thiên hạ đệ nhất lâu sau, đặc biệt là những cái kia nam tính võ giả, khi nhìn đến kia chỉ đen đôi chân dài phục vụ viên sau, đều hận không thể đem ánh mắt của mình cho trực tiếp dán đi lên. Mà những cái kia nữ võ giả khi nhìn đến những này phục vụ viên về sau, đều sẽ không khỏi xì một ngụm đối phong bại tục. Theo thời gian trôi qua, nhất phẩm trở lên thế lực đội ngũ đều nhao nhao bằng lấy bọn hắn thư mời, đi tới thuộc về bọn hắn thiên tự hào bao xương bên trong. Về phần băng thần cốc, bởi vì băng ngựa yên nguyên nhân, cũng bị an bài vào thiên tự hào bao xương bên trong. Còn thừa cầm trong tay thiệp mời thực lực cùng võ giả, hoặc là ngồi tại bình thường trên khán đài, hoặc là tự móc tiền túi tiến vào trong dạng. Mà thiên hạ đệ nhất lâu bao xương chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4, vẹn vẹn hoàng tự hào bao xương liền cần tốn hao 60 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lên cao một cái cấp bậc liền phải dùng nhiều phí giá gấp 10 lần. Mà hoàng tự hào bao xương thì có 9999, huyền tự hào bao xương có 999, địa tự hào bao xương có 99, thiên tự hào bao xương thì chỉ có 9 cái. Mà ngay cả bình thường thính phòng đều cần tốn hao 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội trường, tại trải qua không gian pháp tắc cải tạo hạ, đủ để dung nạp mấy trăm vạn võ giả. Mà lúc này, tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu đội ngũ đã xếp thành trường long. Vô số võ giả lều đánh vỡ đầu mong muốn chen vào đấu giá hội hiện trường bên trong, ngay cả một cái bình thường thính phòng đều bị xào tới mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Nhìn xem ngăn ở thiên hạ đệ nhất lâu bên ngoài xếp thành trường long võ giả, Tần Thiên cười nói, làm ăn này vẫn rất tốt. Chúng ta làm như thế nào đi vào đâu? Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, công tử, ngài nắm giữ chuyên dụng thông đạo. Tần Thiên nghe vậy không khỏi gật đầu nói, vậy thì dẫn đường a. Ba người cứ như vậy tại Tào Chính Thuần dẫn đầu hạ, trực tiếp tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu. Khi nhìn đến Tần Thiên một đoàn người sau, một gã thân mang OL trang phục vụ viên liền vội vàng chào đón không người nói, hoàng công tử, mời tới bên này. Tần Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, liền tại thị nữ dẫn đầu hạ đi tới chữ thiên số một phòng. Chữ thiên số một là chuyên môn là Tần Thiên trở lại tới, cũng không đúng bên ngoài đón khách, có thể nói chữ thiên số một phòng chính là Tần Thiên tư nhân phòng. Tần Thiên đi vào to lớn trước sofa, một tay lấy đứng ở một bên Hoa Mộc Lan kéo đến trong ngực. Hoa Mộc Lan bị Tần Thiên đột nhiên như thế kéo một phát, thân thể tại cứng ngắt lại một chút sau, liền chậm rãi bắt đầu mềm xuống dưới, lập tức liền đem chính mình cái đầu nhỏ chậm rãi bỏ vào Tần Thiên trên bờ vai. Nhìn xem dưới đáy to lớn đấu giá hội hiện trường, Tần Thiên gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Đi, gọi Mai Lan Trúc Cúc tới gặp chấm. Là. Theo thị nữ thối lui không lâu sau, Mai Lan Trúc Cúc liền chỉnh chỉnh tề tề đi tới trong bao gian. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ liền cùng nhau quỳ xuống nói, tham kiến bệ hạ. Tần Thiên nhìn trước mắt tứ nữ nói rằng, bình thân a. Tạ bệ hạ. Theo tứ nữ chậm rãi đứng lên, sau đó liền tới Tần Thiên bên người, hai cái cho Tần Thiên nắm bay, hai cái cho Tần Thiên đấm chân. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Thanh Trúc nói rằng, Thanh Trúc ngươi cho chấm nói một chút, Vũ Hoa lâu gần đây phát tình trạng phát triển. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, cho Tần Thiên bóp chân Thanh Trúc chậm rãi ngẩng đầu lên cười nói, bệ hạ. Theo thiên hạ đệ nhất lâu dần dần tại Thiên Huyền Đại Lục giường trên mở, chúng ta Vũ Hoa lâu lấy thiên hạ đệ nhất lâu làm trung tâm, nhanh chóng trên đại lục trầm ổn gót chân. Hiện tại Vũ Hoa lâu cùng Cẩm Y Liễu vệ liên hợp lại cùng nhau, đã dệt lên bao trùm toàn bộ đại lục tình báo mạng. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, cơ bản đều không thể gạt được Vũ Hoa lâu cùng Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt. Tần Thiên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Vũ Hoa lâu là hắn một tay bắt lại dựa vào thiên hạ đệ nhất lâu tình báo mạng. Hiện tại Vũ Hoa lâu cùng Cẩm Y Liễu vệ đang liên hiệp phía dưới, trong tay nắm trong tay Thanh lâu cùng quán rượu càng là vô số kể. Mỗi một ngày đều có đại lượng tình báo truyền lại về nước bên trong, mà trong hoàng thành thiên hạ đệ nhất lâu thì trực tiếp trở thành Vũ Hoa lâu tổng bộ. Nghe xong Thanh Trúc báo cáo, Thần Thiên hài lòng gật gật đầu. Sau khi hồi báo xong, Thanh Trúc nhìn trước mắt Tần Thiên ánh mắt biến càng phát ra lửa nóng, nguyên bản cho Tần Thiên bóp chân tay nhỏ, từ từ chạy hướng bốn có địa phương. Thanh Trúc tứ nữ, tại Hoa Mộc Lan vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, bọn hắn tay dần dần sờ lên Tần Thiên hai lưng. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tại gặp phải Tần Thiên trước đó, các nàng đều là trong Thanh lâu hoa khôi, bất luận thiên phú tu luyện vẫn là nhan trị, các nàng đều là ngàn dặm mới tìm được một tổ đại, tại gặp phải Tần Thiên trước đó, các nàng đều là hoàn bích chi thân. Tại bị Tần Thiên hợp nhất sau, bọn hắn liền trở thành Vũ Hoa lâu thủ lĩnh kiêm Tần Thiên nữ nhân. Mà bởi vì Vũ Hoa lâu sự vụ bận rộn, cho nên Tần Thiên lạnh nhạt các nàng đã lâu. Cho nên, lúc này Tần Thiên đối với chúng nữ càng thêm cản rỡ động tác cũng không có ngăn cản. Mà Tào Chính Thuần thấy này, cũng đều đã sớm lui ra ngoài cửa làm người giữ cửa. Chương 384, đấu giá hội bên trên chương 384, đấu giá hội bên trên mà lúc này, thiên hạ đệ nhất lâu gửi đấu chỗ, một gã người mặc hắc bảo võ giả đi vào gửi đấu chỗ trước, nhìn trước mắt thân mang OL trang phục vụ viên, trầm giọng nói, đem các ngươi quản sự cho lão phu gọi tới. Lão phu có một cái chân bảo muốn gửi đấu. Phục vụ viên nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức cười nói, thật không tiện. Vị tiên sinh này mạo muội hỏi một câu, ngài mong muốn gửi đấu đồ vật là cái gì? Người áo đen ánh mắt bên trong bộc phát ra một đạo hàn mang, bất quá đang nghĩ đến đại đường gần nhất kia ba vị tân tấn võ thần cảnh cường giả sau, liền mạnh nhịn xuống trong lòng không vui nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi lão phu không bỏ ra nổi vật gì tốt? Đối với lão giả chất vấn, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện phục vụ viên đội vàng không người nói, không phải vị tiên sinh này. Đối với tham dự đấu giá hội vật đấu giá chúng ta có cực kỳ nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn. Nếu như ngài muốn bán đấu giá đồ vật, là thần khí hay là giá trị có thể so với thần khí bảo vật, ngài khả năng nhìn thấy chúng ta quản sự, mà thân phẩm trở xuống đồ vật đều từ chúng ta những này bình thường viên chức đến tiến hành giám định. Nếu như muốn tham gia đấu giá hội, vậy ít nhất cũng phải cùng thiên giai thượng phẩm linh khí đồng giá đồ vật. Tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nói xong, phục vụ viên vẫn không quên cho người áo đen một cái mỉm cười. Mà lúc này, người áo đen nghe vậy không khỏi méo méo trong tay nhận chữ vật. Kỳ thật lần này hắn đến chủ yếu là nghĩ đến thừa dịp đại đường cử hành lớn như thế một lần đấu giá hội, hắn đem trong tay một cái cựu phẩm đan dược cùng một thanh thiên kiếp hạ phẩm linh khí xuất thủ, dễ bán giá cao. Có thể hiện tại xem ra, chính mình mấy thứ này, giống như liền tham gia đấu giá hội tư cách đều không có. Phục vụ viên dường như cũng nhìn ra người tới quấn bách, lập tức lộ ra một vệ mỉm cười nói, nếu như tiên sinh ngài trong tay bảo vật không đạt được tham gia đấu giá hội tư cách, như vậy chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu còn sắp đặt sảnh triển lãm. Nếu như ngài bằng lòng, chúng ta có thể đem ngài bảo vật đặt vào dương trong sảnh, ngài yên tâm chúng ta định giá nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Dương trong sảnh đều có chuyên môn là ngài cái này bảo chủ thiết trí quầy hàng, nếu như đặt thành giao dịch, chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu chỉ lấy nửa thành quầy hàng phí, ngài thấy thế nào? Nếu như ngài không muốn đi sảnh triển lãm lời nói, chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu cũng có thể đem ngài bảo vật trong tay mua xuống, phương diện giá tiền lời nói, chúng ta là sẽ không bạc đãi ngài. Người áo đen nghe vậy trên mặt biểu lộ vi vi cứng đờ, lập tức nói rằng, ngươi vẫn là mang ta đi sảnh triển lãm a. Theo người áo đen vừa dứt lời, phục vụ viên lập tức khẽ cười nói, vị tiên sinh này, ngài mời tới bên này. Theo phục vụ viên vừa dứt tiếng, người áo đen cũng đi theo. Cách đó không xa, tinh linh nhất tộc đại trưởng lão vừa vặn mang theo tinh linh đế quốc đội ngũ đi tới thiên hạ đệ nhất lâu, mà một màn này cũng vừa vặn bị bọn hắn nhìn thấy. Nhìn xem đi xa hai người, tinh linh nhất tộc đại trưởng lão nâng đỡ râu dài trầm giọng nói, có chút ý tứ. Mộ Uyển Thanh nhìn xem bên cạnh đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão, cái này thiên hạ đệ nhất lâu tài lực hùng hậu như vậy sao? Đại trưởng lão nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải, là bọn hắn phía sau đại đường hoàng thất tài lực hùng hậu, lão phu có dự cảm, lần này đấu giá hội sẽ là vô tiền khoáng hậu. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, một gã thân mang ổn trang phục vụ viên liền chào đón cười nói, chư vị là tinh linh đế quốc đội ngũ à? Mời tới bên này. Phục vụ viên nói xong, ánh mắt cong lên khi nhìn đến một Uyển Thanh dung nhan thời điểm, không khỏi vi vi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hướng phía một Uyển Thanh vi vi cười một tiếng. Một Uyển Thanh thấy này, cũng hướng lên trước mắt phục vụ viên nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão nhìn trước mắt phục vụ viên trầm giọng nói, dẫn đường a. Nói xong, tinh linh đế quốc liền dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hướng phía thiên tự hào bao xương chuyên dụng thang máy đi đến. Sau hai canh giờ, lần này đến đây đại đường tham gia thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội các thế lực lớn đã toàn bộ đến đông đủ. Nhìn xem dưới đáy người người nhốn nháo hội trường, Thần Thiên làm sửa lại một chút y phục của mình sau, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cũng đều chỉnh lý tốt quần áo lui ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào phòng thủ Tào Chính Thuần, khi nhìn đến Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ sau khi ra ngoài, hướng phía chúng nữ đi một cái lễ, tứ nữ tại nhẹ gật đầu sau đó liền biến mất ở hành lang rẽ ngoặt chỗ. Nhìn xem biến mất sau tứ nữ, Tào Chính Thuần liền trực tiếp đẩy ra bao xương đại môn. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đi không lâu sau, một gã vũ hoa lâu cao tầng cầm lần này đấu giá hội bảo vật mục lục lấy được Tần Thiên trước mặt. Bệ hạ, đây là lần này đấu giá hội tất cả bảo vật mục lục, xin ngài xem qua. Tần Thiên nghe vậy, đem mục lục nhận lấy sau, trực tiếp lật ra đến xem nhìn lần hội đấu giá này bảo vật nhiều đến mấy trăm kiện, cấp trung thấp nhất chính là kia mấy trôi thiên giai thượng phẩm linh khí cùng thiên giai thượng phẩm công pháp. Nhưng phàm là giá trị thấp qua thiên giai linh khí cùng thiên giai thượng phẩm công pháp, liền tham gia lần hội đấu giá này tư cách đều không có. Tần Thiên đại khái nhìn lướt qua, phát hiện không có thứ gì là đáng giá hắn đi chú ý, mặc dù trong đó gửi đấu đồ vật cũng có mấy món đồ tốt, cũng tỉ như những cái kia thú nhân đế quốc gửi đấu thần liệu. Bất quá chỉ là thần liệu Tần Thiên cũng không thế nào để ý, dù sao cái gọi là thần liệu, tại hệ thống không gian chỉ cần tốn hao mấy vạn thần tinh liền có thể đạt được một cân, cho nên Tần Thiên đối với dùng để luyện chế thần khí thần liệu cũng không hứng thú lắm. Tần Thiên đại khái liếc mấy cái, liền khép lại danh sách, đem nó đưa cho một bên Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan khắp nơi tiếp nhận Tần Thiên trong tay danh sách sau, liền bắt đầu cẩn thận lật nhìn lại. Bất quá khi nhìn đến kia thình lình xuất hiện thần khí, thần phẩm đan dược chờ một chút một đống chí bảo thời điểm, dù là Hoa Mộc Lan cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Không nhiều lắm một hồi, Trương Úc Nam thân ảnh liền xuất hiện ở bàn đấu giá phía trên. Nhìn xem tại sườn sám phát hỏa hạng, hiện ra cực độ nhiệt hỏa dáng người Trương Úc Nam, Tần Thiên không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, lập tức lẩm bẩm nói, cái này hồ mị tử. Trương Úc Nam chính là tiên tiên mị thể, tại Long Phượng Quyết phụ trợ hạng, Trương Úc Nam tu vi đã đột phá đến tiên nguyên cảnh. Mà Trương Úc Nam tiên tiên mị thể, tại Long Phượng Quyết mở ra phát hạng, trên người mị ý đã hoàn toàn bị kích phát ra. Liền xem như động hư cảnh võ giả, tại Trương Úc Nam mị ý trước mặt đều lại nhận có chút ảnh hưởng. Nhìn xem trên đài Trương Úc Nam, phòng chữa thiên phòng bên trong tinh linh nhất tộc đại trưởng lao trầm giọng nói, tốt một cái tiên thiên mỹ thể, đợi một thời gian cái này thiên huyền đại lục bên trên lại muốn ra một cái huyền thuật cao thủ. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, trên đài đấu giá Trương Úc Nam vi vi cười nói, hoan nên đại gia đi vào đại đường tham gia thiên hạ đệ nhất lâu xây dựng đấu giá hội. Đây là thiên hạ đệ nhất lâu giới thứ nhất đấu giá hội, cho nên vì chuẩn bị lần này đấu giá hội chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu thật là hao tốn đại lực khí. Ở chỗ này lộ ra một câu, lần này đấu giá hội kém nhất bảo vật đều là thiên giai thượng phẩm linh khí a, hy vọng tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, toàn trường không khí trong nháy mắt bị dẫn nổ. Chương 385, Hải Hoàng tức giận. Chương 385, Hải Hoàng tức giận. Tại toàn trường mấy trăm vạn võ giả tiếng hoan hô bên trong, Khổng Khâu mang theo thất thập nhị thánh, Hoa Đà cùng Âu Giá Tử các mang theo 15 tên đệ tử từ trên trời giáng xuống, sau đó ổn rơi vào Trương Úc Nam sau lưng. Sau khi hạ xuống đám người nhao nhao hướng phía Trương Úc Nam túi mình bái chào, lập tức liền ngồi xuống thay bọn hắn an bài tốt trên chỗ ngồi. Nhìn vào tòa sau Hoa Đà một nhóm người, Tinh Chấn Thiên âm thanh lạnh lùng nói, xem ra lần này thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội hẳn là sẽ không đơn giản, vậy mà trực tiếp vận dụng cái này mấy tên cao thủ. Hoa Đà cùng Khổng Câu thực lực đang ngồi võ giả đều là từng trải qua, nếu là thật đánh nhau chỉ bằng Khổng Câu, Hoa Đà cùng Âu Giá Tử ba người liền có thể đem ở đây tất cả võ giả đều đoàn diệt. Mà thiên hạ đệ nhất lâu lần này đấu giá hội vậy mà trực tiếp xuất động đội hình cường đại như thế, dù bọn hắn lúc trước liền đã có chuẩn bị tâm lý, biết lần này đấu giá hội sợ rằng sẽ không tầm thường. Nhưng là khi nhìn đến đại đường xuất động đội hình cường đại như thế thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến bắt đầu mong đợi. Mà lúc này, địa tự số một phòng bên trong, một gã trên mặt mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi linh động hai mắt nữ hải, đang tò mò đánh giá thiên hạ đệ nhất lâu tất cả. Cái này nhân tộc lãnh địa chính là Phồn Hoa. Trên lục địa có thể so sánh vô tận chi hải bên trong tốt chơi nhiều rồi. Theo nữ hải nhi vừa dứt lời, đứng tại nàng bên cạnh một gã thị nữ thì là vẻ mặt vội vàng nói, công chúa, đợi đến lần này đấu giá hội kết thúc sau, chúng ta liền trở về a. Nếu là Hải Hoàng biết, ta đi theo ngươi tự mình chạy đến lời nói, Hải Hoàng không phải lột nô thì ra không thể. Thanh Nguyệt nghe vậy nhìn về phía bên cạnh thị nữ nói, trở về. Bản công chúa mới không bay về đâu. Nhân tộc lãnh địa chơi vui như vậy, bản công chúa thật vất vả chạy đến một chuyến, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trở về đâu. Về phần phụ hoàng trách phạt, ngươi thì càng không cần lo lắng, có bản công chúa tại bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ngươi cứ yên tâm đi. Một bên Tiểu Thanh nghe vậy vẻ mặt lo âu nhìn về phía Thanh Nguyệt nói rằng, có thể là công chúa, nếu để cho nhân tộc cường giả biết thân phận của chúng ta, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Thanh Nguyệt nghe vậy hai tay chống nạnh nói, yên tâm. Ngươi nhìn đây là cái gì? Thanh Nguyệt nói xong, trên tay liền chợt nhiều hơn một cái vi tỏa sáng hạt châu. Tiểu Thanh nhìn xem Thanh Nguyệt trong tay viên kia vội vàng nói, đây là Hải Thần Châu. Công chúa, ngươi thế nào đem Hải Thần Châu trộm ra? Nhanh thu lại, nếu như bị phát hiện liền phiền phái. Tiểu Thanh nói xong vừa vội đến nguyên địa đảo quanh, nói rằng, kết thúc, kết thúc. Lần này chết chắc. Hải Hoàng đại nhân nếu là biết chúng ta đem Hải Thần Châu trộm ra, vậy ta nhất định phải chết. Nhìn xem sắp bị gấp khóc Tiểu Thanh, Thanh Nguyệt vẻ mặt thờ ơ nói rằng, cái này Hải Thần Châu là bản công chúa trộm, với ngươi không quan hệ, ngươi liền yên tâm đi. Ngươi yên tâm, lấy bản công chúa thực lực, liền xem như gặp phải nhân loại võ thần cảnh cường giả, dựa vào Hải Thần Châu bản công chúa làm theo có thể ở trong tay bọn họ rời khỏi. Nói xong Thanh Nguyệt liền đem Hải Thần Châu thu vào. Mà nếu để cho ngoại giới võ giả thấy được Thanh Nguyệt khí tức trên thân, vậy khẳng định sẽ dọa đến gần chết. Bởi vì Thanh Nguyệt tuổi còn trẻ, nhưng là một thân tu vi liền đã đạt đến động hư cảnh trung kỳ. Nhìn xem đem Hải Thần Châu thu lại sau Thanh Nguyệt, Tiểu Thanh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền lại mặt xám như cho. Thanh Nguyệt thân làm công chúa, nếu để cho Hải Hoàng biết Hải Thần Châu bị trộm, nhiều nhất chỉ là bị trách phạt giam lại mà thôi. Mà thân làm thị nữ Tiểu Thanh, nhưng là khác rồi, vẹn vẹn là mang theo công chúa chuồn em ra Hải Hoàng cung đầu này, tội danh liền đã đủ nàng chết đến 100 lần. Ngay tại Tiểu Thanh mặt xám như cho thời điểm, Thanh Nguyệt chỗ địa tự hào phòng bên trong cổng liền bị gõ. Mời đến. Theo Tiểu Thanh thanh âm thanh thúy truyền ra, bao xương cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Tùy theo mà đến thì là đẩy toa ăn mấy tên tướng mạo cực kỳ tuấn tiếu nhân viên phục vụ. Theo mấy tên nhân viên phục vụ, đem xe đẩy bên trên linh thực chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt sau, nhìn xem càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí linh thực, Thanh Nguyệt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đợi đến nhân viên phục vụ đều thối lui sau, Thanh Nguyệt nhìn xem tản ra mùi hương ngây ngất linh thực rốt cuộc không nhẫn lại được, vội vàng nắm lên đũa kẹp lên một khối linh thực nhét vào trong miệng. Theo linh thực vừa vào miệng, hương mềm đánh trượt, vô số loại hương vị càng không ngừng đánh thẳng vào Thanh Nguyệt vị giác, chưa hề nếm qua như thế mỹ thực, Thanh Nguyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem một bên được lấy linh tửu bầu rượu, Thanh Nguyệt vội vàng rót một chén lập tức uống một hơi cạn sạch. Linh tửu vừa vào miệng, Thanh Nguyệt ánh mắt trừng đến lớn hơn. Thanh Nguyệt tại hốt hoảng nuốt xuống trong miệng linh thực cùng linh tửu sau, phát hiện cảnh giới của mình vậy mà bông lòng một tia. Thanh Nguyệt không nghĩ tới, trước mắt những rượu ngon này và mỹ thực không riêng hương vị thiên hạ ít có, đối với tu luyện đều rất có ích lợi. Mạnh ăn vài miếng sau, Thanh Nguyệt vội vàng hướng phía Tiểu Thanh nói rằng, "Tiểu Thanh, mau tới, những vật này thật tốt ăn, hơn nữa còn đối tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Không nghĩ tới, đồ tốt như vậy, vậy mà mới hoa như vậy một chút linh thạch, thật là quá đáng giá." Tiểu Thanh nghe vậy liền hồi phục thần trí, nhìn xem trên mặt bàn không ngừng phun ra linh khí linh thạch nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cũng xông tới bắt đầu ăn như hổ đói. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên quan hệ giữa hai người đã sớm so như tỉ muội, lại thêm nếu như bị Hải Hoàng phát hiện hai người trộm Hải Thần Châu trộm chạy đến, như vậy tính mạng của nàng có lẽ liền tại một giây sau kết thúc. Cho nên lúc này Tiểu Thanh cũng không lại cố kỵ, trực tiếp đi đến Thanh Nguyệt bên người bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Cho dù chết cũng đáng. Ngay tại linh thực vừa vào miệng một giây sau, Tiểu Thanh trong đầu phất qua một câu nói như vậy. Nếu như lúc này có người đi vào địa tự hào bao xương, như vậy nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, Thanh Nguyệt hai người ăn hơn 10 đạo đồ ăn đều là bát phẩm trở lên linh thực. Mà trong bầu rượu tử vận nhuộm thật là cựu phẩm thượng phẩm linh cựu, như thế một bàn linh thực cùng linh cựu cần thiết tốn hao tuyệt đối vượt qua 500 vạn cực phẩm linh thạch. Hải tộc giàu có vào lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Địa tự hào phòng bên trong Thanh Nguyệt cùng Tiểu Thanh, cứ như vậy vừa ăn linh thạch, một vừa nhìn đấu giá hội. Mà lúc này, Vô Tận Chi Hải bên trong, Hải Hoàng tại phát hiện Thanh Nguyệt cùng Hải Thần Châu không thấy sau, liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Tìm, đều cho bản hoàng tìm. Nếu là Hải Thần Châu cùng Thanh Nguyệt công chúa cho dù là một cái trong đó xuất hiện vấn đề, như vậy các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Theo Hải Hoàng giận dữ, toàn bộ Vô Tận Chi Hải trong nháy mắt liền sôi trào lên. Vô Tận Chi Hải bên trong, mấy trăm tên võ thần cảnh hải yêu nhất tộc cường giả khống chế lấy vô số khí tức cực kỳ cường hành hải thú, bắt đầu đối toàn bộ Vô Tận Chi Hải triển khai lớn lùng bắt. Chương 386, Hải Yêu lão tổ âm nhu. Chương 386, Hải Yêu lão tổ âm nhu. Theo Hải Hoàng mệnh lệnh được đưa ra, Vô Tận Chi Hải bên trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào. Mà lúc này Hải Yêu lão tổ nhìn trước mắt đã tập kết đến bằng ước vạn kế hải thú, cười lạnh nói, đại đường, hôm nay lão phu liền phải để các ngươi biết giết bản tọa tọa kỵ hậu quả là cái gì. Hải Yêu lão tổ nói xong, theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái màu đỏ viên đan dược. Nhìn trước mắt viên đan dược, Hải Yêu lão tổ cười lạnh một tiếng. Theo Hải Yêu lão tổ trên tay vi vừa dùng lực, viên kia viên đan dược liền tùy theo vỡ tan. Ngay sau đó, một cỗ tinh hồng chi khí tan vào trong biển, vô số hải thú liền bắt đầu biến điên cuồng. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, ha 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 ha. Theo Hải Yêu lão tổ vừa dứt tiếng, nguyên bản điên cuồng hải thú dường như tìm tới phương hướng nào dường như, trực tiếp hướng phía nơi xa bơi đi. Mà lúc này, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, tại Trương Úc Nam một câu hạ, ở đây vô số người xem trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào lên. Trương Úc Nam nhìn xem dưới đáy sôi trào một đám võ giả, vi cười nói, "Chư vị, kế tiếp để chúng ta cho mời tối hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá." Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, một đám thân mang sườn xám phục vụ viên liền bưng lấy nguyên một đám đóng có vải đỏ tinh xảo khay đi lên bàn đấu giá. Nhìn xem trên đài thân mang sườn xám một đám phục vụ viên, trong giạt một đám cao thủ cũng không khỏi đến ngồi thẳng người. Bọn hắn sở dĩ đi vào đại đường nguyên nhân, rất lớn trình độ nhất định chính là vì những vật này tới. Mà lúc này, dưới đài một đám võ giả, khi nhìn đến bị đỏ trong bao chứa lấy khay sau cũng đều yên tĩnh trở lại. Trương Úc Nam ngắm nhìn bốn phía, lập tức chậm rãi nói rằng, đêm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là 76 mai hóa long quả. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, toàn trường võ giả cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Mọi người ở đây đều không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất lâu vậy mà lại lựa chọn đem những này hóa long quả thống vừa lấy ra đấu giá. Nếu như dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến xem, thiên hạ đệ nhất lâu hẳn là đem những này hóa long quả chia làm 10 cái một phần dựa theo lượt tiến hành đấu giá. Mà thiên hạ đệ nhất lâu làm như vậy, mặc dù có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa, nhưng là cái này khó tránh khỏi sẽ đắc tội những cái kia không chiếm được hóa long quả thế lực. Hơn nữa, làm như vậy, có hay không cái nào thực lực có thể cầm xuống cái này mấy chục mai hóa long quả còn hai chuyện đâu. Dù sao ai cũng không dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn, đem những này hóa long quả toàn bộ vỗ xuống mới lạ. Trương Úc Nam nhìn xem lạnh xuống tới không khí, khóe miệng vi vi dương lên, điểm này nàng đã sớm dự liệu được. Thế là Trương Úc Nam hướng phía một bên phục vụ viên nhẹ gật đầu, theo vải đỏ để lộ, được trưng bày tại trên khay mấy chục cái hóa long quả liền xuất hiện ở bàn đấu giá phía trên. Nhìn xem che kín long văn hóa long quả bên trên phát ra ánh sáng nhạt, ở đây võ giả cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, lập tức một đám võ giả ánh mắt bên trong liền đột nhiên bạo phát ra một vẻ tham lam. Mà nút trong bóng tối một đám lao bất tử, đã sớm kìm nén không được muốn thừa cơ tiến lên tranh đoạt. Dù sao nếu là hóa long quả tới tay, như vậy tu vi của bọn hắn có thể liền có thể dạo bước tiến lên kia tha thiết ước mơ võ thần cảnh. Bất quá khi nhìn đến trên đài đấu giá kia ba vị kinh khủng võ thần cảnh cường giả sau, những cái kia muốn thừa cơ đoạt bảo người, trong nháy mắt liền đem chính mình trong ánh mắt tham lam cho trực tiếp tắt đi. Mà lúc này, chữ thiên số 2 trong dạ thanh minh nhìn xem trên đài kia chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hóa long quả, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Chư vị, hôm nay cái này hóa long quả đấu giá có chút đặc thù, cái kia chính là cái này 76 mai hóa long quả nó không thiết giá quy định. Liền xem như ngài ra một cái hạ phẩm linh thạch thậm chí là một lượng bạc đều có thể đem mang về nhà. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, ở đây võ giả trong nháy mắt liền nổ tung. Mà lúc này chữ thiên số 3 trong dạp Cổ Vân nhìn xem trên đài đấu giá Trương Úc Nam gật đầu nói, cái này thiên hạ đệ nhất lâu ngược vẫn có chút ý tứ. Mà Cổ Thần nhìn xem trên đài Trương Úc Nam, trong ánh mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Lúc đầu dựa theo ước định, Trương Úc Nam hẳn là cùng hắn có một đoạn hôn ước, thật là Tần Thiên Hoành không xuất thế, khiến cho hắn vụ hôn nhân này thất bại. Cho nên, lúc này Cổ Thần đang nhìn hướng Trương Úc Nam thời điểm, trong lòng có một vẻ khó nén phức tạp chi ý. Mà lúc này, trên trận một đám võ giả nhìn xem trên đài đấu giá hóa long quả, mặc dù rất là tâm động, nhưng là bọn hắn lại không ai dám ra giá. Bởi vì, bọn hắn ai cũng không đốc, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Dù sao ra giá ra sớm, sẽ bị những đại thế lực kia nhớ thương. Cho nên một đám trung tiểu thế lực liền lựa chọn quan sát. Trương Úc Nam nhìn xem trên trận đều tại châu đầu ghé hai, không ai dám ra giá võ giả, khỏe miệng vi vi cười nói, đã chư vị đều đúng cái này hóa long quả không có ý nghĩa, như vậy cái này 76 mai hóa long quả cũng chỉ đành lưu phách. Trương Úc Nam nói xong, trong tay đấu giá truy liền làm bộ muốn rơi xuống. Ra ra 50 vạn cực phẩm linh thạch. Mà liền tại đấu giá truy sắp rơi xuống thời điểm, rốt cục có một võ giả rốt cục an nhịn không được hóa long quả dụ hoặc, đứng lên ra giá. Mà theo người võ giả kia một khi ra giá, liền trong nháy mắt dẫn đốt toàn trường. Ta ra 500 vạn cực phẩm linh thạch. Theo cái thứ nhất báo giá vừa ra, 76 mai hóa long quả giá cả rất nhanh liền trực tiếp nhảy lên tới ban đầu gấp 10. Mà lúc này, địa tử trong một gian phòng, trải qua một hồi ăn như hổ đói Thanh Nguyệt, rốt cục đình chỉ ăn. Cơm nước no nê sau Thanh Nguyệt, đang nằm ngửa tại trong dạp trên ghế salon chọn ra cực làm tiêu chuẩn cắt ưu nằm, nhìn xem dưới đáy đang càng không ngừng cạnh tranh võ giả, bụng bị linh khí chướng đến không được Thanh Nguyệt, không khỏi ở một cái. Theo Thanh Nguyệt một mạch phun ra, phòng bên trong linh khí mức độ đậm đặc, vậy mà trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn xem trên đài chồng chất những cái kia hóa long quả, Thanh Nguyệt nguyên vốn đã không muốn nhúc nhích, Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. "Tiểu Thanh, mau nhìn, những cái kia quả vậy mà ẩn chứa chân long chi khí, nếu là đưa chúng nó mua lại lời nói, có lẽ ngươi liền có thể vì vậy mà hóa rồng thành công." Tiểu Thanh chính là từ trong biển giao long biến hóa mà đến, cho nên hóa long quả bên trong chứa long khí đối với Tiểu Thanh mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Theo Thanh Nguyệt vừa dứt tiếng, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon luyện hóa thể bên trong linh khí Tiểu Thanh, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn xem trên đài đấu giá hóa long quả, Tiểu Thanh sắc mặt trong nháy mắt lại sụp đổ xuống dưới. "Công chúa, cái quả này nô tỳ cũng không mua nổi." Tiểu Thanh cho dù đối với những cái kia hóa long quả rất trông mà thèm, nhưng là nàng biết lấy thực lực của nàng là tuyệt đối không có khả năng đưa chúng nó mua, bởi vì lúc này hóa long quả giá cả đã nhảy lên tới 3000 vạn cực phẩm linh thạch. Thanh Nguyệt nghe vậy cười nói, "Không cần lo lắng, hai người chúng ta ai cùng ai a? Bản công chúa giúp ngươi mua xuống bọn hắn." Thanh Nguyệt nói xong trực tiếp quát lớn, "Bản công, ta ra 100 mai thần tinh." Theo Thanh Nguyệt thanh âm thanh thúy vang lên, ở đây võ giả trong nháy mắt đều sững sờ ngay tại chỗ. Chương 387, vượt qua mong muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 387, vượt qua mong muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Theo Thanh Nguyệt vừa báo giá, Thiên Tự Hào bao xương bên trong Tinh Chấn Thiên cười nói, "Cái này là nhà nào tiểu hoa nhi? Có chút ý tứ." Tinh Chấn Thiên nói xong, liền trầm giọng nói, "200 mai thần tinh." Theo Tinh Chấn Thiên vừa dứt tiếng, nguyên bản ầm ĩ đấu giá hội trưởng trong nháy mắt liền bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ở đây võ giả đều biết, chân chính thế lực lớn xuất thủ, cái này hóa long quả đã không phải là bọn hắn có thể nhúng chạm. Mong muốn cùng Thiên Tự Hào bao xương người đấu giá, ngoại trừ phải có tài lực bên ngoài, còn muốn có nhất định thực lực. Mà có thực lực này đơn giản chính là xếp hạng tại trước 20 hoàng triều, cùng kia 10 cái nhất phẩm thế lực. Mà lúc này, chữ tiên số 2 bao xương sư Thiên Tâm nhìn xem bên cạnh Thanh Minh trầm giọng nói, "Vương thúc, chúng ta có phải hay không nên ra giá?" Thanh Minh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn vốn là nghĩ đến, nếu như không ai ra giá lời nói, như vậy bọn hắn liền đợi đến Hóa Long Quả Lưu Phách, mà một khi Hóa Long Quả Lưu Phách lời nói, như vậy hắn liền có thể dựa vào Thanh Sư Đại Đế mặt mũi, đi cùng Đại Đường thương lượng, sau đó theo Đại Đường trong tay đem nhóm này Hóa Long Quả trực tiếp mua xuống. Bộ dạng này, bọn hắn thú nhân đế quốc muốn trả ra đại giới coi như nhỏ rất nhiều, mà còn lại mấy đại đế quốc cũng đều cơ bản ôm tâm tính này. Nhìn xem dưới đáy Hóa Long Quả, Thanh Minh trầm giọng nói, 1000 mai thần tinh. Theo Thanh Minh vừa ra giá, thân làm tứ minh bên trong có tiền nhất đan minh, cũng trực tiếp đem giá cả ra được 3000. Theo thời gian trôi qua, 76 mai Hóa Long Quả giá cả rất nhanh liền trực tiếp kéo đến 4 vạn thần tinh. Nhìn xem giá cả vậy mà ra được 4 vạn, Thanh Nguyệt tính tình trong nháy mắt liền đi lên, trực tiếp hô, ta ra 6 vạn thần tinh. Theo Thanh Nguyệt vừa dứt tiếng, toàn trường trong nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh. Mà lúc này tiểu Thanh người đều tròn váng, Thanh Nguyệt thân làm hải yêu nhất tộc công chúa, trên người có nhiều ít linh thạch tiểu Thanh cũng là cơ bản đều rõ ràng. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, tiểu Thanh trong nháy mắt gấp, thế là đội vàng tiến lên một tay lấy giữ chặt nói rằng, công chúa, đây chính là 6 vạn thần tinh a. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thần tinh a? Ai nha? Kết thúc, kết thúc. Nếu là không bỏ ra nổi thần tinh, vậy hôm nay chúng ta coi như đi không ra cái này thiên hạ đệ nhất lâu. Nhìn trước mắt tiểu Thanh, Thanh Nguyệt khẽ miệng vi dương lên nói, ngươi yên tâm, ngươi chẳng lẽ cho là ta đi trộm Hải Thần Châu thời điểm, liền thật chỉ lấy Hải Thần Châu sao? Tiểu Thanh nghe vậy trong nháy mắt kinh ngạc đến không ngậm miệng được, tiểu Thanh nhìn trước mắt Thanh Nguyệt nói rằng, công chúa, tự mình trộm cắp hoàng thất tài vật nhưng là muốn bị áp giải hướng Vô Tận Chi Uyên. Nghĩ đến Vô Tận Chi Uyên kinh khủng, tiểu Thanh thân thể không khỏi run rẩy. Nhìn trước mắt tiểu Thanh, Thanh Nguyệt cười nói, yên tâm đi, trong bảo khố thần tinh đã chồng chất như núi, ta chỉ là trộm cầm 30 vạn mà thôi, phụ hoàng hắn không sẽ phát hiện. Ngươi yên tâm. Thanh Nguyệt nói xong, lại hô to nói, ta ra 10 vạn thần tinh. Mà lúc này tiểu Thanh nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, trong lòng chỉ muốn nói một tiếng ha ha, vừa nghĩ tới bị Hải Hoàng bắt lấy sau kết quả, tiểu Thanh lúc này đã nghĩ đến như thế nào đường chạy. Theo Thanh Nguyệt lời này vừa nói ra, toàn trường võ giả ánh mắt đều đồng loạt hướng phía địa tự số 1 phòng xem ra. Mà thân ở địa tự số 2 phòng bên trong Đan Minh phó minh chủ, nhìn xem địa tự số 1 phòng hừ lạnh một tiếng, liền ngồi xuống. Mà chữ thiên số 4 trong bao gian kim hầm, cái gì cũng không nói, hắn thậm chí là liền giá đều không có ra, chỉ là lạnh lùng nhìn xem điên cuồng đấu giá một đám võ giả, ánh mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Một quyển thanh nhìn xem ra giá tới 10 vạn thần tinh 76 mai Hóa Long Quả, không khỏi quay người nhìn về phía bên cạnh tinh linh nhất tộc đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão, khó nói chúng ta không ra giá sao. Trong đế quốc có thật nhiều lão tổ cũng là bởi vì khí huyết khô kiệt nguyên nhân, mà chậm chạp chưa có thể đột phá tới võ thần cảnh. Khó nói chúng ta muốn uổng phí hết cơ hội này sao? Đại trưởng lão nghe vậy chỉ là cười lắc đầu nói, 10 vạn thần tinh đã vượt xa khỏi 76 mai Hóa Long Quả châu bốn có giá trị. Hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng ta phải tận lực còn lại tài nguyên, đem những cái kia tài nguyên dùng đến ứng dụng địa phương, tỉ như nói các ngươi. Đến tại chúng ta những lao gia hỏa này, tối đa cũng chính là các ngươi người hộ đạo mà thôi. Theo đại trưởng lão vừa dứt tiếng, một quyển thanh trực tiếp trầm mặc. Đang nghĩ đến sắp chết héo thánh tuyển cùng thánh thụ sau, một quyển thanh sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Mà lúc này trên đài Trương Úc Nam nhìn xem báo giá 10 vạn thần tinh địa tự số 1 phòng, ánh mắt không khỏi sáng lên. Phải biết, đây chính là 10 vạn thần tinh a. 10 vạn thần tinh giá cả cũng sớm đã vượt ra khỏi 76 mai Hóa Long Quả giá trị. Tốt. Địa tự số 1 bao xương quý khách ra giá 10 vạn thần tinh. Còn có hay không ra giá cao hơn? Trương Úc Nam nói xong, cao cao giơ lên trong tay đấu giá truy ngắm nhìn một phía. Tại xác định không người ra lại giá sau, Trương Úc Nam huy động lên trong tay đấu giá truy quát to. 10 vạn thần tinh lần thứ nhất, 10 vạn thần tinh lần thứ hai, 10 vạn thần tinh lần thứ ba. Thành giao. Theo giải quyết dứt khoát, Trương Úc Nam cười nói, để chúng ta chúc mừng địa tự số 1 bao xương cầm xuống cái này 76 mai Hóa Long Quả. Hóa Long Quả sau đó để cho chuyên gia đưa đến địa tự số 1 trong bao gian, chúc mừng. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại mấy tên thân mang sườn xám phục vụ viên đem Hóa Long Quả bưng xuống đi về sau, Trương Úc Nam cũng không có đem kiện thứ hai bảo vật cho bưng lên đấu giá bản, mà là đứng tại trên đài đấu giá vi cười nói, chư vị, ta có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Mặc dù cái này 76 mai Hóa Long Quả đã bán hết, nhưng là chúng ta đại đường trong tay còn có không ít hàng tồn. Kế tiếp chúng ta đem dựa theo đấu giá hội bên trên giá sau cùng, dựa theo đơn mai giá cả tại dương trong sảnh bán. Người có ý mời tự hành tiến về sảnh triển lãm tiến hành mua sắm. Trương Úc Nam nói xong, liền lại vi cười nói, tốt. Kế tiếp để chúng ta cho mời kiện thứ hai vật đấu giá. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, trên trận một đám võ giả trong nháy mắt liền ngồi không yên. Bọn hắn không nghĩ tới, đã sớm tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên liền đã biến mất bảo vật, đại đường trong tay lại còn có còn thừa. Hơn nữa nhìn bộ dáng số lượng còn không ít, mà cũng đúng như một đám võ giả suy nghĩ, đại đường trong tay đúng là có rất nhiều Hóa Long Quả. Hóa Long Quả giá bán tại hệ thống trong thương thành giá cả, cũng vẹn vẹn mới bán 150 mai thần tinh mà thôi. Mà bây giờ một cái Hóa Long Quả giá cả cũng đã tiêu thăng đến hơn 1300 mai thần tinh, giá tiền này tăng vọt đem gần 10 lần. Có thể nói, Hóa Long Quả giá cả đã vượt xa khỏi thần tiên mong muốn. Một chút đã bị võ thần cảnh đạo khảm này ngăn lại thật lâu lão quái vật, đang nghe tin tức này sau, cũng đều vội vàng thối lui ra khỏi cuộc bán đấu giá này tiến về sảnh triển lãm. Dù sao bọn hắn lần này mục đích vốn là chạy theo Hóa Rồng tới, nguyên vốn đã chuẩn bị giết người cướp của bọn hắn, hiện tại lại thấy được hy vọng mới. Chương 388, hải thú triều nổi lên. Chương 388, hải thú triều nổi lên. Nhìn xem trên đài Trương Úc Nam, Tinh Chấn Thiên trầm giọng nói, xem ra lần trước Thiên Nguyên Tông bên trong khối kia dược điển, nhường đại đường đến không ít chỗ tốt ta. Mà lúc này, tại chữ Thiên trong một gian phòng tần thiên, nhìn xem cái này 76 mai hóa long quả vậy mà đấu giá 10 vạn thần tinh giá cao cũng là mừng rỡ không thôi. Tần Thiên bịn cái cằm, nhìn xem trên đài Trương Úc Nam vì vì cười một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên Tào Chính Thuần nói rằng, đi đem địa tự số một phòng khách hàng tin tức cho chấm đưa tới, chấm muốn nhìn một chút các nàng đến cùng là thần thánh phương nào. Tào Chính Thuần nghe vậy không người nói, bẩm bệ hạ. Địa tự số một phòng bên trong chính là hai vị nữ tử lai lịch, chúng ta cầm ý liễu vệ trải qua điều tra, phát hiện đều là cha không người này. Hai người này một người trong đó mang mạng che mặt, làm cho người không cách nào phân biệt hình dạng, trên người tu vi cũng không rõ. Quan hệ của hai người, tựa như là tiểu thư cùng nha hoàn quan hệ. Bất quá, theo khí tức bên trên phán đoán, kia tên nha hoàn khí tức trên thân cùng thiên nguyên cảnh đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm, hơn nữa căn cứ cầm ý liễu vệ phán đoán, hai người niên kỷ đều rất trẻ trung. Không riêng như thế, kia hai cái nha đầu ra tay còn cực kỳ xa xỉ. Mới đầu hai người kia là muốn trực tiếp xuất tiền bao xuống thiên tự hào bao xương, nhưng lại bị chúng ta người từ chối. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vốn nên an bài cho đan minh địa tự số một bao xương cho các nàng, mà bọn hắn cũng ra hai vạn thần tinh giá cao. Thần Thiên nghe vậy, lập tức liền vui vẻ. Không cần đoán, hai nha đầu này tuyệt đối là đến từ thế lực lớn nhị thế tổ, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là còn lại mấy nhà ẩn thế gia tộc. Không phải ra tay sẽ không như vậy đại khí, khá lắm vì một cái ghế lô vậy mà bằng lòng ra hai vạn thần tinh giá cao. Không thể không nói cái giá tiền này đối với thiên hạ đệ nhất lâu mà nói thật đúng là một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thần Thiên nghe vậy nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần nói rằng, nhớ kỹ. Nhìn chăm chăm các nàng, chỉ cần không làm ra loạn gì, liền theo các nàng đi thôi. Còn có. Cũng đừng để cho người ta đi quấy rầy bọn hắn. Ít ra tại lần hội đấu giá này kết thúc trước đó, đừng để người đi quấy rầy bọn hắn. Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng không người nói, nô tỳ tuân chỉ. Theo Tào Chính Thuần vừa dứt tiếng, Thần Thiên nhìn xem đệ tử số một phòng thời điểm, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Tần Thiên biết, hiện tại đã có rất nhiều người đều để mắt tới hai cái này nhị thế tổ, cho nên để bảo đảm an toàn của các nàng, Tần Thiên không tiếp phái ra cao thủ nhìn chằm chằm các nàng. Dù sao nếu để cho hai nha đầu này tại đại đường cảnh nội xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy Tần Thiên thật là gặp phải phiền toái không nhỏ. Hai nha đầu này bối cảnh, dùng cái mong muốn đều có thể muốn được rõ ràng lai lịch của bọn họ. Dù sao toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên, có thể lớn như thế thủ bút, cũng chính là võ thần đạo, ẩn thế tứ tộc, hay là hải tộc. Mà mấy người này thế lực, nếu là náo lên, hiện tại đại đường còn không chịu được nổi. Mặc dù bây giờ đại đường đã có 4 cái võ thần cảnh cường giả, nhưng là Tần Thiên biết, chính mình cùng những cái kia chân chính thế lực lớn so sánh còn là có chênh lệch rất lớn. Cho nên, vì để tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn, hai nha đầu này là tuyệt đối không thể tại đại đường cảnh nội ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là đại đường thực lực lại mạnh lên như vậy một chút lời nói, Tần Thiên có lẽ cũng sẽ không để ý, nhưng là hiện tại không được. Ngay tại Tần Thiên trầm tư thời điểm, một gã cẩm y y vệ đô đầu đi vào Tào Chính Thuần bên cạnh dì thai vài câu sau, Tào Chính Thuần sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống. Nhìn trước mắt cẩm y y vệ, Tào Chính Thuần trầm giọng nói, đi ngươi đi xuống trước đi. Là đô đốc. Theo Tào Chính Thuần vừa dứt lời, cái kia cẩm y liễu vệ đô đầu liền lùi xuống. Tào Chính Thuần hít sâu một hơi, đi vào Tần Thiên bên cạnh không người nói, vậy hạ. Cẩm y liễu vệ đến báo. Đông Hải bên trong gần nhất hải thú hoạt động biến thường xuyên, trong đó không thiếu bát cửu giai hải thú, lớn có hình thành cực lớn còn hải thú chiều xu thế. Tần Thiên nghe vậy nhướng mày, hiện tại đại đường phòng ngự hoàn toàn chính là lấy ma quật là trọng điểm, cơ hồ tất cả đại quân tinh nhuệ đều đặt ở ma quật bên trong. Còn gặp phải tức sắp đến hải thú triều, hiện tại trấn thủ hải phòng tướng lĩnh căn bản là không có cách một mình đối mặt khổng lồ như vậy hải thú triều. Dù sao hiện tại đại đường đã đem toàn bộ Tây Hoang đều cho đặt vào bản đồ, mặc dù còn có chút thế lực còn sót lại còn chờ tiêu diệt toàn bộ, bất quá cái này cũng không thể cải biến toàn bộ Tây Hoang là đại đường địa bàn sự thật. Mà bây giờ toàn bộ Tây Hoang nhưng lại có cực kỳ dài lâu đường ven biển, liền xem như nhường võ thần cảnh cường giả dọc theo đường ven biển phi hành, không bay tầm vài ngày là căn bản là không có cách bay xong. Mà nếu để cho hải thú cứ như vậy theo chú vào Hải Dương Đại Giang Đại Hà một đường đi ngược dòng nước, như vậy đại đường vừa đánh xuống Tây Hoang liền sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Mà Tần Thiên thật vất vả tụ lại lên long mạch chi khí, cũng biết trong nháy mắt bị tan rã, làm không tốt sẽ còn bị phản vệ. Phải biết, đây cũng không phải là nói đùa, nhân loại tinh huyết đối với hải thú sức hấp dẫn tuyệt đối là chí mạng. Người chính là vạn vật chi linh, nhân loại tinh huyết đối với yêu thú mà nói thật là bảo bối tốt, mà đối với trí lực so yêu thú hải yêu thấp hơn vài chục lần hải thú liền càng là như vậy. Hải thú nhục thân so trên lục địa yêu thú mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, nhưng tương tự bọn hắn trí lực cũng so yêu thú kém không biết bao nhiêu lần. Vô tận chi hải bên trong, nắm giữ IQ cao hải thú căn bản cũng không có mấy cái. Bởi vì phần lớn nắm giữ IQ cao hải thú, hoặc là bị hải yêu thu phục, hoặc là chính là bị hải yêu cho trực tiếp diệt, mà còn lại chính là thực lực của bọn hắn đối hải yêu đối vô tận chi hải chi phối căn bản sinh ra không được uy hiếp. Cho nên, hải yêu liền dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại. Hoa Mộc Lan nhìn xem bên cạnh Tần Thiên, trong nháy mắt thu hồi bộ kia y như là chim non nép vào người mềm mại, liền vội vàng đứng lên hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Bệ hạ, thân thiết nguyện thống lĩnh Phượng Loan quân tiến về bình định hải thú triều." Tần Thiên nghe vậy nhìn trước mắt tư thế hiên ngang Hoa Mộc Lan vi vi cười nói, "Chuẩn." Hoa Mộc Lan nghe vậy mặt trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười, hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Ta bệ hạ." Thân thiết cái này liền trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Nói xong Hoa Mộc Lan liền đứng dậy mong muốn đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mộc Lan bóng lưng, trong nháy mắt cảm giác được mình bị từ bỏ, thế là vội vàng hô, "Ngươi gấp cái gì? Cho chấm trở về." Hoa Mộc Lan nghe vậy xoay người, nhìn trước mắt Tần Thiên nghi ngờ nói, "Bệ hạ ngài còn có gì phân phó?" Tần Thiên nghe vậy không khỏi liếc một cái nói rằng, "Ngươi liền định như thế đi. Quang dựa vào các ngươi Loan Phượng quân có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chờ một lúc chấm cho ngươi hạ một đạo thánh chỉ, Ngươi đi đem cấm quân bắt doanh bên trong thổ, mục, nước ba chữ doanh cấm quân đều mang đi. Còn có, chấp sẽ còn điều động Bao Thiền Sơn quân coi giữ bên trong 2000 vạn tinh nhuệ tạo điều kiện cho ngươi điều phối. Còn có, ngươi đi đem Khôi Lỗi Các, trận các còn có một đám nho gia đệ tử đều mang lên, bọn hắn đều từ ngươi thống nhất tiến hành chỉ huy. Tần Thiên nói xong, nhìn về phía bên cạnh Tào Chính Tuần nói rằng, chuyển chấm ý chỉ. Mệnh hộ bộ, binh bộ tăng tốc lương thảo khí giới điều hành, chấm muốn tại thú triều khởi xướng trước đó, đem các đại xuất cửa biển đều phong bế. Tào Chính Tuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tuân chỉ. Tần Thiên nói xong nhìn về phía đứng ở một bên Hoa Mộc Lan, một tay lấy kéo gần lại trong ngực. Tần Thiên tiến đến Hoa Mộc Lan cổ trước hít sâu một hơi nói, chuyến này ngươi chỉ cần đem từng cái đại giang đại hà cửa sông giữ vững, đem duyên hải cư dân đều hướng sau di chuyển 500 dặm. Chấm hiện trong tay không tướng có thể dùng, chỉ có thể tạm thời bị quân ngươi, đợi đến đem hải thú đánh lui sau, ngươi nhất định phải toàn cần toàn đuôi trở về. Hoa Mộc Lan nghe vậy gật đầu nói, bệ hạ ngài yên tâm. Thần thiếp cũng không phải một cái bình hoa, thần thiếp chắc chắn bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngài. Hoa Mộc Lan nói xong, đứng dậy liền rời đi Tần Thiên ôm ấp, đang hướng phía Tần Thiên vi vi khẽ chào sau, Hoa Mộc Lan liền tối lui ra khỏi trong bao gian. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tào Chính Tuần trầm giọng nói, đi đem lần này hải thú triều nguyên nhân gây ra cho chấm tra rõ ràng. Tào Chính Tuần nghe vậy không người nói, tuân chỉ. Lần này hải thú triều xuất hiện cực kỳ kỳ dị, ngay cả bát cửu giai hải thú đều xuất hiện, cái này căn bản liền không bình thường. Phải biết, trước kia hải thú triều đều căng hết cỡ đều là một đám ngũ lục giai hải thú ở sau lưng xua đuổi những cái kia đê giai hải thú. Mà bây giờ ngay cả bát cửu giai lớn hải thú đều xuất hiện, Tần Thiên chính là có ngốc đều biết, chuyện này phía sau sẽ không đơn giản. Cho nên, Tần Thiên nhất định phải đem lần này sự kiện tra ra, nếu như là hải hoán phát động, kia Tần Thiên có thể nhịn một nhẫn, dù sao thực lực không bằng người, giữ lại tới ngày sau lại tiến hành thanh toán. Chương 389, bán thần khí đưa tới bạo động. Chương 389, bán thần khí đưa tới bạo động. Theo Hoa Mộc Lan cùng Tào Chính Thuần rời đi, lớn như vậy bên trong phòng liền chỉ còn lại Tần Thiên một người. Mà lúc này, theo Hóa Long Quả bị vỗ xuống sau, kiện thứ hai vật đấu giá trong nháy mắt đưa tới toàn trường võ giả cao trào. Chỉ thấy trên đài dòng giá 10 trôi bán thần khí cùng nhau xuất hiện tại trên đài đấu giá. Nhìn xem trên đài 10 trôi bảo quang bắn ra bốn phía 10 trôi bán thần khí, ngay cả mấy đại đế quốc lĩnh đội lúc này đều không bình tĩnh. Cái này thiên hạ đệ nhất lâu thủ bút thật lớn. Nhìn xem dưới đáy kia 10 trôi chiếu sáng rạng rỡ bảo kiếm, ngay cả trước kia một mực không nói một lời kim tiện đều đứng lên. Mà lúc này bình thường trên khán đài, một đám võ giả khi nhìn đến bảo kiếm một nháy mắt liền hô hấp đều không bình tĩnh. Mấy tên võ giả thân thể thậm chí cũng bắt đầu rời đi chỗ ngồi, nếu không phải thiên hạ đệ nhất lâu bên trong có cấm bay trận pháp, chỉ sợ bọn hắn lúc này đều đã bắt đầu xông lên bàn đấu giá. Nhìn xem đã nhanh muốn không nhẫn mại được võ giả, ngồi đang đấu giá sau đài Khổng Khâu hừ lạnh một tiếng. Theo Khổng Khâu vừa dứt lời, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ theo Khổng Khâu trên thân bạo phát ra. Khổng Khâu nhìn quanh một vòng, nhìn xem một đám võ giả trầm giọng nói, "Chư vị, cái này là lần đầu tiên nhắc nhở, đương nhiên cũng sẽ là ta một lần cuối cùng nhắc nhở, nhìn các vị tự giải quyết cho tốt." Theo Khổng Khâu vừa dứt lời, trước kia những cái kia đứng lên võ giả trong nháy mắt liền thành tỉnh lại, mà đứng lên kim tiện thấy này cũng chậm rãi ngồi xuống. Đại đương vị này thực lực quả nhiên kinh khủng. Tinh linh nhất tộc đại trưởng lão nhìn xem ngồi ngay ngắn ở bàn đấu giá phía sau Khổng Khâu không khỏi cảm thán nói. Tại ba cái hô hấp sau, giống như nước thủy triều vọt tới, uy áp liền biến mất không thấy. Trước kia bị cố khí tức này ép tới không thở nổi võ giả thấy này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Trương Úc Nam nhìn xem khôi phục trật tự phòng đấu giá, vi vi cười nói, tốt, để chúng ta tiếp tục đấu giá hôm nay kiện thứ hai bảo vật, cũng chính là trên đài cái này mời trôi bán thần khí. Cái này mười trôi thần khí giá khởi điểm là 4 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 thần tinh. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, một đám võ giả không khỏi phải nắm chắc bên cạnh lan can. Kim Ô Đế quốc gia 6 vạn, Ta Tinh Thần Đế quốc gia 8 vạn, Ta Thú Nhân Đế quốc gia 5 cân tinh thần xa. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, mấy đại đế quốc trong nháy mắt liền bắt đầu chém giết. Mà lúc này địa tự số 1 phòng bên trong Thanh Nguyệt, nhìn xem trên đài mười trôi bán thần khí nết miệng nói, một đống rác rưởi mà thôi, còn không bằng trên tay của ta quả đâu. Thật không biết bọn hắn kích động cái gì a. Nói xong Thanh Nguyệt vẫn không quên liếc mắt, lập tức liền gặm một chút trong tay quả. Một bên nhìn xem đem Hóa Long quả xem như hoa quả tiểu thanh nhìn trước mắt một màn này không khỏi răng thương yêu không dứt. Mà Thanh Nguyệt không biết là, đối với vốn liếng hùng hậu hải yêu nhất tộc hoàng tộc mà nói, cái này bán thần khí mặc dù không tính là vật gì tốt, nhưng là đây đối với những võ giả khác mà nói thật là thiên kim khó cầu đồ tốt. Rất nhanh, tại mấy đại đế quốc tranh đoạt hạng, 10 trôi bán thần khí giá cả rất nhanh liền đi tới 13 vạn thần tinh. Phải biết, hiện tại thật là thời kỳ phi thường, ma tộc lúc nào cũng có thể đều sẽ xâm lấn, cho nên bất luận là đan dược vẫn là linh khí những này vật tư chiến lược, giá tiền của bọn nó có thể xa xa so bình thường cao hơn ra rất nhiều lần. Mà toàn trường tất cả tại nhất phẩm trở lên trong thế lực, cũng chỉ có Khí Minh chưa từng ra tay, duy trì bọn hắn Khí Minh vốn có bình tĩnh. Nhìn xem quấn lên đang càng không ngừng tranh đoạt lấy bán thần khí mấy đại đế quốc, Đan Minh phó minh chủ cắn răng một cái đứng lên hô, chúng ta Đan Minh ra 18 vạn thần tinh. Theo Đan Minh giá cả vừa ra, toàn bộ hội trường trong nháy mắt bị một cỗ thổ hào khí tức trực tiếp trấn áp. Ở đây đều biết, nếu như muốn so liệu tài lực lời nói, có lẽ Đan Minh không sánh bằng Thiên Huyền Thương hội phía sau Trương gia, nhưng là nếu như nói chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá xa. Ngay cả mấy đại đế quốc, bên trong bất kỳ một cái nào đế quốc so tài lực lời nói cũng tuyệt đối không sánh bằng Đan Minh. Cho nên, theo Đan Minh vừa ra tay, toàn trường đều trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mà Trương Úc Nam nhìn xem ra tay xa xỉ Đan Minh, cũng vui tươi hớn hở giải quyết dứt khoát, mười trôi bán thần khí từ Đan Minh thuận lợi cầm xuống. Theo một cái tiểu cao triệu bình phục, thứ ba kiện vật đấu giá lúc đi ra, liền không có gây nên cái gì quá lớn một nước. Bởi vì thứ ba kiện vật đấu giá chỉ là 5 trôi thiên giai thượng phẩm linh khí, theo thiên giai thượng phẩm linh khí vừa ra, ở đây các đại hoàng triều cùng tứ phẩm trở lên thế lực trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Phải biết thần khí bán thần khí những cái kia chí bảo còn không đến lượt bọn hắn nhúng tay, thật là thiên giai linh khí nhưng là khắc rồi, mấy đại đế quốc vẫn là sẽ chiếu cố một chút những cái kia thực lực hơi thấp thế lực, cho nên đồng dạng bọn hắn đều sẽ không xuất thủ cùng những cái kia đê giai thế lực cạnh tranh. Cứ như vậy, những cái kia các đại hoàng triều cùng tứ phẩm trở lên thế lực liền có cơ hội. Rất nhanh, năm trôi thiên giai thượng phẩm linh khí liền bị Thiên Võ hoàng triều lấy 1000 vạn cực phẩm linh thạch giá cả bố xuống. Ngay sau đó xuất hiện một chút cựu phẩm đan dược cùng cựu phẩm khối lỗi, trận bàn đều bị tứ phẩm trở lên thực lực phong thưởng. Rất nhanh, một chút không nhập thần cấp bảo vật liền bị bán đấu giá xong. Các thế lực lớn đại biểu trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, mà Thiên Hạ đệ nhất lâu cũng bằng này vớt lên mấy vạn thần tinh. Chương 390, Tần Thiên tính toán chương 390, Tần Thiên tính toán tại đem tất cả thần phẩm trở xuống bảo vật đều bán đấu giá xong sau, Chư Úc Nam ngắm nhìn bốn phía vi cười nói, "Chư vị, kế tiếp để chúng ta cho mời cái tiếp theo vật đấu giá." Theo Chư Úc Nam vừa dứt lời, một gã thân mang sườn xám phục vụ viên liền kéo lấy khay đi đến Chư Úc Nam bên cạnh. Nhìn xem che kín vải đỏ khay, Chư Úc Nam vi cười một tiếng lập tức liền đột nhiên đem trên khay bao trùm vải đỏ để lộ ra một cái bình ngọc. Nhìn trước mắt bình ngọc, Chư Úc Nam vi cười nói, "Chư vị tới tân. Tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là một cái tấn thần đan." "Tới." Theo Chư Úc Nam vừa dứt lời, tiềm phục tại chính phòng cùng trong dạp lão quái vật trực tiếp đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn xem trên đài đấu giá tấn thần đan. Vừa rồi hóa long quả, chỉ có thể nhường những cái kia bị võ thần cảnh trở ngại nhiều năm lão quái vật có một thành cơ hội tấn thăng đến võ thần cảnh. Mà vẹn vẹn cái này một thành cơ hội, liền đã có thể khiến những lão quái vật này điên cuồng như vậy đi tranh đoạt, càng không nói đến cái này 8% có thể làm cho người tấn thăng đến võ thần cảnh tấn thần đan. Chư Úc Nam ngắm nhìn một phía, chậm rãi mở ra bình ngọc, theo một đạo cực kỳ nồng nặc đan hương bay ra, địa tự số 2 trong bao rắn Ngô Đạo Thanh đột nhiên đứng lên. Nhìn trước mắt vẻ mặt kích động Ngô Đạo Thanh, Tước Diên vẻ mặt kinh ngạc, hắn không rõ vì sao Ngô Đạo Thanh kích động như vậy. Cái này thiên hạ đệ nhất lâu. Không đúng, là đại đường hoàng thất thủ bút thật lớn. Vậy mà lấy ra dòng giá 10 cái tấn thần đan ra tới đấu giá. Theo một giọng giàn mua tại Tước Diên trong đầu vang lên, Tước Diên kích động thầm nghĩ, "Lão sư, người đã tỉnh." "Đúng vậy, lão phu đã sớm thức tỉnh, trong khoảng thời gian này ngươi là lão phu làm tất cả lão phu đều xem ở trong mắt, vi sư rất vui mừng." Nghe trong đầu truyền đến dược lão thanh âm, Tước Diên hốc mắt không khỏi ửng lên. "Tốt, không cần làm những cái kia tiểu nữ nhi ra nhà cử động, lão phu không phải liền là ngủ say một chút không?" Tước Diên nghe vậy, liền lập tức lau khô nước mắt của mình. "Lão sư, ta đây là cao hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngài mới vừa nói câu nói kia là có ý gì?" Nói xong, Tước Diên lại vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trên đài đấu giá quyến rũ động lòng người Chư Úc Nam. Dược lão nghe vậy trầm giọng nói, "Chính ngươi nhìn." Theo Dược lão vừa dứt lời, Chư Úc Nam trong bình ngọc trong tay liền chậm rãi bay ra khỏi 10 đạo điểm sáng. Theo linh khí đột nhiên hướng phía kia 10 đạo điểm sáng tụ lại, rất nhanh kia 10 đạo điểm sáng liền biến thành 10 cái cực kỳ đáng yêu con sóc. Kia là? Tước Diên bị một màn trước mắt trực tiếp cả kinh trợn mắt hốt mồm. Dược lão nghe vậy trầm giọng nói, "Không sai, là đan dược hóa hình. Đan minh bên trong mấy lao quái vật chính là từ đan dược hóa hình mà đến, một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Mà đan dược hóa hình cũng chỉ có cực ít một bộ phận bát phẩm hoặc là cựu phẩm đan dược có thể làm được, nhưng là thần phẩm đan dược thì trực tiếp có cái này một cái năng lực." Tước Diên nghe vậy, dù là hôm nay bị vô số trí bảo đổi mới thế giới quan Tước Diên, lúc này nhìn trước mắt 10 cái đồng thời hiện thế 10 viên thuốc cũng trong nháy mắt bị đổi mới thế giới quan. Theo Dược lão vừa dứt tiếng, Trương Úc Nam vung tay lên, liền đem 10 cái tấn thần đan thu hồi trong bình ngọc. Nhìn xem bị Trương Úc Nam thu hồi trong bình ngọc tấn thần đan, Tinh Chấn Thiên nhìn về phía bên cạnh một lão giả nói rằng, "Nhanh, đem tin tức truyền trở về. Nếu không tiếc bất cứ giá nào điều động lên hoàng thất tài nguyên, đem tất cả linh thạch bảo vật toàn bộ điều đến đại đường." "Là." Theo Tinh Chấn Thiên vừa dứt lời, Tinh Hà nhìn xem bên cạnh Tinh Chấn Thiên nói rằng, "Hoàng thúc, cái này 10 cái tấn thần đan, lấy nhóm trước mắt tài lực nếu như không tiếc bất cứ giá nào lời nói, hẳn là có thể trực tiếp lấy xuống a. Chúng ta vì sao muốn động can qua lớn như vậy đây này?" Tinh Chấn Thiên nghe vậy nhìn thoáng qua Tinh Hà trầm giọng nói, "Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cuộc bán đấu giá này bên trên xuất hiện đồ vật, thả đến ngoại giới cũng có thể làm cho người đoạt phá ra đầu tồn tại sao? Hơn nữa cuộc bán đấu giá này cũng còn chỉ tiến hành tới một nửa, ngươi cảm thấy tiếp xuống đồ vật sẽ đơn giản sao? Hơn nữa, đại đường hai vị kia thật là hai cái thần cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cái này đại đường thật không đơn giản a." Theo Tinh Chấn Thiên vừa dứt lời, Tinh Hà trực tiếp rơi vào trầm tư. Từ lúc mới bắt đầu hóa long quả cùng kia 10 trôi bán thần khí, lại càng về sau một đống thiên giai thượng phẩm linh khí cùng một chút cựu phẩm đan dược cùng trận bàn. Những vật này đối với bọn hắn mấy đại đế quốc mà nói, mặc dù cũng coi là một cái tốt, nhưng là còn không đến mức làm ra thân mấy đại đế quốc bọn hắn, đi theo một đám thế lực nhỏ cùng tán tu đi đoạt. Dù sao chân chính đồ tốt đều bị thế lực lớn bao trọn, nếu là lại ra tay đoạt những vật này, đây chính là cũng bị người nhà đi hận. Mặc dù bọn hắn không thèm để ý, bất quá tóm lại không dễ nhìn không phải. Cho nên, tại tấn thần đan xuất hiện trước tiên, Tinh Hà liền cho rằng đây đã là áp trục bảo vật, mà không chú ý tới cái này cùng đấu giá hội sớm định ra thời gian mới trôi qua một nửa mà thôi. Mấy thế lực lớn lĩnh đội, khi nhìn đến kia 10 cái tấn thần đan sau, cũng đều nhao nhao bắt đầu toàn lực điều động bắt nguồn từ nhà tài nguyên. Chư Úc Nam nhìn xem kích động không thôi võ giả, vi cười nói, "Chư vị, đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, nghĩ đến đại gia trong tay thần tinh dự trữ nghĩ đến cũng sẽ không còn thừa bao nhiêu. Cho nên ta thiên hạ đệ nhất lâu liền khai thông lấy cực phẩm linh thạch hối đoái thần tinh thông đạo, hối đoái tỷ suất là 2:1. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, ở đây võ giả đều hít sâu một hơi. Mặc dù một cái thần tinh cùng cực phẩm linh thạch hối đoái tỷ suất là 100 triệu so 1, nhưng là không có ai sẽ ngu đến mức sẽ cầm thần tinh hối đoái cực phẩm linh thạch. Thần tinh thật là vật tư chiến lược, liền xem như xuất ra 1 tỷ khả năng đều đổi không đến một cái thần tinh. Mà mấy đại đế quốc tại trải qua 100 vạn năm trầm tích, trong tay nắm giữ cực phẩm linh thạch số lượng càng là nhiều đến không cách nào tính toán trình độ. Cho nên Trương Úc Nam lời này vừa nói ra, trực tiếp liền dẫn nổ toàn trường. Mà lúc này ngồi ngay ngắn ở chữ thiên số một phòng bên trong thần thiên đang cười mỉm mà nhìn xem trên trận tất cả. Cái chủ ý này là hắn ra, mục đích hắn làm như vậy ngoại trừ tìm lý do kiếm lấy thần tinh bên ngoài, còn vì để cho thiên huyền đại lục bên trên càng nhiều thế lực xuất hiện võ thần cảnh cường giả. Bởi vì dạng này có thể cắt giảm mấy đại đế quốc lực ảnh hưởng, còn có thể trong tương lai nhân ma lớn trong chiến đấu là đại đường chia sẻ áp lực nhiều hơn. Dù sao cái khác hoàng triều nói ít cũng có mấy chục vạn năm nội tình, nếu như bọn hắn đem của cải của nhà mình chuyển chống không lời nói, như vậy tuyệt đối có thể kiếm ra có thể hối đoái mấy ngàn mai thần tinh cực phẩm linh thạch. Mà Tần Thiên làm như vậy mục đích lớn nhất chính là nhường đại đường nhanh chóng tại thiên huyền đại lục phía trên dựng nên lên hy vọng, bởi vì Tần Thiên bước kế tiếp muốn trực tiếp đem đại đường trực tiếp đổi tên là đại đường đế quốc. Đây càng tên cũng không phải thật đơn giản thay tên mà thôi, một khi đại đường đổi tên là đại đường đế quốc, như vậy đại đường hiện tại khí vận tuyệt đối sẽ lại lật một phen. Đến lúc đó Tây Hoang đem thay đổi đất nghèo danh hảo, một lần hành động trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục hạch tâm, trở thành giàu có nhất địa phương. Hiện tại đại đường cảnh nội nồng độ linh khí đã so mấy đại đế quốc cao hơn một kia, mà nếu là thay tên thành công, như vậy đại đường cảnh nội linh khí mức độ đậm đặc đem sẽ trực tiếp gia tăng gấp đôi thậm chí là mấy lần có thừa. Một khi đợi đến Triệu Vân bọn hắn xuất quan, như vậy đến lúc đó Tần Thiên liền sẽ một lần hành động bình định ma quật cái này quả bom hẹn giờ, sau đó liền sẽ tuyên bố thành lập đại đường đế quốc. Cái này một loạt kế hoạch đều là Tần Thiên một tay bày kế, không có người thứ hai biết. Bởi vì một khi tin tức để lộ, như vậy cái thứ nhất không đồng ý tuyệt đối sẽ là mấy đại đế quốc. Tinh linh đế quốc Tần Thiên không biết rõ, nhưng là thú nhân đế quốc cùng bạn yêu đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người thứ tư loại đế quốc xuất hiện. Mặc dù Tần Thiên cùng Thanh Sư Đại Đế mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, nhưng là một khi nhường Thanh Sư Đại Đế phát giác ích lợi của mình nhận uy hiếp thời điểm, Thanh Sư Đại Đế liền sẽ trực tiếp lộ ra hung manh răng nanh. Dù sao đại đường cương vực thật là trực tiếp cùng thú nhân đế quốc liên hệ với nhau, nếu là bên cạnh mình nhiều hơn như thế một con mãnh hổ, như vậy Thanh Sư Đại Đế liền nên mất ngủ. Bởi vì một khi nhân loại cái thứ tư đế quốc xuất hiện, như vậy liền sẽ trong nháy mắt đánh vỡ vốn có cân bằng. Mà nhân tộc Tam Đại Đế Quốc cũng biết trước tiên liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp đối đại đường xuất binh. Phải biết, thêm ra một cái đế quốc, vậy thì mang ý nghĩa ích lợi của bọn hắn liền sẽ trực tiếp thiếu đi 1/3. Dù sao nhân tộc tài nguyên, khí vận cứ như vậy nhiều, khí vận, tài nguyên đều là Tam Đại Đế Quốc ranh giới cuối cùng, ai đụng đều phải chết. Cho nên, Tần Thiên muốn dẫn đầu thành lập được đại đường tại võ giả trong lòng hy vọng, mà một khi đại đường hy vọng cây lập nên sau, một khi thành lập đế quốc, như vậy thì muốn thuận lợi rất nhiều. Phải biết, thành lập đế quốc cũng không phải thật đơn giản nói vài lời là được rồi, thành lập đế quốc nhưng là muốn đạt được giữa thiên địa thừa nhận. Mà người chính là vạn vật chi linh, đạt được thiên huyền đại lục bên trên đại đa số võ giả thừa nhận, như vậy đại đường thành lập đế quốc sau tế thiên đại điển liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, thiên huyền đại lục bên trên nhiều như vậy hoàng triều, nhưng đế quốc liền 3 cái. Cho nên, trọng yếu như vậy kế hoạch, Tần Thiên cùng bên người người thần cận ai cũng không nói. Tần Thiên nhìn xem sao động võ giả, ánh mắt vi vi nhíu lại, cho tới bây giờ mọi thứ đều còn tại dựa theo suy nghĩ của hắn đang tiến hành. Chương 391, điên cuồng giá cả. Chương 391, điên cuồng giá cả. Đang nghe tin tức này sau, mấy đại đế quốc lĩnh đội đều nhao nhao đi ra bao xương ban công kẹp lấy trên trận. Trương Úc Nam trầm giọng nói, ngươi nói có thể là thật. Trương Úc Nam nghe vậy chỉ là vi vi cười một tiếng, cũng không có biểu thị cái gì. Nhìn xem trên đài đấu giá vi vi cười một tiếng Trương Úc Nam, Tần Thiên liền biết mình là thời điểm ra sân. Tần Thiên mang theo trở về bên trong phòng Tào Chính Thuần đi ra phòng, nhìn trước mắt dưới đáy một đám võ giả trầm giọng nói, đương nhiên là thật. Theo Tần Thiên tiếng nói vang vọng toàn trường, tất cả võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chữ thiên số một bao xương nhìn lên đi, ngay cả thiên tự hào bao xương bên trong một đám lĩnh đội cũng không khỏi đến nhao nhao hướng phía Tần Thiên xem ra. Cái này đại đường hoàng đế quả nhiên là không phải tầm thường, tuổi còn trẻ một thân tu vi liền đã đạt đến động hư cảnh trung kỳ. Quả nhiên a, loạn thế trước đó hẳn là thịnh thế a, cái này thịnh thế không biết rõ đối ở là tốt hay xấu a. Đại trưởng lão nói xong liền không khỏi lắc đầu thở dài. Theo đại trưởng lão vừa dứt tiếng, một quyển thanh ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng bây giờ thừa dịp lần trước thiên địa dị biến cũng mới khó khăn lắm đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, mà Tần Thiên cũng đã đột phá đến động hư cảnh trung kỳ. Ngay tại đại trưởng lão than tiết lúc, đại trưởng lão tựa như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì như thế, ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một vệ tinh mang. Lập tức đại trưởng lão nhìn xem bên cạnh một huyện thanh trầm giọng nói, huyện thanh, ta tại đại đường hoàng đế trên thân phát hiện một đạo thuộc về sinh mệnh chi tuyển khí tức. Cái gì? Một huyện thanh nghe vậy, đột nhiên xông ra trong bao gian nhìn về phía Tần Thiên, mà Tần Thiên tại cảm ứng được có người đang nhìn mình, thế là liền đột nhiên vừa quay đầu. Tại phát hiện là một huyện thanh sau, Tần Thiên hướng phía một huyện thanh vi vi cười một tiếng. Đối với một huyện thanh nhìn chăm chú, Tần Thiên cũng không có quá mức để ý, dù sao một huyện thanh mặc dù danh xưng thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, nhưng là Tần Thiên trong nhà vi vi không phải so với nàng chênh lệch. Cho nên Tần Thiên tại nhìn thoáng qua sau, liền tiếp theo quay đầu nhìn về phía ở đây một đám võ giả. Nghĩ đến mọi người đều biết, thiên hạ đệ nhất lâu chính là ta đại đường hoàng thất sản nghiệp. Cho nên, chấm vào hôm nay ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố. Chấm hứa hẹn, bất luận là các ngươi cầm ra bao nhiêu cực phẩm linh thạch, chấm đều chiếu thu không lầm. lần này hối đoái đem sẽ kéo dài thời gian một năm. Vì chống lại tức sắp giáng lâm ma tộc, ta đại đường liền xem như dốc hết quốc lực thì thế nào? Như lời ấy có hư, như vậy liền nhường chấm đạo tâm phá toái. Theo Tần Tiên vừa dứt lời, bên trên bầu trời hạ xuống một vệt kim quang trực tiếp bắn vào Tần Tiên trong mi tâm. Ở đây võ giả nghe được Tần Tiên lời này, cũng không khỏi đến nhao nhao bắt đầu tán thưởng Tần Tiên cao gió sáng khiết. Tần Tiên thân làm một nước hoàng đế, hắn đều lấy ra đạo tâm của mình thể, cái này liền đã chứng minh Tần Tiên lời nói đó không hề giả dối. Các ngươi ý như thế nào? Tinh Chấn Thiên hướng phía Cổ Vân cùng Kim Tiện truyền âm nói, trước hết để cho người cầm một chút cực phẩm linh thạch thử một chút đi. Ngược lại đối tại chúng ta mà nói, có không có chỗ xấu. Theo Cổ Vân vừa dứt tiếng, Tinh Chấn Thiên cùng Kim Tiện trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Cổ Vân câu nói này, cũng đại biểu một đám thế lực lớn ý tứ, bọn hắn hiện tại đều ở ngắm nhìn thái độ. Tần Thiên nói xong liền quay trở về trong dạng, mà Trương Úc Nam thấy này vi vi cười nói, chư vị, đã chúng ta bệ hạ đã ra mặt làm ra hứa hẹn, hối đoái thần tình chuyện sẽ có người chuyên tiến hành phụ trách, như vậy đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. 10 cái tấn thần đan, giá khởi điểm 600 vạn thần tinh, mỗi một lần tăng giá đều không thể ít hơn 5 vạn thần tinh. Kỳ thật tấn thần đan giá cả căng hết cỡ cũng liền mấy vạn thần tinh, nhưng là tấn thần đan đã tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên tuyệt tích không biết bao nhiêu năm. Ngay cả lần trước Vương Triều giải thi đấu bên kia, đều là võ thần đảo chủ tại cái nào đó bí cảnh chi ở bên trong lấy được, cho nên tấn thần đan giá trị liền xem như lật ra 10 phiên, cũng vẫn như cũ có tiền mà không mua được, một đan khó cầu. 500 cân tinh thần xa. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, thanh minh trầm muộn thanh âm liền vang lên. Theo thanh minh vừa dứt lời, 10 cái tấn thần đan giá cả trong nháy mắt bị kéo đến 1000 vạn thần tinh. Phải biết, một cân tinh thần xa thật là giá trị 2 vạn thần tinh, cho nên theo thanh minh vừa ra giá, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí trong nháy mắt trực tiếp bị kéo tới được đỉnh phong. Chương 392, Thiên Hạt Kiếm. Chương 392, Thiên Hạt Kiếm. Theo thanh minh vừa ra giá, còn lại mấy tên đế quốc cùng tứ đại liên minh cũng bắt đầu điên cuồng đấu giá, cuối cùng cái này 10 cái tấn thần đan bị thú nhân đế quốc lấy 1000 cân tinh thần xa cho trực tiếp vô xuống. Theo 10 cái tinh thần xa bị vô xuống sau, tiếp lấy ra sân chính là 10 chuôi bán thần khí. Bất quá bởi vì có lúc trước 10 cái mai tấn thần đan xuất hiện duyên cớ, mấy thế lực lớn cũng đã giết đỏ cả mắt, cái này 10 chuôi bán thần khí giá sau cùng trực tiếp bị mạnh mẽ để một thành. Trải qua mười mấy vòng cạnh tranh, ở giữa bởi vì mấy đại đế quốc chuẩn bị tài chính cũng đủ, thú nhân đế quốc thừa dịp cái này chống rông kỳ trực tiếp ra tay, vô xuống 70 chuôi bán thần khí. Nhìn xem tới tay dòng giá 70 chuôi bán thần khí, thanh minh khỏe miệng nhịn không được vi vi dương lên. Lần này, mấy thế lực lớn bên trong là thuộc thú nhân đế quốc chuẩn bị là sung túc nhất. Lại thêm lúc trước bọn hắn lấy ra bán đấu giá thần liệu, cũng cho bọn họ kiếm không ít thần tinh, cho nên lần này đấu giá hội nửa bộ phận trước phần lớn đồ tốt, cơ bản đều đã rơi vào thú nhân đế quốc trong túi. Sư Thiên Tâm nhìn xem bên cạnh thanh minh trầm giọng nói, hoàng thúc, trong tay chúng ta tài nguyên giống như đã không đủ để ứng phó sau đó đấu giá hội. Hiện tại đấu giá hội mới tiến hành đến nửa chặng sau, mấy đại đế quốc cùng tứ đại liên minh tài chính cũng đã được đến bổ sung, bằng vào chúng ta trước mắt trong tay tài chính, đã không đủ để cạnh tranh tiếp xuống đồ tốt. Sư Thiên Tâm lúc trước nửa chàng liền có thể nhìn ra, lần này thiên hạ đệ nhất lâu tổ chức đấu giá hội sợ rằng sẽ không đơn giản, áp chụp kia mấy món bảo vật rất có thể chính là thần khí. Dù sao thả trên đại lục có tiền mà không mua được bán thần khí, tại thiên hạ đệ nhất lâu bên trong vậy mà tụ tập xuất hiện, nếu là cuộc bán đấu giá này không có thần khí xuất hiện, như vậy Sư Thiên Tâm đánh chết đều không tin. Hiện tại thú nhân đế quốc trong tay, chỉ có thanh sư đại đế trong tay cái kia thanh hạ phẩm thần khí xem như chân quốc thần khí. Nếu là bởi vì tài chính không đủ mà bỏ qua cuộc bán đấu giá này bên trên thần khí, như vậy đây đối với thú nhân đế quốc mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao tài nguyên bọn hắn có là, hiện tại bối rối đông đảo thế lực lớn duy nhất chỗ khó, liền là như thế nào đem trong tay tài nguyên biến hóa thành khả quan chiến lực. Thanh Minh nhìn xem bên cạnh nhíu mày Sư Thiên Tâm cười nói, Thiên Tâm, ngươi không cần phải gấp. Chúng ta thú nhân đế quốc mới khám phá một đầu năm sinh 1000 cân tinh thần xa quá mạnh, nếu là chúng ta bằng lòng hoàn toàn có thể đem toàn bộ đấu giá hội bảo vật đều cầm xuống. Hiện tại đế quốc bên kia đã phái người cho chúng ta đưa tới 2000 cân tinh thần xa, cho nên chỉ cần chúng ta bằng lòng, hoàn toàn có thể đem kế tiếp truyền bảo vật toàn bộ cầm xuống. Theo Thanh Minh vừa dứt lời, Sư Thiên Tâm xách theo tâm rốt cục để xuống. Dù sao trải qua lần trước thiên địa dị biến sau, có thể không riêng gì rất nhiều võ giả thừa cơ đột phá bình cảnh mà thôi, Thiên Huyền Đại Lục bên trên còn đống nhiên xuất hiện đông đảo bí cảnh, mà trong đó phần lớn bí cảnh đều bị mấy thế lực lớn cho khống chế. Cho nên, hiện tại các thế lực lớn nắm giữ trong tay tài nguyên số lượng thật là rất khủng bố. Dù sao một cái bí cảnh xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa bên trong chứa đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà thú nhân đế quốc đầu kia tinh thần xa khoáng mạch chính là ở đằng kia lần thiên địa dị biến sau đó không lâu bị phát hiện. Nhìn xem trên đài đấu giá Hoa Đà cùng Âu Giá Tử hai người, lúc này Tứ Minh lĩnh đội trong lòng càng thêm nặng nề, bởi vì bọn hắn giống như đã thấy Tứ Minh xuống dốc mở ra bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, làm buổi đấu giá rất nhanh liền đi tới nửa chặng sau. Trương Úc Nam ngắm nhìn một phía, ngay sau đó lui về sau một bước, một giây sau vô số cầm trong tay Tu Xuân Đao thân mang phi ngư phục cầm y vệ liền trực tiếp tràn vào phòng đấu giá. Ngay sau đó trên đài đấu giá liền sáng lên phù văn, một đạo đại trận trong nháy mắt liền đem toàn bộ bàn đấu giá bao phủ tại bên trong. Lúc này phòng đấu giá bên ngoài, hổ buôn quân cũng toàn diện xuất động, trực tiếp đóng quân tới thiên hạ đệ nhất lâu trung quanh. Không có tư cách tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu võ giả, tại quan ảnh lâu bên trong nhìn lấy bên trong phòng đấu giá phát sinh một màn này, rất nhiều võ giả cũng không khỏi đến đấm ngực dậm chân, hận chính mình không có bỏ được tiền vốn tiến vào đấu giá hội hiện trường, tận mắt chứng kiến cái này một thịnh hội. Quan ảnh lâu bên trong rất nhiều võ giả đều là tán tu, bất quá bọn hắn đều bị đấu giá hội kia cao ra trận phí ngăn cản bước chân. Cũng không phải là trên người bọn họ không có linh thạch, mà là bởi vì thân làm tán tu bọn hắn tài nguyên tu luyện vốn là khẩn trương, căn bản liền sẽ không tiêu tốn rất nhiều linh thạch tiến vào đấu giá hội hiện trường. Mà bọn hắn hiện tại đều nhao nhao biết vậy chẳng làm. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, bình thường trên bàn tiệc võ giả, nhìn xem bỗng nhiên tràn vào Cẩm Y Liễu vệ, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Mà trên đài đấu giá Khổng Khâu ba người cũng không còn ngồi, mà là đứng lên bắt đầu toàn lực đề phòng. Đây là thế nào? Tiểu Thanh nhìn xem bỗng nhiên đề phòng phòng đấu giá, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thanh Nguyệt nhìn xem tiến vào đề phòng trạng thái phòng đấu giá, ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói khẽ, chân chính đồ tốt muốn hiện ra. Tới rồi sao? Phòng chữ Thiên bên trong phòng các thế lực lớn một đám lĩnh đội, nhìn xem tiến vào đề phòng trạng thái đấu giá hội hội trưởng, đều chậm rãi đứng lên, bọn họ cũng đều biết chân chính đồ tốt muốn hiện ra. Nhìn xem rối loạn lên một đám võ giả, Trương Úc Nam tiến lên vi vi cười nói, "Chư vị, mời an tâm chớ đợi, bởi vì sau đó phải ra sân chính là chân chính hiếm thấy chân bảo, cho nên chúng ta Thiên Hạ đệ nhất lâu không thể không tăng cường phòng ngự cường độ." Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, toàn trường võ giả đều lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem an tĩnh lại hội trường, Trương Úc Nam cao giọng nói, "Kế tiếp để chúng ta cho mời cái tiếp theo vật đấu giá." Hạ phẩm thần khí, Thiên Hạ kiếm. Hoa. Ở đây một đám võ giả uy nghiêm, cũng không khỏi đến kinh hô lên. Dù là thân làm Hải Yêu nhất tộc công chúa Thanh Nguyệt, tại nghe nói như thế sau, cũng không khỏi đến đứng lên. Mặc dù các nàng Hải Yêu nhất tộc rất có tiền, nhưng là giống thần khí loại bảo vật này, các nàng trong hoàng thất cũng không có bao nhiêu. Nhìn xem trên đài đấu giá thần khí, Tinh Chấn Tiên trầm giọng nói, "Mấy vạn năm, rốt cục lại có thần khí hiện thế." Tinh Chấn Tiên nhìn xem trên đài thần khí, ánh mắt vi vi nhíu lại, trôi này hạ phẩm thần khí bọn hắn Tinh Thần Đế quốc tình thế bắt buộc. Mà lúc này, tứ đại liên minh người chủ sự cũng liên hợp lại cùng nhau, đối với thần khí thứ chí bảo này, bọn hắn tứ đại liên minh nếu như không hợp tác, là tuyệt đối bắt không được tới. Nếu như vẹn vẹn mua lại lời nói, như vậy chỉ dựa vào đan minh tài lực cũng đủ để chống lại mấy đại đế quốc bên trong bất kỳ một nhà. Nhưng là đồ vật mua lại sau, nên như thế nào mang về thì lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên, lúc này tứ đại liên minh người cùng đi tới. Lúc này, chữ vàng hào phòng bên trong Trương gia đại trưởng lão nghe vậy đột nhiên mở cặp mắt ra. Nhìn thấy đại trưởng lão mở hai mắt ra sau, Trương gia lần này cùng nhau đến đây một tất cả trưởng lão trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi đấu giá hội bên trên xuất hiện tấn thần đan cùng bán thần khí bọn hắn đều trông mà thèm không thôi, bất quá đại trưởng lão vẫn luôn không nói một lời. Cho nên bọn hắn lại trông mà thèm cũng đều chỉ có thể kìm nén. Kỳ thật Trương gia lần này hẳn là bị an bài tại Thiên Tự Hào Bao Xương, nhưng là Trương gia đại trưởng lão tu luyện chính là thủ tài chi đạo, cho nên Trương gia đại trưởng lão trực tiếp yêu cầu đem bọn hắn an bài tới Hoàng Tự Hào Bao Xương bên trong. Nếu không phải sợ ném đi Trương gia mặt mũi, Trương gia đại trưởng lão Trương Vân Thiên có thể sẽ trực tiếp đem Trương gia cả đám chờ trực tiếp an bài tới bình thường trên bàn tiệc. Mà Trương Vân Thiên sở dĩ không tham dự lúc trước cạnh tranh, cũng không phải là bởi vì Trương gia chướng mắt những vật kia, mà là bởi vì Trương gia chính là thương nhân thế gia, Trương gia cũng không nguyện ý cùng thế lực khác trở mặt. Hơn nữa, Trương gia chính là Thiên Hạ đệ nhất lâu hợp tác đồng bạn, đối với một chút nội tình có chút hiểu rõ, bọn hắn cũng biết đại đường có thể là có thần cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư tồn tại. Ngày sau nếu như Trương gia có cần, có thể trực tiếp thông qua Thiên Hạ đệ nhất lâu tìm tới Hoa Đà cùng Âu Giã Tử mấy người trực tiếp lấy tới những vật này. Mà thần khí thì không giống, Thiên Huyền đại lục bên trên có thể luyện chế ra thần khí vật liệu bản cũng rất ít. Mà luyện chế thần khí hạch tâm tinh thần sa mệnh mạch thì trực tiếp nắm chắc tại thú nhân đế quốc bên trong, cho nên cũng tạo thành trong mấy vạn năm tới, thần khí cơ hồ tại Thiên Huyền đại lục bên trên rất ít xuất hiện nguyên nhân. Nhìn trước mắt Thiên Hạ kiếm, Trương Úc Nam chậm rãi đưa tay đỡ đến Thiên Hạ kiếm bên trên, một giây sau một đạo bàng bạc khí tức liền trực tiếp theo Thiên Hạ kiếm bên trên phun ra ngoài. Trương Úc Nam cầm trong tay Thiên Hạ kiếm, nhìn về phía Khổng Khâu, Khổng Khâu thấy thế một bước tiến lên, cung kính theo Trương Úc Nam trong tay đem Thiên Hạ kiếm tiếp nhận. Khổng Khâu đánh giá trên tay Thiên Hạ kiếm, mãnh mà đem rút ra. Theo một vệt kim quang sáng lên, một đầu to lớn hắc con bọ cạp thân ảnh liền hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây chính là thần khí diện thế uy nghiêm sao? Thật là kỳ quan cũng. Đứng ngoài quan sát võ giả nhìn trước mắt Thiên Hạ kiếm, trong mắt không có chút nào tham lam, chỉ có tán thưởng chi tình. Loan Dư nhìn xem Khổng Khâu trên tay Thiên Hạ kiếm vẻ mặt kích động nói rằng, chân phẩm. Ngàn năm có gặp một lần chân phẩm a. Trôi này Thiên Hạ kiếm thần uy vậy mà có thể so với trung phẩm thần khí. Chân phẩm a. Nếu là nói cho lão phu, luyện chế trôi này Thiên Hạ kiếm người là ai, lão phu nhất định bái hắn làm thầy. Trôi kiếm này quá hoàn mỹ. Loan Dư si ngốc nhìn xem trên đài Thiên Hạ kiếm, lúc này hắn thân làm phó minh chủ giá đỡ đã trực tiếp bị vứt xuống lên 9 tầng mây. Khổng Khâu rút ra Thiên Hạ kiếm sau, cũng không lâu lắm, liền đem nó thu vào. Đem nó đặt vào trên đài đấu giá sau liền quay người đi xuống bàn đấu giá. Chương 393, Thiên Long chiến kích chương 393, Thiên Long chiến kích theo Thiên Hạ kiếm vào vỏ, trên trời dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trước mắt tản mát ra nhàn nhạt bảo quang Thiên Hạ kiếm, Trương Úc Nam quay người nhìn về phía ở đây võ giả cười nói, "Chư vị, trôi này Thiên Hạ kiếm giá khởi điểm là 40 vạn thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn thần tinh. 40 vạn thần tinh, vừa lúc là một thanh hạ phẩm thần khí giá quy định. Cho nên, theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, địa tự số 4 trong dạ Loan Dư liền quát to, 80 vạn thần tinh. Ta Tinh Thần Đế quốc gia 100 vạn thần tinh. Ta Kim Ô Đế quốc gia 130 vạn thần tinh. Theo lý thuyết, 100 vạn thần tinh đã vượt xa khỏi hạ phẩm thần khí vốn có giá cả. Nhưng là ở đây các đại thế lực đô không đốc, Thiên Hạt kiếm uy áp có thể so với trung phẩm thần khí, mà trung phẩm thần khí giá cả hầu như đều tại 200 vạn thần tinh tả hữu. Cho nên Loan Dư vừa nói xong, ở đây các thế lực lớn đại biểu liền trực tiếp bắt đầu ra giá. Rất nhanh, giá cả liền đi tới 170 vạn. Nhìn xem càng nhấc càng cao giá cả, Loan Dư nhìn thoáng qua trên tay mình còn lại thần tinh, cắn răng một cái trực tiếp hô lớn, "Ta luyện khí sư liên minh ra 230 vạn thần tinh." Theo Loan Dư vừa dứt lời, mấy thế lực lớn lĩnh đội trong nháy mắt lắng lại cạnh tranh suy nghĩ. Dù sao 230 vạn thần tinh đã vượt xa khỏi trôi này thiên hạt kiếm vốn có giá cả, cho nên đám người nhao nhao đều lựa chọn từ bỏ. Trương Úc Nam ngắm nhìn một phía, phát hiện lại không người ra giá sau, liền giơ lên trong tay đấu giá truy quát to, "Luyện khí sư liên minh ra giá 230 vạn thần tinh, còn có hay không ra giá cao hơn?" Trương Úc Nam nói xong, dừng mấy giây sau nói tiếp, "230 vạn thần tinh lần thứ nhất, 230 vạn thần tinh lần thứ hai, 230 vạn thần tinh lần thứ ba." Thành giao. Chúc mừng luyện khí sư liên minh lấy 230 vạn thần tinh giá cả vỗ xuống thiên hạt kiếm. Chúc mừng. Theo Trương Úc Nam trong tay đấu giá truy hạ, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nghe được vang lên tiếng vỗ tay, Loan Dư trong lòng rốt cục thở dài một hơi. 230 vạn thần tinh đã là bọn hắn luyện khí sư liên minh làn danh. Đang ngồi các thế lực lớn võ giả đều biết thiên hạt kiếm bất phàm, cho nên bọn hắn minh bạch Loan Dư mua xuống trôi kiếm này giá trị nghiên cứu lớn hơn thiên hạt kiếm bản thân giá trị. Nhìn xem đưa tới thiên hạt kiếm, Loan Dư rỗi ra run rẩy hai tay theo phục vụ viên trong tay tiếp nhận thiên hạt kiếm. Tại đem thần tinh đều thanh toán hoàn tất sau, Loan Dư nhìn trước mắt nhân viên phục vụ hỏi, "Các ngươi có thể cáo chi ta luyện chế trôi này bảo kiếm luyện khí sư là vị nào?" Phục vụ viên nghe vậy, lắc đầu nói, "Thật có lỗi. Tiên sinh, chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu có quy định." Nói xong, phục vụ viên liền quay người rời đi phòng. Nhìn xem phục vụ viên bóng lưng rời đi, Loan Dư trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn nhưng thật ra là thật rất muốn tiếp đại đường phía sau người luyện khí sư kia. Bất quá khi nhìn đến trong ngực thiên hạt kiếm sau, Loan Dư trong mắt thất vọng lại biến thành khó mà che giấu kích động. Loan Dư duỗi run rẩy tay phải, như là vớt ve người yêu của mình giống như vớt ve trước mắt thiên hạt kiếm. Tại đem thiên hạt kiếm đưa tiến về phía sau, một kiếm huyết khí lượn lờ phương phương thiên hỏa kích liền bị đưa lên bàn đấu giá. Nhìn xem trên đài đấu giá phương thiên hỏa kích, một đám võ giả trong lòng không khỏi run lên. Trương Úc Nam nhìn xem dài đến 9 thước 6 tấc phương thiên hỏa kích nói rằng, "Này tên kích là gọi Thiên Long chiến kích, chính là trung phẩm thần khí cấp bậc thần vật." Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, một đám võ giả cũng không khỏi đến hít một hơi linh khí. Mọi người đang ngồi người, vốn cho rằng thiên hạt kiếm cũng đã là món kia áp trục bảo vật, không nghĩ tới cuối cùng còn sẽ xuất hiện một cái Thiên Long chiến kích. Cổ thần nhìn xem trên đài Thiên Long chiến kích kích động đứng lên, nhìn về phía Thiên Long chiến kích trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thiên Long chiến kích đấu giá giá quy định là 180 vạn thần tinh. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn 10 vạn thần tinh. Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, Thanh Minh tới bao xương trên ban công, lộ ra cái kia hùng tráng thân ảnh trầm giọng nói, "Ta thú nhân đế quốc gia 150 cân tinh thần xa. Ta Kim Ô đế quốc gia giá 310 vạn thần tinh." Tại trải qua mấy vòng đấu giá sau, Cổ Vân cũng đi tới quát to, "Ta Cổ Long đế quốc gia giá 350 vạn thần tinh." Trương Úc Nam nhìn xem trên ban công Cổ Vân kích động hô, "Tốt, Cổ Long đế quốc gia giá 350 vạn thần tinh. Còn có ai ra giá cao hơn? Ta Vạn Yêu đế quốc gia giá 400 vạn thần tinh. Ta thú nhân đế quốc gia 250 cân tinh thần xa." Theo Thanh Minh lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền đem toàn trường võ giả toàn bộ chấn trụ. Chương 394, khói xanh kiếm chương 394, khói xanh kiếm Cổ Vân nhìn cách đó không xa Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh Minh, các ngươi thú nhân đế quốc lần trước theo chúng ta nơi này thắng mấy ngàn vạn thần tinh, hiện tại nói là lời nói đều kiên cường lên rồi đúng không?" Thanh Minh nhìn trước mắt Cổ Vân cười lạnh nói, "Không sai. Chúng ta thú nhân đế quốc thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi lần trước tặng kia mấy ngàn vạn thần tinh, không phải hiện tại chúng ta nói chuyện cũng sẽ không cứng như vậy tức giận." Theo Thanh Minh vừa dứt tiếng, Cổ Vân mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Lần trước thú nhân đế quốc đem bảo bắt giữ lấy đại đường bên trên, phát nổ ít lưu ý, kêu cao đến gấp mấy chục lần tỷ lệ đặt cược, nhường ba người bọn hắn nhà cái trực tiếp thương cân độ cốt, tiến tới trực tiếp ảnh hưởng đến mấy đại đế quốc đối với nhân tài bồi dưỡng quốc sách. Nếu không phải lần trước thượng giới thần lực tràn vào Thiên Huyền Đại Lục, khiến cho Thiên Huyền Đại Lục bên trên xuất hiện rất nhiều bí cảnh, mà bọn hắn mấy đại đế quốc nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, trực tiếp cưỡng ép khống chế nhiều cái bí cảnh, tại trải qua đối bí cảnh khai của sau, mấy đại đế quốc theo ở bên trong lấy được không ít đồ tốt, lúc này mới khiến cho tam đại đế quốc khó khăn lắm khôi phục một chút nguyên khí. Cho nên lúc này Thanh Minh lời nói, không thể nghi ngờ là đang hướng phía trên vết thương của bọn họ sát mới. Tam đại đế quốc đại biểu nhìn xem trước Thanh Minh, lạnh hừ một tiếng lập tức liền quay trở về trong dạng. Thanh Minh nhìn xem bị chính mình tức giận đến không nhẹ mấy người, trong lòng lập tức sướng nhanh hơn rất nhiều. Những năm gần đây, thú nhân đế quốc có thể là bị không ít nhân tộc tam đại đế quốc khí, cho nên nhìn xem bị tức đến không nhẹ mấy người, rõ ràng trong lòng có một loại đại thù được báo khoái cảm. Theo thời gian trôi qua, làm buổi đấu giá rất nhanh liền đi tới áp chủ câu. Trong lúc đó bán đấu giá 5 chuôi hạ phẩm thần khí cùng 2 thanh trung phẩm thần khí, phân biệt bị mấy đại đế quốc, Đan Minh, Trương gia chia cắt. Đạt được một thanh trung phẩm thần khí thú nhân đế quốc cùng đạt được một thanh hạ phẩm thần khí Khí Minh, đều cơ chí cũng không có tham dự cạnh tranh. Mà đối với liên tiếp không ngừng xuất hiện thần khí, ở đây võ giả đầu tiên là theo vừa mới bắt đầu nhìn thấy hạ phẩm thần khí lúc chấn kinh, càng về sau gặp lại hạ phẩm thần khí lúc đã bắt đầu không có chút rung động nào. Trong thời gian này, mấy đại đế quốc cùng tứ minh triển khai kịch liệt cạnh tranh. Nhìn xem không ngừng dốc lên giá cả, Tần Thiên nội tâm chuyển đến một hồi sảng khoái. Liên trước mắt mà nói, Tần Thiên giai đoạn trước đầu tư đã tại vốn có trên cơ sở lật ra đem gần 10 lần. Nhìn xem Tần Thiên nhìn xem tranh đến mặt đỏ tới mang thai mấy thế lực lớn, khóe miệng không khỏi vi vi dương lên. Tào Chính Thuần nhìn xem dựa vào ở trên ghế salon Tần Thiên, thân người cong lại cho Tần Thiên rót một chén trà thơm. Theo nước trà rót vào trong chén, từ linh tuyển chi thủy cùng cựu phẩm diệp dương thảo bảo chế mà thành nước trà, liền đưa tới Tần Thiên trước mặt. "Vậy hạ, ngài uống trà." Tần Thiên nghe vậy mở mắt ra nhìn thoáng qua mặt bàn nói rằng, để chỗ nào nhi a? Tào Chính Tuần nghe vậy chậm rãi đem nước trà bỏ vào trên bàn trà. Tần Thiên ngồi dậy, cầm lấy chén trà vi vi nhấp một miếng. Theo nước trà vừa vào miệng, Tần Thiên liền trong nháy mắt cảm giác được có một cỗ cực kỳ nhu hòa năng lượng xen lẫn đại lượng sinh mệnh chi lực bay thẳng não hải. Sau một hồi lâu, Tần Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên nói rằng, gần nhất ngươi cho chấm pha trà có chút không giống a, là lá trà đổi sao? Tào Chính Tuần nghe vậy không người nói, bẩm bệ hạ, lá trà không có đổi, chỉ là cái này pha trà nước nô tỳ cho ngài đổi thành linh tuyển chi thủy. Tần Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, linh tuyển là lần trước hắn hoàn thành cao cấp nhiệm vụ thời điểm đạt được. Linh tuyển sản lượng ít, mỗi ngày sản xuất nước suối khả năng vẫn chưa tới 10 tấn. 10 tấn mặc dù nghe không ít, nhưng là Tây Lương bên trong có thể là có 31 vạn mẫu linh tuyển à, ngần ấy linh tuyển nước căn bản cũng không đủ nhét cái răng. Cho nên, tại đem linh tuyển giao cho Hoa Đà về sau, Tần Thiên liền không có quá mức để ý, bất quá khiến Tần Thiên không nghĩ tới chính là, cái này linh tuyển chi thủy vậy mà đối với võ giả còn có kỳ hiệu. Vừa rồi kia một ngụm, vậy mà khiến cho Tần Thiên kia nguyên bản đã vững chắc vô cùng căn cơ, lại nện vững chắc mấy phần. Mà liên tại Tần Thiên nhấp một miếng trà thời điểm, Tinh Linh Nhất Tộc đại trưởng lao ánh mắt đột nhiên hiện lên một vẻ rối sắc, bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng. Mà lúc này, đấu giá hội bên trên võ giả trong hai mắt đã tràn đầy chờ mong, trải qua liên tiếp không ngừng thần khí xuất hiện, bọn hắn lúc này đã bắt đầu chờ mong sau cùng áp trục bảo vật có thể hay không so lúc trước bảo vật tốt hơn. Chư Úc Nam nhìn xem dưới đáy trông mòn con mắt võ giả, vi vi cười nói, "Chư vị, bất chi bất giác lần này đấu giá hội đã sắp đến hồi kết thúc. Kế tiếp để chúng ta cho mời đêm nay cuối cùng một cái vật đấu giá." Theo Trương Úc Nam vừa dứt lời, mấy tên thân mang tiểu tây phục người phục vụ giơ lên một cái hộp kiếm khó khăn đi lên bàn đấu giá. Nhìn trước mắt hộp kiếm, Trương Úc Nam chậm rãi vươn tay, vẻ mặt trịnh trọng lau lau trước mắt hộp kiếm. Nhìn xem trên đài vẻ mặt nghiêm túc Trương Úc Nam, ở đây một đám võ giả cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Đối với kiếm trong hộp thịnh trang bảo vật, trong lòng của bọn hắn đã có một thứ đại khái suy đoán. Bởi vì lúc trước đấu giá trung phẩm thần khí thời điểm, Trương Úc Nam trên mặt đều không có lộ ra loại này vẻ mặt. Mà có thể khiến cho Trương Úc Nam lộ ra loại này vẻ mặt, đó chỉ có thể nói hộp kiếm bên trong món kia bảo vật so trung phẩm thần khí còn muốn quý giá. Mấy hơi thở sau, đuốt ve hộp kiếm Trương Úc Nam chậm rãi ngẩng đầu nhẹ nói, "Chư vị, món bảo vật này chính là đêm nay cuối cùng một cái vật đấu giá. Cái này kiếm trong hộp chứa chính là một thanh bảo kiếm, tên của nàng gọi là Khói Xanh, chính là thượng phẩm thần khí. Thanh niên kiếm chính là gia bản thân đại đường hoàng thất ngự dụng luyện khí đại sư, Âu Giá Tử đại sư chi thủ." Trương Úc Nam lời nói tuy nhỏ, nhưng là cái này mỗi một chữ rơi xuống trong lòng của bọn hắn liền như là thiết truy rơi xuống đất giống như nặng nề. Trương Úc Nam từ từ mở ra trước mắt hộp kiếm, theo Trương Úc Nam mở ra hộp kiếm một giây sau, một đạo kịch liệt kim quang trong nháy mắt đem ở đây võ giả chiếu lên mở mắt không ra. Trương Úc Nam chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một nắm, liền đem nó nắm ở trong tay. Theo thanh niên kiếm bị Trương Úc Nam tóm vào trong tay, nguyên bản kia chướng mắt bảo quang trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn xem Trương Úc Nam trong tay toàn thân như ngọc bảo kiếm, bình thường trên bàn tiệc võ giả không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều hận không thể đem ánh mắt của mình áp vào thanh niên kiếm phía trên. Chư vị, cái này thanh niên kiếm chính là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật, bởi vì Thiên Huyền Đại Lục bên trên lúc trước còn chưa xuất hiện đấu giá thượng phẩm thần khí tiền lệ, cho nên trong tay của ta trôi này thanh niên kiếm liền không thiết giá quy định. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, trong nháy mắt dẫn đốt ở đây một đám võ giả. Ở đây võ giả ngoại trừ là cái này thượng phẩm thần khí không thiết giá quy định mà kinh ngạc bên ngoài, còn vì đại đường phía sau sau một cái có thể luyện chế thượng phẩm thần khí đại sư mà cảm thấy giật mình. Lúc này, trong giáp luận ngữ nhẹ vỗ về bên cạnh Thiên Hạt kiếm lẩm bẩm nói, quả nhiên. Theo Loan Dư vừa dứt tiếng, Trương Úc Nam lại nói tiếp, chư vị, cái này thanh niên kiếm không thiết giá quy định, có thể tự do đấu giá người trả giá cao được. Hiện tại ta tuyên bố đấu giá bắt đầu, mời ra giá. Ta Thái Hư nhóm ra 50 vạn là thần tinh. Nhìn xem Trương Úc Nam trong tay thanh niên kiếm, Thái Hư môn cái thứ nhất nhịn không được nhảy ra ra giá nói. Lúc này Thái Hư môn lĩnh đội đã không lo được hắn làm như vậy có thể hay không đắc tội mấy đại đế quốc. Hắn chỉ biết là, trôi này thượng phẩm thần khí rất trọng yếu. Ta Thần Huyền Tông ra 80 vạn thần tinh. Theo Thái Hư môn vừa dứt lời, Thần Huyền Tông cũng tiếp lấy hô. 100 vạn thần tinh. 150 vạn thần tinh. Lúc này, trên trận võ giả toàn bộ đều đã điên rồi, bắt đầu chuyển ra bản thân nội tình bắt đầu điên cuồng ra giá. Lúc trước một mực rất điệu thấp những cái kia nhất phẩm thế lực đô bắt đầu nhao nhao nhảy ra ngoài, bọn hắn đều đã làm tốt đem toàn bộ sơn môn đậu vào đi chuẩn bị. Bởi vì lúc trước mấy đại đế quốc đã trải qua mấy vòng kịch liệt cạnh tranh, cho nên lúc này nhất phẩm thế lực nhóm đều ngửi được cơ hội, bắt đầu điên cuồng ra tay. Mà lúc này, số 9 tiên tự hào bao xương bên trong Băng Lăng Vũ nhìn xem dưới đáy thanh niên kiếm mặc dù cũng rất trông mà thèm, nhưng là hắn lại không có ra giá. Bởi vì tại tất cả nhất phẩm trong thế lực, là thuộc bọn hắn Băng Thần Cốc nội tình kém cỏi nhất. Mặc dù có mười mấy vạn năm nội tình, nhưng là đều tại gần mấy ngàn năm bên trong hết sạch. Cho nên, hiện tại Băng Lăng Vũ trong tay có thể lấy ra được, cũng liền 100 vạn thần tinh không đến mà thôi, đây đã là bọn hắn toàn bộ vô liếng. Nhìn xem một đường nâng lên giá cả, Kim Vô Trần đi đến ban công vừa nhìn dưới đáy đang điên cuồng đấu giá địa tự hào phòng một đám tông môn cười lạnh nói, ngớ ngẩn. Châu Châu đá xe, cho là chúng ta mấy đại đế quốc trải qua mấy vòng cạnh tranh liền đã hao tổn giống vốn liếng sao? Quả nhiên, bất luận là chỗ nào ngớ ngẩn đều là không có thuốc chữa. Kim Tiễn nhìn xem cười lạnh Kim Vô Trần nói rằng, không sao, trước để bọn hắn tranh đi thôi. Dù sao chỉ có chúng ta rằng có khó tránh khỏi sẽ có chút nhàm chán. Kim Tiễn nói xong, Kim Tiễn trên mặt cũng đã phủ lên một vẻ cười nhạo. Chương 395, gặp lại huyết liên giáo chủ. Chương 395, gặp lại huyết liên giáo chủ. Theo thời gian trôi qua, thanh niên kiếm giá cả rất nhanh liền đi tới 580 vạn thần tinh. Theo giá cả bị đẩy lên 580 vạn thần tinh, nguyên bản kịch liệt đấu giá đã tới gần tại bình phục. Thái Hư môn quả nhiên không hổ là chín cái nhất phẩm thế lực tông môn, vốn liếng chính là hùng hậu. Mà Tần Thiên đối với một đám nhất phẩm thế lực tại đại khí thô, cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu. Dù sao cái này tại Tần Thiên trong ý thức, nhất phẩm thế lực nếu như có thể xuất ra mấy chục vạn mai thần tinh liền đã táng ra bại sản, không nghĩ tới một thanh thanh niên kiếm trực tiếp đem của cải nhờ ạ quạ bọn hắn đều nổ đi ra. Quả nhiên không hổ là nắm giữ mười mấy vạn năm nội tình thế lực lớn. Tần Thiên nhìn xem điệu tự hào trong giáp nhất phẩm trong thế lực, lộ ra vẻ cân nhắc. Lần này lại có thể hao lông dê đối tượng. Tần Thiên nghĩ như thế tới. Thái Hư môn phó môn chủ nhìn xem sắp tới tay thanh niên kiếm, nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra gần như điên cuồng nụ cười. Hắn không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà lại bị bọn hắn Thái Hư môn nhặt được lớn như thế một cái để loạn. Nhìn xem đi vào 580 vạn sau liền khó mà nhúc nhích giá cả, Kim Tiện chậm rãi đứng người lên cười nhạo nói, tranh đến kịch liệt như vậy, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ thế thôi. Nói xong Kim Tiện liền trầm giọng nói, Kim Ô đế quốc ra 800 vạn thần tinh. Chư vị, đều đừng có lại xem kịch, đều ra tay đi. Ta Tinh Thần đế quốc ra giá 1000 vạn thần tinh. Theo Kim Tiện vừa dứt tiếng, tinh chấn thiên thanh âm liền truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Ta Cổ Long đế quốc ra giá 13 triệu thần tinh. Tinh Linh đế quốc ra giá 1500 vạn thần tinh. Vạn Yêu đế quốc ra giá 1700 vạn thần tinh. Ta Thú Nhân đế quốc ra 1000 cân tinh thần sa. Theo mấy đại đế quốc lần lượt ra tay, vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay Thái Hư môn phó môn chủ, đang nghe được Kim Tiện báo giá sau kem chút không có một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được, chính mình cùng chân chính thế lực lớn ở giữa chênh lệch. Mà mấy đại đế quốc cũng vào lúc này, muốn thế người chứng thực mấy đại đế quốc hùng hậu thực lực. Mà lúc này, giá cả còn tại một đường kéo lên. Theo Thanh Minh báo giá 1100 cân tinh thần sa sau, Cổ Vân quát to, "Thanh Minh, ngươi một cái chỉ là Thú Nhân đế quốc vậy mà vọng tưởng cùng chúng ta mấy đại đế quốc cạnh tranh. Ta Cổ Long đế quốc ra 25 triệu thần tinh." Theo giá cả không ngừng kéo lên, lúc này một mực cùng Thú Nhân đế quốc không thích hợp tử Cổ Long đế quốc dẫn đầu làm khó dễ. "Cổ Vân, đấu giá hội bằng chính là thực lực nói chuyện cũng không phải một mép." Nói xong Thanh Minh ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quát to, "Như là đã tới mức này, ta Thú Nhân đế quốc ra 2500 cân tinh thần sa. Đây là chúng ta sau cùng giá quy định." Theo Thanh Minh vừa dứt lời, mấy đại đế quốc cùng tứ đại liên minh đều lầm vào trong yên lặng. Cổ Vân nhìn trước mắt Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người liền quay trở về trong dạng. Lần này đấu giá hội huyết chiến, Thú Nhân đế quốc vậy mà tại tài lực bên trên trực tiếp nghiền ép mấy đại đế quốc. Trương Úc Nam nhìn xem đã bình tĩnh trở lại hội trường, vội vàng giơ lên trong tay đấu giá truy quát to, còn có ai ra giá cao hơn. Trương Úc Nam ngắm nhìn một phía, tại phát hiện không một người nói chuyện sau, liền bắt đầu hô lớn, 2500 cân tinh thần sa lần thứ nhất, 2500 cân tinh thần sa lần thứ hai, 2500 cân tinh thần sa lần thứ ba. Thấy ngay tại Trương Vân Nam trong tay đấu giá truy vừa định rơi xuống thời điểm, một thanh âm trực tiếp cắt ngang Trương Úc Nam. Ta huyết liên giáo ra 6000 vạn thần tinh. Theo vừa dứt lời, một đạo người mặc hắc bào bóng người liền từ chữ vàng hào phòng bên trong đi ra. Theo người tới đem trên người áo choàng để lộ ra một trương cực kỳ mặt tái nhợt gò má. Nhìn xem bình thường trên bàn tiệc nam tử trung niên một đám võ giả nhao nhao hai mặt nhìn nhau nói, huyết liên giáo. Mà bàn đấu giá sau Khổng Khâu mấy người cũng đều chậm rãi đứng lên, nhìn xem chữ vàng hào phòng bên trong nam tử trung niên một bộ tùy thời muốn xuất thủ dáng vẻ. Nhìn xem chữ vàng hào bên trong phòng huyết liên giáo chủ, Tao Chính Thuần vội vàng hướng phía Tần Thiên không người nói, "Vậy hạ, nô tỳ thiếu giám sát." Tần Thiên nghe vậy nhíu mày, lập tức khoát tay nào nói, "Không ngại." Lấy thực lực của hắn, muốn đi vào buổi đấu giá này hiện trường, các ngươi căn bản là không có cách phát giác. Tao Chính Thuần nghe vậy chậm rãi đứng lên. Huyết liên giáo chủ nhìn xem dần dần xông tới một đám cầm ý liễu vệ cười nói, "Hoang ngẫu, hoang ngẫu, hoang ngẫu, chờ một chút, ta chính là huyết liên giáo chủ, ta cùng các ngươi bệ hạ quan hệ có thể cũng không tệ lắm đâu. Chẳng lẽ các ngươi muốn đối bản giáo chủ ra tay sao?" Theo huyết liên giáo chủ vừa dứt lời, Khổng Khâu liền quát lạnh nói, "Làm càn, ngươi dám nhục ta bệ hạ thanh bạch." Nói xong, Khổng Khâu liền làm ra một bộ muốn động thủ dáng vẻ. "Chấm đã." Tần Thiên nhìn xem chuẩn bị mãng đi lên Khổng Khâu, lắc đầu, đi ra trong dạng. Nhìn xem đi ra bao xương sau Tần Thiên, huyết liên giáo chủ trên mặt nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chương 396, huyết liên giáo chủ lần nữa bị hố, 1, chương 396, huyết liên giáo chủ lần nữa bị hố, 1. Tần Thiên nhìn xem dưới đáy huyết liên giáo chủ, liền biết hôm nay nếu là xử lý không tốt chuyện này, chỉ sợ hôm nay đại đường thanh danh liền phải xấu. Hơn nữa lớn như thế đấu giá hội, nếu là vì vậy mà bị huyết liên giáo chủ làm rối loạn, như vậy thiên hạ đệ nhất lâu thanh danh coi như bị hao tổn. Tần Thiên nhìn xem trên đài đấu giá Khổng Khâu trầm giọng nói, "Khổng Khâu, người tới là khách. Bất luận hắn là thân phận gì, chỉ cần tiến vào ta thiên hạ đệ nhất lâu chính là ta thiên hạ đệ nhất lâu khách hàng, chúng ta có làm sao có thể hướng khách hàng của mình ra tay đâu?" Tần Thiên nói xong, lại quay người nhìn xem dưới đáy huyết liên giáo chủ cười lạnh nói, "Đã lâu không gặp a." "Huyết liên giáo chủ, thế nào? Lần trước chấm sai người cho ngươi vẽ chân dung, ngươi còn hài lòng không?" Tần Thiên lời nói này thật sự là xảo diệu, đã nói rõ thiên hạ đệ nhất lâu lập trường chính là, chỉ nếu tới thiên hạ đệ nhất lâu khách hàng, bất luận thân phận của ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi là thiên hạ đệ nhất lâu khách hàng, như vậy thiên hạ đệ nhất lâu liền sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Mà Tần Thiên một câu nói khác liền lại đem khoảng cách của song phương kéo xa, biểu lộ đại đường cùng huyết liên giáo chính là thế lực đối địch. Huyết liên giáo chủ nghe vậy cười lạnh nói, "Tần Thiên lão đệ, đã lâu không gặp a. bản giáo chủ liền biết lần trước bản giáo chủ chân dung sự kiện kia là ngươi ra tay, cho nên hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi muốn lời giải thích, dù sao chúng ta có thể coi là hợp tác đồng bạn đâu. Theo Huyết Liên giáo chủ vừa dứt tiếng, ở đây võ giả trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Đại Đường vậy mà cùng Huyết Liên giáo từng có hợp tác, như vậy lúc trước Huyết Liên giáo làm những sự tình kia, phải chăng cùng Đại Đường có quan hệ? Tất cả võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn trước mắt Huyết Liên giáo chủ vi vi cười nói, không sai, chúng ta lúc trước đúng là hợp tác đồng bạn. Bất quá chúng ta nói tới hợp tác chính là cùng một chỗ tìm kiếm món kia rơi vào Thiên Huyền Đại Lục bảo vật, nhưng là về sau các ngươi người tự tiện nhúng tay Thiên Mã Hoàng Triều. Cho nên, theo một khắc kia trở đi, giữa chúng ta hợp tác liền trực tiếp không còn giá trị rồi. Nói đến chấm thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi, không phải chấm cũng không biết thần giới kia mấy thế lực lớn vì sao muốn phái người tiến vào chiếm giữ Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại chấm biết đến cùng thần giới có chút liên hệ ngoại trừ tứ đại ẩn thế gia tộc, Hải Yêu nhất tộc, còn có một cái chính là các ngươi Huyết Liên giáo. Tần Thiên ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Đại Đường cùng Huyết Liên giáo ở giữa xác thực từng có hợp tác, nhưng là Huyết Liên giáo bọn hắn làm những cái kia bẩn tiểu chuyện, Đại Đường hoàn toàn không biết. Nếu như là cái khác thế lực nhỏ lời nói, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho bọn hắn trong vòng một đêm liền hủy diệt. Nhưng là hiện tại Đại Đường thật là lúc này không giống ngày xưa, liền xem như ngoại trừ võ thần đạo, cùng Hải Yêu Tần Thiên thật đúng là liền không mang theo hư. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục loạn trong giặc ngoài, võ thần đạo căn bản sẽ không động Đại Đường, mà võ thần đạo cũng sẽ không để Hải Yêu nhất tộc thế lực kéo dài đến Thiên Huyền Đại Lục bên trên, cho nên hiện tại Tần Thiên lực lượng thật là rất đủ. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, ở đây võ giả trong nháy mắt sôi trào. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ mấy đại đế quốc cùng tứ minh bên ngoài, còn lại tất cả võ giả cũng không biết Tần Thiên trong miệng thần giới đến cùng là cái gì, mà Tần Thiên trong miệng món kia bảo vật lại đến cùng là cái gì. Tần Thiên lời nói liền như là một cái thâm thủy tác đạn, đem nước trong nháy mắt quấy đủ. Tần Thiên nhìn trước mắt Huyết Liên giáo chủ nói rằng, tốt, nên nói cũng đều nói xong, trôi này thanh yên kiếm ngươi là thật muốn mua xuống tới sao? Nếu như không mua, như vậy ngươi đây chính là nhiễu loạn phòng đấu giá trật tự, nhưng là muốn bị giết à? Tần Thiên vừa dứt lời, Huyết Liên giáo chủ trong đầu liền vang lên Tần Thiên thanh âm. Ngươi tốt nhất đàng hoàng đem trôi này thanh yên kiếm mua xuống, không phải ngươi kia mới mấy cái hang ổ, chớ có thể muốn nói cho võ thần đạo đi. Đừng tưởng rằng có sao trời, Cổ Long, Kim Ô Tam đại đế quốc làm yểm hộ liền có thể thoát khỏi Đại Đường nhãn tuyến. Ngươi thành thành thật thật đem trôi này bảo kiếm mua xuống, không phải các ngươi Huyết Liên giáo sau cùng điểm này vô liếng, coi như đều muốn báo tiêu. Huyết Liên giáo chủ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt cụp xuống, tại Tam đại đế quốc cung cấp cứ điểm bên trong, hắn luyện chế huyết khôi đều ở nơi đó. Mà Thiên Huyền đấu giá chàng bên trong đã bị che giấu thông tin, lại thêm lần này hắn chính là lẻ loi một mình đến đây, cho nên hắn căn bản là không có cách liên hệ ngoại giới. Nhìn xem một bên nhìn chằm chằm Khổng Khâu cùng Hoa Đà mấy người, Huyết Liên giáo chủ biết, nếu là Tần Thiên đem chuyện này đâm tới Võ Thần Đảo nơi đó, như vậy Huyết Liên giáo mấy cái kia phân đàn sẽ trong nháy mắt lọt vào Võ Thần Đảo hủy diệt tính đả kích. Mà Huyết Liên giáo chủ cũng sẽ trực tiếp trở thành quan can tư lệnh, đây là hắn tuyệt đối sẽ không bằng lòng nhìn thấy. Nếu là điểm này vốn liếng đều bị Võ Thần Đảo báo tiêu lời nói, không nói trước hắn cấp trên người có thể hay không tha hắn, liền nói nhiều như vậy huyết khôi, hắn cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó làm được. Hơn nữa, một khi thời gian ước định vừa đến, hắn không cách nào đem huyết khôi giao ra lời nói, Tam đại đế quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy đến lúc đó toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ mất đi Huyết Liên giáo nơi an thân. Mà Huyết Liên giáo chủ lần này ra giá vốn là muốn buồn nôn hơn Tần Thiên, y thật hắn căn bản cũng không có muốn mua xuống trôi này thanh yên kiếm. Mà Tần Thiên lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, người đem trôi kiếm này mua xuống, sự tình của quá khứ Đại Đường chuyện cũ sẽ bỏ qua, đại gia tiếp tục bình an vô sự, chỉ muốn các ngươi Huyết Liên giáo không chủ động kiếm chuyện, như vậy Đại Đường cũng sẽ không đi đáp để ý đến các ngươi. Huyết Liên giáo chủ nhìn xem Thiên Tự Hào bao xương bên trên Tần Thiên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đối Đại Đường mạng lưới tình báo thật sâu kiếm kỵ. Nhìn xem dưới đáy trầm mặc Huyết Liên giáo chủ, Tần Thiên khẽ miệng vi dương lên nói, "Đi." Lời nói xong, đấu giá tiếp tục. Ngay tại Tần Thiên quay người vừa định trở về trong dạng thời điểm, Tần Thiên chợt xoay người nhìn về phía Huyết Liên giáo chủ nói rằng, "Đấu giá hội kết thúc sau, chấm hẳn ngươi một khắc đồng hồ bên trong rời đi Đại Đường hoàn thành. Nếu không, chấm không ngại trực tiếp động thủ đưa ngươi lưu lại." Tần Thiên nói xong cũng không quay đầu lại quay trở về trong dạng. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, Huyết Liên giáo chủ nắm chặt trên nắm tay nổi gân xanh. Mà lúc này, nguyên bản ồn ào đấu giá hội hội trường trong nháy mắt đều lâm vào yên tĩnh, một bên một đám võ giả trên mặt đều lóe lên một vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết, một khi làm thị Huyết Liên giáo chủ, như vậy trôi này thượng phẩm thần khí nhưng chính là bọn họ. Võ thần đảo mặc dù cấm chỉ võ thần cảnh cường giả độc thủ, nhưng là đối phó Huyết Liên giáo không phải tại cái phạm vi này bên trong. Lúc này Thanh Minh chỗ bên trong phòng, nhìn xem Hoàng Tự Hào bao xương trên ban công kia sắc mặt âm trầm Huyết Liên giáo chủ, Thanh Minh trầm giọng nói, "Huyết Liên giáo chủ." "Hừ." Huyết Liên giáo chủ cũng phát hiện đã có mấy đạo cực kỳ mịt mở khí tức để mắt tới hắn. Theo Tần Thiên trở về trong giáp sau, Chư Úc Nam giơ lên trong tay đấu giá truy cười nói, "Tốt, chư vị, hiện đang đấu giá tiếp tục." Chương 396, Huyết Liên giáo chủ lần nữa bị hố 2, chương 396, Huyết Liên giáo chủ lần nữa bị hố 2, thượng phẩm thần khí thanh nhiên kiếm. Từ Huyết Liên giáo chủ ra giá 6000 vạn thần tinh. Chư vị còn có ai ra giá cao hơn? Theo Chư Úc Nam vừa dứt tiếng, một đám võ giả đang nhìn hướng Huyết Liên giáo chủ ánh mắt biến càng thêm nóng bỏng. "Ra giá? Nói đùa cái gì?" Đợi đến Huyết Liên giáo chủ đem nó vỗ xuống sau, lại đối với hắn tiến hành vây giết không liền xong rồi sao? Giết người đoạt bảo mới là Thiên Huyền Đại Lục giọng chính. Hơn nữa, 6000 vạn thần tinh a. Hoa 6000 vạn thần tinh mua một thanh thượng phẩm thần khí, liền xem như tại cái này cần cối Thiên Huyền Đại Lục bên trên, cường tử tới đều phải đến một tiếng ngoại tạo. Tại cường giả là vua thiên huyền đại lục bên trên, xưa nay liền không có công bằng có thể nói, mong muốn người khác cùng ngươi giảng đạo lý, trừ phi quả đấm của ngươi đủ cứng. Trương Úc Nam nhìn xem không người ra giá thế là liền dơ lên đấu giá truy cao giọng nói, 6.000 vạn thần tinh lần thứ nhất, 6.000 vạn thần tinh lần thứ hai, 6.000 vạn thần tinh lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng huyết liên giáo lấy 6.000 vạn bổ xuống thanh yến kiếm. Chúc mừng. Theo Trương Úc Nam vừa dứt tiếng, toàn trường trong nháy mắt vang lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khổng Câu thấy này, tiến lên một bước đem thanh yên kiếm cầm vào tay, trực tiếp hướng phía huyết liên giáo chủ chỗ bao xương đi đến. Một đám võ giả, thấy này cũng đều đội vàng bắt đầu rời khỏi thiên hạ đệ nhất lâu. Nhìn xem rút lui một đám võ giả, Thanh Nguyệt đội vàng hướng phía một bên Tiểu Thanh nói rằng, Tiểu Thanh, bọn hắn giống như muốn đi vây giết cái kia huyết liên giáo chủ a. Đi, chúng ta theo sau. Nói xong, Thanh Nguyệt liền hướng thẳng đến bên ngoài giảm chạy tới. Tiểu Thanh nhìn xem Thanh Nguyệt bóng lưng đội vàng hô, công chúa. Cũng không có chờ Tiểu Thanh nói xong, Thanh Nguyệt liền biến mất ở góc rẽ. Tiểu Thanh thấy này, dậm chân, liền đội vàng đi theo. Khổng Câu cầm thanh yên kiếm, một đường đi tới huyết liên giáo chủ chỗ trong dạng. Nhìn trước mắt huyết liên giáo chủ, Khổng Câu trầm giọng nói, vị khách nhân này, đây là thanh yên kiếm, xin ngài xem qua. Nói xong Khổng Câu liền đem thanh yên kiếm đưa tới huyết liên giáo chủ trước mặt. Nhìn trước mắt thanh yên kiếm, huyết liên giáo chủ cũng không nói gì thêm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền đem một cái nhẫn chứa vật đưa cho Khổng Câu. Khổng Câu tại tiếp nhận nhẫn chứa vật sau, xác nhận trong nhẫn chứa đồ thần tinh số lượng không có vấn đề sau, liền nhường ra một người địa vị. Huyết liên giáo chủ thấy này, đem thanh yên kiếm thu được trong nhẫn chứa đồ sau, liền từ Khổng Câu bên cạnh rời đi bao xương. Khổng Câu nhìn xem huyết liên giáo chủ rời đi bóng lưng, ánh mắt vi vi nhíu lại. Chữ thiên số một bên trong phòng, Khổng Câu đi vào tần tiên trước mặt ôm quyền nói, bệ hạ, cái này thần tinh đều đã thu hồi. Khổng Câu nói xong, liền đem nhẫn chữ vật đặt vào Tào Chính Thuần trên tay, sau đó từ Tào Chính Thuần đưa đến tần tiên trong tay. Nhìn trong tay nhẫn chữ vật, tần tiên trầm giọng nói, Khổng Câu, thần tại vô tận chi hải công chính đang nháo thu triều, ngươi mang theo đệ tử của ngươi đi chấn thủ Đông Hải, một khi có thần cấp trở lên cao thủ nhúng tay, ngươi đi đem thủ cấp của hắn mang về thấy chấm. Khổng Câu nghe vậy hướng phía tần tiên ôm quyền nói, vi thần lĩnh mệnh. Nói xong Khổng Khâu liền thối lui ra khỏi bao xương. Ngay tại Khổng Khâu sau khi đi, Tào Chính Thuần không người tới Tần Thiên bên cạnh nói rằng, "Bệ hạ, cầm ý địa vệ đến báo, hải tộc kia hai cái cô nương vừa mới rời khỏi thiên hạ đệ nhất lâu, xem ra thật giống như là muốn tham dự tiến đối huyết liên giáo chủ bây giết." Tần Thiên nghe vậy không khỏi bướt bướt lông mày nói, "Đi, phái người đi mời hai người bọn họ tới gặp chấm." Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng không người nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Vừa trở về tới Tinh Linh Đế quốc chỗ dịch trạm bên trong, một viện thanh cửa phòng liền bị gõ. Tinh linh nhất tộc bởi vì tự thân nguyên nhân cũng không có tham dự vào đối huyết liên giáo chủ vi sát chi trung, mà đại đường sảnh triển lãm bên trên còn có đông đảo đồ tốt, cho nên tinh linh nhất tộc phái người đem lần này đấu giá lấy được một chút bảo vật đưa về sau khi đại bộ đội lại lưu lại. Theo một huyện thanh mở cửa phòng sau, nhìn trước mắt đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, thế nào, có chuyện gì không? Đại trưởng lão nghe vậy trầm giọng nói, công chúa, ta cảm ứng được cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi tuyển khí tức, ngay tại vừa rồi chữ thiên trong một gian phòng. Theo đại trưởng lão vừa dứt tiếng, một huyện thanh trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Hiện tại Tinh Linh Đế quốc đã nguy cơ sớm tối, sinh mệnh chi thụ đã tiếp cận tàn lụi. Nếu là không có sinh mệnh chi thụ, như vậy bọn hắn Tinh Linh Đế quốc sớm muộn gặp phải diệt tuyệt. Bởi vì Tinh Linh nhất tộc lực lượng chính là bắt nguồn từ sinh mệnh chi thụ, đối với Tinh Linh mà nói, sinh mệnh chi thụ chính là mẹ của bọn hắn. Một khi đã mất đi sinh mệnh chi thụ, Tinh Linh nhất tộc đem không cách nào tịnh hóa tự thân lệ khí, từ đó hắc hóa đi hướng xa đoạn, hóa thân thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Cho nên đối với Tinh Linh nhất tộc mà nói, đã mất đi sinh mệnh chi thụ, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào cùng người đọ. Hơn nữa Tinh Linh nhất tộc tại đã mất đi sinh mệnh chi thụ duy trì sau, sớm muộn sẽ xuống dốc không phanh. Tinh Linh nhất tộc trời sinh mỹ mạo, một khi bọn hắn đã mất đi cùng người động thủ năng lực, như vậy kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Bọn hắn hiện tại có nhiều phong quang, một khi xuống dốc về sau, kết quả của bọn hắn liền sẽ có bao thế thảm. Mà bây giờ cứu vớt bọn họ Tinh Linh nhất tộc biện pháp duy nhất chính là tìm tới sinh mệnh chi tuyển, chỉ có sinh mệnh chi tuyển nước suối khả năng cứu vớt bọn họ Tinh Linh đế quốc. Mà Tinh Linh đại đế những năm gần đây vì tìm tới sinh mệnh chi tuyển, cũng không biết hao tốn bao nhiêu khí lực. Cho nên khi biết Tần Thiên trên người có sinh mệnh chi tuyển tin tức sau, một huyện thanh hận không thể lập tức bay đến Tần Thiên trước mặt, hỏi thăm có quan hệ với sinh mệnh chi tuyển tin tức. Bất quá lý trí nói cho nàng, nàng bây giờ không thể làm như vậy. Một huyện thanh hít sâu một hơi sau, liền chậm rãi bình phục tâm tình kích động. Một huyện thanh nhìn xem bên cạnh đại trưởng lão nói rằng, trưởng lão, đã chúng ta đã biết sinh mệnh chi tuyển tại đại đường trong tay, như vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Đại trưởng lão nghe vậy nhìn về phía một huyện thanh nói rằng, làm thế nào? Chuyện này nói khó cũng khó, nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản. Đại trưởng lão nói xong, nhìn về phía một huyện thanh lộ ra một vẻ tha có thâm ý mỉm cười. Một huyện thanh nhìn trước mắt đại trưởng lão liền minh bạch đại trưởng lão ý tứ, đơn giản chính là mỹ nhân kế. Một huyện thanh không phủ nhận, Tần Thiên đúng là toàn bộ đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất thiên tài, hơn nữa tướng mạo phương diện cũng không thể bắt bẻ. Ngay cả là nàng cũng tại Tần Thiên trong tay sống không qua ba chiêu, một huyện thanh mơ hồ có cảm giác, nếu là Tần Thiên nhận thực sự, như vậy nàng khả năng liền một chiêu cũng nhịn không được. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là một huyện thanh liền sẽ đối Tần Thiên động tâm. Hơn nữa bọn hắn Tinh Linh Đế quốc xưa nay có nội quy định, cái kia chính là Tinh Linh nhất tộc không được cùng ngoại tộc thông hôn. Đây chính là hơn trăm đã qua vạn năm, Tinh Linh Đế quốc thiết luật, Tinh Linh Đế quốc bất luận kẻ nào cũng không thể trả đạm. Cái này trăm hơn vạn năm đến nay, vô số tinh linh đế quốc tuổi trẻ nam nam nữ nữ đều bởi vì xúc phạm đầu này thiết luật mà lọt vào nốt. Nghĩ đến đây, Mục Uyển Thanh vẫn là có ý định tái tranh thủ một chút. Hai chương, 4000 chữ dâng lên. Chương 397, Mục Uyển Thanh lựa chọn chương 397, Mục Uyển Thanh lựa chọn. Mục Uyển Thanh nhìn trước mắt đại trưởng lão nhíu mày nói, "Đại trưởng lão, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Đại trưởng lão nghe vậy lắc đầu nói, "Có lẽ có, nhưng là biện pháp này có lẽ là đơn giản nhất. Nhân tộc tu luyện võ đạo, giảng cứu chính là pháp lữ tài. Trước tiên là nói về pháp, hắn còn quá trẻ liền có thể tu luyện tới trình độ như vậy, đồng thời còn tại động hư cảnh trước đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngươi cảm thấy hắn sẽ thiếu sao?" Lại nói lữ, hắn thân làm đại đường hoàng đế bên người hậu cung giai lệ 3000, ngay cả dưới đáy cái kia tiên tiên mị thể đấu giá sư, trên thân đều có hoàng đạo chi khí, cho nên ở phương diện này nghĩ đến hắn cũng là không thiếu. Bất quá từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên công chúa trên một điểm này ngài chiếm cứ nhất định ưu thế. Về phần tài, thiên hạ đệ nhất lâu cử hành lần hội đấu giá này lấy ra 20 mai tấn thần đan, 110 trôi bán thần khí càng là xuất hiện trọn vẹn 9 trôi. Cái này đại đường hùng hậu nội tình, chỉ sợ cũng ngay cả ta tinh linh đế quốc cũng là không bằng. Đại trưởng lão nói xong, lại nhìn về phía Mục Uyển Thanh nói rằng, công chúa, vừa rồi lão hủ nói chỉ là một cái xác suất thành công đối với mà nói tương đối lớn phương pháp. Hơn nữa hiện tại ma tộc tức sắp giáng lâm tiên huyền đại lục, chúng ta tinh linh đế quốc lại trưởng kỳ cùng ngoại giới thế lực đoạn tuyệt liên hệ. Vì ứng đối tức sắp đến nguy cơ, hiện tại mấy đại đế quốc đều có liên minh chi thế. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta tinh linh đế quốc là tuyệt đối không cách nào ứng đối với kế tiếp khốn cục, cho nên hiện tại chúng ta tinh linh đế quốc cũng chỉ có thể mở môn hộ cùng còn lại thế lực thành lập liên hệ. Tinh linh tộc đại trưởng lão nói xong, con qua hai tay nhìn phía xa phồn hoa đại đường hoàng thành tờ dài, chúng ta dưới mắt nhìn thấy phồn hoa, đợi đến ma tộc giáng lâm một phút này liền trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn. Cho nên, vì tinh linh đế quốc kéo dài, bệ hạ khẳng định sẽ cùng còn lại thế lực đạt thành liên minh, mà liên minh phương thức đơn giản nhất chính là thông hôn. Công chúa, bất luận là vì đế quốc còn là của ngài tương lai, ngài hiện tại cũng phải thận trọng suy tính. Về phần lựa chọn thế nào, còn phải nhìn ngài. Ta tin tưởng bệ hạ hắn cũng biết lý giải. Đại trưởng lão nói xong, quay người liền rời đi. Nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng, Mục Uyển Thanh sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bất quá đang nghĩ đến tinh linh đế quốc tương lai sau, Mục Uyển Thanh trên mặt nổi lên một vẻ vẻ thống khổ. Nàng chính là tinh linh đế quốc thiên chi tiểu nữ, cho nên Mục Uyển Thanh có chính mình ngạo khí, trong lòng của nàng, chính mình một nửa khác tuyệt đối là muốn tự chọn. Cho nên, Mục Uyển Thanh đối với loại này mang theo lợi ích tính chất giao dịch, rất là phản cảm. Bất quá nghĩ lại, đây có lẽ là tinh linh đế quốc sau cùng đứng ra. Bất luận một huyện thanh lựa chọn thế nào, loại này số mệnh nàng đều không thể trốn tránh. Cho nên, vô luận như thế nào nàng đều nhất định muốn đứng trước vấn đề này. Tần Thiên hậu cung nữ nhân hơi nhiều, liền từ một điểm này mà nói, Tần Thiên liền vĩnh viễn không thể trở thành nàng nam nhân. Bởi vì tinh linh nhất tộc từ trước giảng cứu chính là chế độ một vợ một chồng, hơn nữa đều là trung thủy một mực. Bất quá đang nghĩ đến Tần Thiên bất luận là nhan trị vẫn là thiên phú, đều là thiên huyền đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Liền từ phía trên phú đi lên nói, tại Tần Thiên trước mặt nàng cũng căn bản là không có cách cùng Tần Thiên đánh đồng, cho nên vô luận từ phương diện nào mà nói, Tần Thiên đều là nàng lương phối. Bởi vì nếu như nàng không tuyển chọn Tần Thiên, kia nàng cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ gả cho khác một quốc gia hoàng tử. Mục Uyển Thanh không cần nghĩ cũng biết là cái nào mấy cái, dù sao người thân phận một khi đạt tới nhất định độ cao về sau, bọn hắn chỗ vòng tròn cũng liền tự nhiên mà vậy nhỏ đi. Cho nên, Mục Uyển Thanh về sau đối tượng kết hôn cơ bản cũng sẽ là mấy đại đế quốc mạnh mẽ nhất người thừa kế một trong. Nghĩ đến đây, Mục Uyển Thanh trong lòng vẻ lo lắng liền tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất là Tần Thiên trên người có sinh mệnh chi tuyển manh mối. Nếu như có thể dùng chính mình đổi ra sinh mệnh chi tuyển tin tức lời nói, như vậy Mục Uyển Thanh sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Đã mất đi sinh mệnh chi thụ duy trì sau, tinh linh nhất tộc gặp phải kết quả, thân làm tinh linh đế quốc công chúa Mục Uyển Thanh tất nhiên là rất rõ ràng. Có lẽ ngươi sẽ là ta kết cục tốt nhất ta. Mục Uyển Thanh nhìn qua nơi xa treo cao tại hoàng cung bên trên hai vòng trăng tròn, nhẹ giọng thở dài. Huyết Liên giáo chủ, khi lấy được thanh niên kiếm sau liền đội vàng rời đi thiên hạ đệ nhất lâu. Huyết Liên giáo chủ vừa ra thiên hạ đệ nhất lâu liền phát giác mình bị người để mắt tới, cảm ứng được tiềm ẩn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm cao thủ. Huyết Liên giáo chủ ánh mắt trầm xuống, lập tức cười gần nói, không sợ chết thì tới đi. Theo Huyết Liên giáo chủ vừa dứt tiếng, Huyết Liên giáo chủ liền bắt đầu hướng phía đại đường hoàng thành bên ngoài bước nhanh tới. Thanh Minh nhìn xem Huyết Liên giáo chủ bóng lưng rời đi, nhìn xem bên cạnh Sư Thiên Tâm trầm giọng nói, Thiên Tâm, người ở chỗ này lấy, ta đi đem thanh niên kiếm cướp về. Sư Thiên Tâm nhìn trước mắt Thanh Minh nhíu nhíu mày nói, Hoàng thúc, ngươi cẩn thận. Thanh Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn thú nhân đế quốc mấy tên võ thần cảnh cường giả đuổi theo. Mà lúc này, vừa chạy đến cửa thành vừa định chạy ra khỏi cửa thành, Thanh Nguyệt lại phát hiện nguyên bản người người nhốn nháo trên đường cái, chẳng biết lúc nào những người kia đều biến mất không thấy. Thay vào đó thì là đứng ở cửa thành miệng mấy tên thân mang phi ngư phục cẩm y liề vệ. Nhìn trước mắt mấy tên cẩm y liề vệ, Thanh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thanh nói khẽ, Tiểu Thanh, cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Tiểu Thanh nghe vậy trầm giọng nói, Tiểu thư, ta đã sớm phát giác, vừa ra thiên hạ đệ nhất lâu thời điểm, ta liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Thanh Nguyệt nghe vậy gật đầu nói, chờ một lúc độc thủ, ta sẽ dùng võ thần chu đem chúng ta mang đi. Trương Quan nhìn trước mắt Thanh Nguyệt chủ tớ hai người tiến lên một bước ôm quyền nói, vị tiểu thư này, tiểu nhân chính là kinh thành cẩm y liề vệ tổng kỳ Trương Quan, chúng ta bệ hạ cho mời. Nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện mấy tên cẩm y liề vệ, Thanh Nguyệt trong ánh mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Trước mắt cái này mấy tên cẩm y liề vệ, mặc dù chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tả hữu tu vi, nhưng là Thanh Nguyệt vẫn như cũ có thể ở trước mắt cái này mấy trên thân thể người ngửi được một tia cảm giác nguy cơ. Nhìn xem cầm trong tay Tú Xuân đao cầm y liễu vệ, Tiểu Thanh một bước đi đến Thanh Nguyệt trước mặt nói rằng, các ngươi khi các ngươi nhà bệ hạ là ai a? Gặp nhau tiểu thư nhà chúng ta liền phải gặp hắn a. Nhìn trước mắt Tiểu Thanh, Trương Quan nhíu mày nói, vị tiểu thư này, chúng ta bệ hạ cũng vô ác ý, chỉ là muốn mời hai vị tiến đến một sợi thô. Tiểu Thanh nhìn trước mắt Trương Quan tiến đến Thanh Nguyệt bên thai nói rằng, tiểu thư, xem bọn hắn bộ dạng này là kẻ đến không thiện a, có phải hay không chúng ta thân phận bại lộ, nhân tộc mong muốn đem chúng ta cầm xuống a? Thanh Nguyệt nghe vậy nhướng mày, bất quá đang nghĩ đến đang lặng lặng nằm tại trong nhận chứa đồ Hải Thần Châu sau, Thanh Nguyệt nhấc lên tâm liền lại buông xuống. Chỉ cần không phải võ thần đạo chủ loại kia cấp độ cường giả ra tay, Thanh Nguyệt tất có niềm tin mang theo Tiểu Thanh toàn thân trở ra, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi trước thăm dò một chút bọn hắn danh giới cuối cùng, xem bọn hắn phải chăng mang theo ác ý. Tiểu Thanh khi lấy được Thanh Nguyệt chỉ thị sau, liền hai tay cắm xuống eo nhìn trước mắt Trương Quan lông mày vừa nhấc nói, nếu như chúng ta không đi theo ngươi thấy các ngươi nhà bệ hạ, ngươi lại muốn như nào? Trương Quan nghe vậy nhíu mày chỉ là hướng phía Thanh Nguyệt hai người ôm quyền nói, mời hai vị tiểu thư rời bước. Theo Trương Quan vừa dứt tiếng, Thanh Nguyệt hai người lông mày siết chặt. Ở đây không khí trong nháy mắt bắt đầu trở nên lạnh. Chương 398, gặp mặt Thanh Nguyệt chương 398, gặp mặt Thanh Nguyệt Trương Quan. Có ngươi như thế mời người sao? Ngay tại Thanh Nguyệt chuẩn bị động thủ lúc, Tần Thiên mang theo Tào Chính Tuần đi tới song phe nhân mã ở giữa. Nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện Tần Thiên, Thanh Nguyệt con ngươi hơi co lại, trực giác nói cho nàng trước mắt nam nhân này rất nguy hiểm. Tương đối nguy hiểm. Thanh Nguyệt cố nén trong lòng dị dạng, hướng phía Tần Thiên vi vi khẽ chào nói, Thanh Nguyệt gặp qua bệ hạ. Xuất thân từ Hải Yêu Hoàng thất Thanh Nguyệt, tự là có rất tốt tu dưỡng. Mà Tiểu Thanh khi nhìn đến Tào Chính Thuần một giây sau, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy Tiểu Thanh ngơ ngác nói rằng, hảo hảo tuấn tiếu tiểu ca. Không thể không nói, Tào Chính Thuần nhan trị thật là cao nữa là tồn tại, nếu như Thiên Huyền Đại Lục bên trên ra một cái mỹ nam bảng lời nói, như vậy Tào Chính Thuần tuyệt đối sẽ xếp tại trước ba. Tần Thiên mặc dù dáng dấp cũng rất xoái, nhưng là tại Tào Chính Thuần trước mặt chúng quy là như cùng một mảnh lá xanh giống như phụ trợ Tào Chính Thuần nhan trị. Nhìn xem như là hoa si giống như Tiểu Thanh, Tần Thiên trong lòng có chút phiền muộn, bất quá Tiểu Thanh lời kế tiếp kém chút không có nhường Tần Thiên phá phòng. Chỉ thấy Tiểu Thanh thẳng vào nhìn xem Tào Chính Thuần dưới hông nói lẩm bẩm, đáng tiếc. Nghe được Tiểu Thanh lời này, Thanh Nguyệt trong nháy mắt bị tức tới, vội vàng trách cứ Tiểu Thanh nói, "Tiểu Thanh, không được vô lễ." Theo Thanh Nguyệt một tiếng trách cứ, Tiểu Thanh không khỏi rụt cổ một cái. Mà lúc này, Tào Chính Thuần đang nghe Tiểu Thanh câu kia lẩm bẩm về sau, mặc dù nội tâm có chút tức giận, nhưng là trước mắt hai vị này thật là Tần Thiên khách nhân, mặc dù trong lòng tức giận Tào Chính Thuần vẫn như cũ nhịn được. Nếu là bình thường, Tiểu Thanh giờ phút này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể, dù sao 10 tên thái giám 9 cái đồ biến thái còn có một cái tinh thần không bình thường. Thanh Nguyệt tại gian dạy xong Tiểu Thanh sau, hướng phía Tần Thiên cùng Tào Chính Thuần không người nói, hai vị, nhà ta Tiểu Thanh thiếu khuyết giáo dưỡng, Thanh Nguyệt thay nàng hướng các ngươi bồi không phải. Tần Thiên cố nén ý cười, nhìn trước mắt Thanh Nguyệt vi vi cười nói, miễn lễ a, yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía đường đi cái khác quán trà đưa tay nói, có hứng thú hay không cùng ta tại cái này trong quán trà trò chuyện một trò chuyện, ta có mấy lời muốn cùng cô nương nói một chút. Tần Thiên nói xong liền phối hợp hướng phía quán trà đi đến. Nhìn xem Tần Thiên bộ pháp rõ ràng có chút nhẹ nhàng bóng lưng, Thanh Nguyệt làm sơ do dự một chút sau, vẫn là đi theo. Thanh Nguyệt có thể cảm thụ đi ra, Tần Thiên đối với các nàng cũng không có ác ý, cho nên liền đi theo. Huống hồ Tần Thiên thân làm nhất quốc chi quân, đều tự hạ thân phận tới mời các nàng, Thanh Nguyệt cũng không thể không cấp mặt mũi. Mặc dù bình thường Thanh Nguyệt nghịch ngợm gây sự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thanh Nguyệt đầu óc ngu si. Tiểu thư, nhìn xem theo sau Thanh Nguyệt, Tiểu Thanh trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì Thanh Nguyệt sẽ bằng lòng Tần Thiên mời, bất quá bất đắc dĩ thân làm người hầu nàng vẫn là đi theo. Trong quán trà, Tần Thiên chọn lấy một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tại Tần Thiên đi vào quán trà trước đó, toàn bộ quán trà cũng đã bị thanh không, trong quán trà bốn phía đều đứng đầy thân mang phi ngư phục cẩm y y vệ để phòng bốn phía. Tại Tần Thiên vào chỗ không lâu sau, nguyên bản bị thanh không đường cái rất nhanh liền lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Đợi đến Thanh Nguyệt cùng Tiểu Thanh vào chỗ sau, Tào Chính Thuần lấy ra đồ uống trà bày bỏ vào ba người trước mặt. Theo trà nước đổ vào chén trà một cái mắt, dù là xuất thân tự Hải Yêu nhất tộc hoàng thất Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Tại người được kia nồng đậm hương trà một cái mắt, Thanh Nguyệt liền biết trước mắt nước trà thật là hiếm có đồ tốt. Mà lúc này, Tiểu Thanh nhìn xem trên mặt bàn nước trà đã không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Thanh chính là từ Hải Giao Long biến hóa mà thành, cho nên đối với thiên tài địa bảo tiên tiên liền rất mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được trước mắt một chén này trà, so lúc trước các nàng tại trong giáp ăn những vật kia cộng lại, ẩn chứa linh khí đều nhiều. Tần Tiên nhìn trước mắt hai người vi vi cười nói, "Mời." Theo Tần Tiên vừa dứt tiếng, Thanh Nguyệt ưu nhã cầm lấy chén trà nhấc lên mạng che mặt, tại nhấp một miếng sau liền lại đem chén trà để xuống. Bất quá theo tại uống đến nước trà trong nháy mắt đó, sáng lên ánh mắt, Tần Tiên liền biết Thanh Nguyệt rất ưa thích những này trà. Mà một bên Tiểu Thanh theo Tần Tiên vừa dứt lời, liền cầm lên chén trà nốc cực ngực. Nhìn xem một bên Tiểu Thanh, Thanh Nguyệt trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Tại đem một chén nước trà uống một hơi cạn sạch sau, Tiểu Thanh trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tần Tiên nhìn xem Tiểu Thanh kia mong đợi ánh mắt, cười cười. Tào Chính Tuần nhìn trước mắt Tiểu Thanh, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Bất quá vẫn là cho Tiểu Thanh thêm một ly trà. Thanh Nguyệt thấy này nói khẽ, chê cười. Thanh Nguyệt sau khi nói xong liền kéo lại Tiểu Thanh vừa định muốn nốc cừu ngửa tay. Tiểu Thanh thấy này, chỉ có thể hậm hực đem chén trà trong tay để xuống. Tần Thiên nhìn trước mắt chủ tớ hai người vi vi cười nói, không ngại. Thanh Nguyệt nhìn trước mắt Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề nói rằng, bệ hạ nước trà uống rất ngon. chính là không biết bệ hạ vì sao muốn thấy ta chủ tớ hai người. Chẳng lẽ bệ hạ chỉ là vì mong muốn mời ta chủ tớ hai người uống một chén trà? Thần Thiên nghe vậy nhấp một miếng nước trà sau cười nói, cũng không phải. Không biết chấm là nên bảo người Thanh Nguyệt công chúa đâu, vẫn là Thanh Nguyệt cô nương đâu? Theo Thần Thiên vừa dứt tiếng, Thanh Nguyệt trong nháy mắt bắt đầu đề phòng. Mà một bên Tiểu Thanh, trong ánh mắt cũng lóe lên một vẻ hàn mang, gấp đội vàng đứng lên hướng phía Thanh Nguyệt nói rằng, công chúa ngươi đi trước, ta bảo hậu. Theo Tiểu Thanh trong nháy mắt bạo khởi, một bên Cẩm Y Liễu vệ trong tay Tú Xuân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thanh Nguyệt có thể cảm giác được, có ít nhất trên trăm đạo khí tức trong nháy mắt liền khóa chặt chính mình. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng là thông qua Hải Thần Châu cảm giác, Thanh Nguyệt vẫn như cũ có thể cảm giác được ngoại trừ trước mắt mấy chục tên Cẩm Y Liễu vệ bên ngoài, âm thầm còn ẩn giấu mấy chục tên hộ vệ. Hơn nữa, những cái kia tiềm ẩn trong bóng tối hộ vệ, ngay cả Hải Thần Châu đều không phát hiện được bọn hắn cụ thể phương vị, cảm giác rất xa, nhưng cảm giác lại rất gần. Thanh Nguyệt biết liền xem như nắm giữ, nếu như bọn hắn chủ tớ hai người dám can đảm có cái gì dị động lời nói, như vậy một giây sau Tiểu Thanh tuyệt đối sẽ đầu thân tách rời, mà chính mình cũng không nhất định có thể rất hoàn hảo đi ra cái này quán trà. Bởi vì tiềm ẩn trong bóng tối những hộ vệ kia, căn bản sẽ không cho các nàng bất kỳ cơ hội nào. Cảm nhận được sau lưng truyền đến trận trận ý lạnh, Thanh Nguyệt cảm giác được những hộ vệ kia dường như đã đem đao giá tới trên cổ của mình. Tần Thiên nhìn cách đó không xa, đao đã ra khỏi vỏ, Cẩm Y Liễu vệ trầm giọng nói, không được vô lễ. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, nguyên bản đao đã ra khỏi vỏ tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên Cẩm Y Liễu vệ, trong nháy mắt liền đem đao thu vào, lập tức liền xoay người sang chỗ khác khôi phục tình trạng báo động.